Chương 170, bị để mắt tới chương 170, bị để mắt tới Chu Huyền Huyền, độ thiện cảm 2 trước mắt độ thiện cảm, 92 rất đẹp nha. Thực lực mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, cái này chẳng phải là ta đồ ăn a. Rất thích nha. Xử lý xong đầu mèo gà, Trần Bột mới phát hiện Chu Huyền Huyền đang dùng hoa si đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Nữ nhân này não có phải hay không cũng có bệnh nặng. Bình thường nữ sinh nhìn thấy máu tanh như vậy vũ lực tràn diện không phải có lẽ sợ, ác tâm ư? Nữ nhân này còn có thể tăng lên độ thiện cảm đối với mình. Trần Bột, ngươi thật lợi hại a. So cha ta những người hộ vệ kia còn muốn lợi hại hơn. Chu Huyền Huyền phát ra từ nội tâm tán thưởng nói, ngươi không sợ? Nếu là những người xấu kia, ta đương nhiên sợ. Ngươi cũng không phải người xấu, ta sợ cái gì? Làm sao ngươi biết ta không phải người xấu? Ngươi có tin hay không ta tại nơi này đem ngươi? Trần Bột chơi ngược cười cười, vốn là muốn hù dọa một thoáng Chu Huyền Huyền, nào có thể đoán được Chu Huyền Huyền chẳng những không có một chút hoảng sợ, trong ánh mắt ngược lại có một tia chờ mong. Đừng ở chỗ này, bẩn như vậy, nếu không trên xe a. Trần Bột, hắn triệt để đối cái này cao lãnh nữ thần hết ý kiến. Đột nhiên, xa xa chuyển đến ô tô tiếng oanh minh. Trần Bột ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc cỗ màu làm xe thể thao chạy nhanh đến, thân xe đường nét lưu loát, giống như sóng biển lên xuống. Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra sắc bén tê mình, kèm theo khói xanh cuốn lên sóng nhiệt bay lên. Chiếc kia cỗ màu làm xe thể thao dùng một cái gần như khoa trương góc độ đột nhiên mấy đuôi, bánh sau trên mặt đất vạch ra một đạo cháy đen đường vòng cung. Cuối cùng mang theo quán tính hơi chấn động một chút, vững vàng đứng tại Trần Bột trước mặt. "Lão đại, Thoái Ngọc lâu người đây." Một thân bó sát người đồ thể thao Âu Dương Tẩm đẩy cửa xe ra, trước ngực khóa kéo hình như chịu đựng không nên tiếp nhận sức giãn, tùy thời đều có đổ xuống khả năng. Ngày thường mê người sóng lớn giờ phút này bị buộc thành đuôi ngựa bộ dáng, kìm nén mấy phần không giống nhau mỹ cảm. Âu Dương Tẩm có thể đi tới nơi này Trần Bột không có chút nào bất ngờ, bởi vì liền là hắn thông chi Âu Dương Tẩm, cũng đem định vị phát cho nàng. Xử lý thương thử sau, Trần Bột cùng Âu Dương Tẩm liền biết Đường Chấn cùng Thoái Ngọc lâu người sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tùy thời trả thù. Vì thế, loại trừ có thể bình thường truyền tin điện thoại bên ngoài, Trần Bột còn cho Âu Dương Tẩm phân phối một bộ vệ tinh máy truyền tin, có thể tại di chuyển tín hiệu bị ngăn che thời điểm sử dụng. Cùng thương thử đồng dạng, bụi về với bụi, đất về với đất. Trần Bột trông về nơi xa một thoáng bốn phía. Âu Dương Tẩm vậy mới chú ý tới xung quanh toàn màu đỏ tươi cùng trên mặt đất cái kia nhúc nhích thịt tươi khối. Còn có một cái tròn vo nhãn cầu, như là ưu linh chi nhãn, con ngươi chính đối Âu Dương Tẩm. Mặc cho Âu Dương Tẩm nhìn quen đủ loại cảnh tượng hoành tráng, giờ khắc này, nàng kém chút phun ra. "Lão đại, ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết." Trần Bột đơn giản sáng tỏ trả lời, để trong nội tâm Âu Dương Tẩm rời sông lớp biển, kinh ngạc không thôi. Trước khi tới nàng đã điều tra rõ ràng, lần này Toái Ngọc lâu phái ra sát thủ đồng dạng là thập sát một trong gà rừng. Gà rừng thực lực xa cao so thương thử mạnh không chỉ một sao nửa điểm, là đã đi vào cương khí cảnh cường giả. Đương nhiên tụ khí đỉnh phong cùng cương khí cảnh chỉ kém cách xa một bước, nhưng hai loại cảnh giới ở giữa hồng câu là khó mà vượt qua. Nếu như tụ khí cảnh nguyên khí là một bình nước, như thế cương khí cảnh nguyên khí liền là một cái hồ nước. Trên lý luận, mặc ngươi cái này bình nước lớn hơn nữa, dung lượng đều không có khả năng hơn được một cái hồ nước. Tất nhiên, thế sự không có tuyệt đối, Trần Bột hỗn độn thuần dương công liền là một cái ngoại lệ. Bất quá dù cho dùng Trần Bột vạn lần mênh mông nguyên khí, nếu như không có bản cổ quyền pháp, kỳ lân tinh bộ loại này biến thái công pháp gia trì, cũng cực kỳ khó đối cương khí cảnh võ giả tạo thành nghiền ép. Loại trừ đã đi vào cương khí cảnh gà rừng, hắn hai tên thủ hạ, dâu quai nón cùng ngư nạm cũng phân biệt là tụ khí tầng 9 cùng tụ khí tầng 7 cơ giả. Những người này tùy tiện xách ra một cái, đều là để người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Làm Âu Dương Tẩm biết được Thoái Ngọc lâu phái ra ba người này đối phó Trần Bột thời điểm, lập tức hai mắt đen lên, cho là Trần Bột chết chắc. Nếu là ngày trước, nàng hận không thể để Trần Bột chết sớm một chút, nhưng trước mắt Trần Bột là một cái duy nhất có năng lực chữa khỏi bệnh của nàng người a, thế là tiếp vào tin tức Âu Dương Tẩm lập tức không ngừng không nghỉ chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Bột dĩ nhiên dùng lực lượng một người, thoải mái miểu sát cái này ba tên làm người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Ở trong đó có một người vẫn là đã đi vào cương khí cảnh thập sát một trong, gà rừng. Trong lòng Âu Dương Tẩm vô cùng kinh ngạc. Biết Trần Bột mạnh, không biết rõ Trần Bột đã mạnh đến liền cương khí cảnh võ giả đều có thể thoải mái nghiền ép trình độ. Chẳng lẽ, Trần Bột nhưng thật ra là một tên ẩn tàng tông sư cấp cường giả. Trong lòng Âu Dương Tẩm buộc phát cảm thấy Trần Bột sâu không lường được. "Hiện trường ta sẽ sắp xếp người tới xử lý, ta trước đưa ngài trở về đi." Đem Âu Dương Tẩm gọi tới, đơn giản liền là để nàng dọn dẹp hiện trường. Cuối cùng những cái này quá trình hắn không hiểu. "Trần Bột, nàng thế nào lại ở chỗ này, ngươi cùng nàng đến cùng quan hệ gì?" Nhìn thấy Âu Dương Tẩm, Chu Huyền Huyền nhíu nhíu mày. Trước kia nàng còn tưởng rằng Trần Bột ham muốn Âu Dương Tẩm sắc đẹp, Âu Dương Tẩm ham muốn Trần Bột kim tiền. Cho nên bọn họ hai hướng lao tới, trở thành pháo hữu. Nhưng hiện tại xem ra, Âu Dương Tẩm cùng Trần Bột quan hệ trong đó hình như cũng không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên là trong tưởng tượng của ngươi loại quan hệ đó. Trần Bột dắt Âu Dương Tẩm tay cười nói, "Chu Huyền Huyền độ thiện cảm đối với mình đã đạt đến 92 điểm. Nàng là Trần Bột một cái duy nhất không muốn dính lên nữ nhân. Không phải bởi vì nàng không xinh đẹp, tương phản, nàng cái kia cao lãnh mê người tình xảo gương mặt quả thực để người mê muội. Nhưng mà quá phiền toái. Long Quốc dù sao cũng là một cái quan bản bị chủ thể quốc gia, có tiền cùng có thể đánh, tại quyền lực trước mặt cái giấm cũng không bằng. Cho nên, Trần Bột chỉ muốn thừa cơ đem cái này thuốc cao giá chó vứt bỏ." Nhưng mà, Chu Huyền Huyền cười khanh khách dùng cơ trí một nhóm ánh mắt nhìn xem Trần Bột, "Ngươi muốn dùng loại biện pháp này đem ta vứt bỏ có phải hay không? À, ta không mắc mưu. Đừng nói ngươi là lừa ta, coi như thật vậy thì như thế nào, ta còn cướp không thắng nàng. Trần Bột, ta nói cho ngươi, bản tiểu thư chú ý ngươi, ngươi chạy không thoát." Trần Bột cũng là say rồi. Nữ nhân này thông minh thời điểm là thật thông minh, còn đặc biệt hổ. Toái Ngọc lâu tổng bộ. Ngươi lặp lại lần nữa. Tên kia giày tây, loẹt loẹt nam tử trẻ tuổi đứng bật dậy, kéo cao thanh tuyến kém chút phá âm, yên lặng gương mặt thông dong nháy mắt biến đến dữ tợn. Gà rừng cùng hắn hai tên thủ hạ tại nhiệm vụ thời điểm mất đi liên hệ, chúng ta thông qua định vị tìm được xe cộ của bọn họ, tuy là hiện trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà cái gì? Mau nói. Nhưng mà, chúng ta tại hiện trường phát hiện sót lại vết máu, cùng cái này. Người nói chuyện theo trong túi móc ra một cái nhãn cầu. Âu phục thanh niên lông mày run lên. Cho dù là một cái nhãn cầu, hắn cũng có thể nhận ra đây là gà rừng nhãn cầu. Rất rõ ràng, gà rừng ba người đã bị người giết chết, mà ba người bọn họ chấp hành nhiệm vụ, liền là thay đường trần ám sát Trần Bột. Hỗn đản, cái Trần Bột kia không phải chỉ có tụ khí tầng 2 ư? Đối phó như vậy một cái rất rưởi, chúng ta Toái Ngọc lâu tổn thất hai tên tập sát, còn để Trần Bột chạy. Đinh, kiểm tra đo lường đến đối ký chủ có mang ác ý nhân vật, Bạch Đừng, ngay tại kiểm tra đo lường cái kia mục tiêu nhất quý trọng nữ nhân. Chương 171, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chương 171, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đem Chu Huyền Huyền đưa về nhà sau, trên xe Trần Bột thu đến tiếng hệ thống nhắc nhở. Cái hệ thống này tiếng nhắc nhở tới quá đột ngột, hắn căn bản không biết rõ Bạch Đừng là ai. Toái Ngọc lâu trẻ tuổi nhất thập sát, đại hào lực ứng, đồng thời cũng là thập sát phó đội trưởng, nghe nói thực lực của hắn đã đạt tới cương khí cảnh tầng 5, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch thủ. Nghe được Trần Bột đề cập đến Bạch Đừng, Âu Dương Tẩm lập tức tiến vào đến thư ký nhân vật, đem liên quan tới Bạch Đừng tình báo nói một lần. Trần Bột suy đoán, cùng đường trấn kết nối, phái ra thương thử, gà rừng đối phó chính mình, liền là cái Bạch Đừng này. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Trần Bột vốn là không có mang hận Toái Ngọc lâu, đây bất quá là hắn cùng đường trấn ở giữa ân oán. Ngươi có thủ đoạn gì cứ việc phóng ngựa tới, ta tiếp lấy là được. Đường trấn lại thế nào hận chính mình, cũng chỉ ra tay với mình, cũng không có thai họa đến người khác. Nhưng bây giờ, Bạch Đừng dĩ nhiên chủ động ghi hận chính mình, cái kia tính chất nhưng là khác rồi. Nhìn qua nhiều như vậy phim truyền hình cùng điện ảnh, những cái này đao kiếm đổ máu người nhất không đạo đức danh giới cuối cùng, cái gì bẩn thỉu thủ đoạn đều có thể làm ra tới. Lợi dụng bên cạnh Trần Bột người uy hiếp hắn, đã coi như là cơ thao. Mặc dù hắn đối nữ nhân bên cạnh nhóm thì ra cũng không thâm hậu, nhưng cũng không nguyện ý bởi vì chính mình mà đem các nàng quấn vào phong bạo bên trong. Đã dạng này, vậy liền chỉ có tại phong bạo tạo thành phía trước, đem báo táp phá hủy. Đơn giản, trực tiếp. Trần Bột hiện tại cũng cảm thấy chính mình mạnh đáng sợ, ngươi cũng dám nhớ lên ta. Hiện tại ai tới hắn cũng không cần lấy. Ngươi biết làm sao tìm được Bạch Tương Ngư? Trần Bột hờ hững hỏi. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Tẩm hơi run lên một cái. Ta không thích bị người nhớ kỹ cảm giác, ta tổng cảm thấy Bạch Tương gia hỏa này lúc nào cũng có thể sẽ cho ta tới khó chịu lên côn. Cho nên. Còn cho nên cái gì? Đương nhiên là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Âu Dương Tẩm lập tức không nói. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dám chủ động tìm Phái Ngọc lâu phiền toái. Phải biết Toái Ngọc lâu có thể kinh doanh cái này sinh ý nhiều năm mà sừng sững không ngã, đó là bởi vì Toái Ngọc lâu lâu chủ đủ để áp chế một phương thực lực. Nghe nói Toái Ngọc lâu lâu chủ cốc thủy lục thực lực đã đạt đến nửa bước tông sư cảnh. Không phải làm sao có khả năng tại cái này tràn đầy cựu gia hoàn cảnh dưới sinh tồn lâu như vậy. Lão đại, ngươi có muốn hay không suy tính một chút, cùng Toái Ngọc lâu đối nghịch. Nhiều lần nhẫn nhịn cũng sẽ không thu được căn bình, sẽ chỉ để bắt nạt ngươi người càng hăng hái, ngày càng táo tợn bắt nạt ngươi, chỉ có để đối thủ biết đau, để tất cả mọi người biết quả đấm của ngươi cứng rắn, dạng này bọn hắn không dám đối ngươi tùy tiện ra tay. Bởi vì một khi xuất thủ, liền cho rằng cái này đánh cược chính mình toàn bộ, bọn hắn thua không nổi. Gặp Trần Bột quyết tuyệt như vậy, Âu Dương Tẩm không tốt nói cái gì nữa. Đột nhiên một cái quay đầu, lái xe hướng Bạch Đừng vị trí chạy tới. Đối mặt cương khí cảnh tầng 5 cường giả Bạch Đừng, Trần Bột cũng không cho rằng chính mình thất bại. Dù cho đánh không được, dựa vào kỳ lân tinh bộ, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên, đối phương căn bản lưu không được hắn. Nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào, Trần Bột quyết định đem còn lại 3 lần rút thưởng cơ hội dùng hết, gia tăng trên tay át chủ bài. Đồng thời, hắn phục có một khỏa theo gà rừng đưa cho hắn tinh nguyên đan. Căn cứ Âu Dương Tẩm nói, cái này 3 khỏa tinh nguyên đan tuyệt đối tính toán mà đến bảo bối bên trong bảo bối. Tu khí cảnh võ giả phục dụng, đại bộ phận đều có thể một lần tăng lên 2-3 cái cảnh giới. Cảnh giới càng thấp người, sau khi phục dụng tăng lên liền cũng càng cao. Tinh nguyên đan cực kỳ chân quý, một loại thế lực đều liên tiếp cho tụ khí cảnh võ giả sử dụng, quá mức phung phí của trời. Trần Bột xem thường, ngược lại đều là người khác đưa, có cái gì không thể ăn. Về phần cái kia 2 khỏa cương khí đan, thì cần muốn võ giả nắm giữ cương khí hộ thể mới có thể phục dụng. Tu khí cảnh võ giả phục dụng chẳng những không có trợ rút, còn có thể đan điền không chịu nổi trong đó năng lực mà bạo liệt. Phục dụng một khỏa tinh nguyên đan sau, rút thưởng, đi đến. Tâm niệm vừa động, cái kia bóng ánh lóa mắt thất thải bản quay nhanh chóng xuất hiện tại Trần Bột trước mắt. Tuy là tại trong ô tô, nhỏ hẹp hoàn cảnh không có chút nào ảnh hưởng cái này thất thải bản quay hiện ra. Tuy là trải qua nhiều lần như vậy rút thưởng, nhưng cái kia có nghi thức còn đến có. Ngồi ở hàng sau Trần Bột ngồi thẳng dáng người, thành tín cầu nguyện một hồi. Trong lòng Trần Bột lẩm nhẩm một tiếng, cái kia chói lọi thất thải bản quay bắt đầu cấp tốc chuyển động. Đinh linh linh. Đinh. Kim chỉ nam cuối cùng chỉ hướng vị trí để Trần Bột ngạc nhiên. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu được 10 ước tiền mặt thưởng lớn. Cái kia khoản tiền trọn vẹn hợp pháp, mời ký chủ yên tâm sử dụng. Tiền thưởng kịp thời đánh vào ngài Long Quốc tài khoản ngân hàng, xin chú ý tra thu. Trần Bột không còn gì để nói. Ta mẹ nó hệ thống ngươi không phải gọi quái hoạt hệ thống A. Vì sao vĩnh viễn rút ra đều là không muốn giải thưởng? Lúc trước mình muốn 10 ước tiền mặt thưởng lớn thời điểm, sống chết đều rút không ra. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, cái này 10 ước tiền mặt thưởng lớn tại cái khác hiếm có giải thưởng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tỷ như cái kia cực kỳ biến thái bản cổ quyền pháp, nó giá trị liền vượt xa 10 ức, thậm chí ngay cả 100 ức cũng mua không được uy lực này to lớn bản cổ quyền pháp. Hệ thống, hồi ký chủ, rút thưởng quá trình đều là ngẫu nhiên, buồn hệ thống cũng không thể can thiệp rút thưởng quá trình, khoái hoạt hệ thống, tôn chỉ là để ký chủ tại đối phó địch nhân trong quá trình, thưởng thụ vô tận khoái hoạt. Trải qua hệ thống vừa nói như thế, Trần Bột phát hiện gần nhất đem từng cái đối chính mình có mang địch ý người đè xuống đất ma sát, theo cả người tra tấn bọn hắn, chính xác khoái hoạt vô biên. Đã hệ thống như vậy thiết lập, chính mình cũng không có biện pháp. Đinh, một tiếng. Điện thoại truyền đến 10 ức tiền mặt tới sổ tin tức. Có thể thu được đến 10 ức tiền mặt thưởng lớn, mặc dù không có đạt tới chính mình chờ mong, nhưng Trần Bột vẫn là vô cùng cao hứng. Cuối cùng cái này 10 ức tiền mặt là mình có thể tùy ý chi phối. Sau đó chính mình bao nhiêu xem như người có tiền. Hệ thống, lại rút. Cái kia chói lọi thất thải bản quay lần nữa chuyển động. Đinh linh linh. Trần Bột phát hiện, cái khác giải thưởng chỉ cần rút chúng một lần phía sau, giải thưởng liền sẽ biến mất. Thế nhưng 10 ức tiền mặt thưởng lớn rút chúng một lần sau, cái kia giải thưởng y nguyên chiếm cứ lấy nửa giang sơn. Nói cách khác, rút chúng 11 ức tiền mặt thưởng lớn xác suất vẫn là 50. Trải qua nhiều lần rút thưởng, Trần Bột tâm cảnh đã phát sinh biến hóa. Hiện tại hắn chỉ cầu không cần rút chúng cái kia 10 ức tiền mặt thưởng lớn. Lần này, bàn quay kim chỉ nam không còn lưu lại tại cái kia 10 ức tiền mặt thưởng lớn nửa giang sơn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng Thanh Điểu Ngự Phong. Thanh Điểu Ngự Phong thi triển sau nhưng để ký chủ thân thể như là như gió nhẹ nhàng, định phong mà đứng, ngự phong phi hành, đồng thời ký chủ có thể sử dụng ra phong nhận cùng gió lốc lớn công kích. Cái kia chẳng phải cùng siêu sải dạng đồng dạng, có thể tại không trung tự do bay lượn, chiến đấu, đến thế giới bất kỳ chỗ nào. Đây là bao nhiêu nam nhân trung cực mộng tưởng a, hơn nữa còn có thể phát động phong nhận cùng phạm vi lớn gió lốc lớn công kích. Đây quả thực là công thủ gồm nhiều mặt, ở nhà du lịch thiết yếu lương phẩm a. Chương 172, Trúc Long thần thức. Chương 172, Trúc Long thần thức. Chói lọi thất thải bản quay lần nữa chuyển động. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng Trúc Long thần thức. Trúc Long thần thức phát động lúc, nhưng để ký chủ thu được viễn siêu thường nhân cảm quan, bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, trực giác, phạm vi bao trùm vượt qua 2 km, có thể căn cứ ký chủ thị lực quyết trương phạm vi bao trùm. Trúc Long thần thức cũng không phải thiên lý nhãn, thuận phong nhi đơn giản như vậy, mà là đem phương viên 2 km đều đưa vào chính mình cảm quan phạm vi. Nói cách khác, chỉ cần tại phương viên 2 km bên trong có người ý đồ ra tay với mình, chính mình liền có thể lập tức phát giác. Phải biết, sinh tử chiến đấu chỉ ở trong chốc lát, sai một ly đi nghìn dặm, đạt được tiên cơ hội là vô cùng trọng yếu. Nắm giữ Trúc Long thần thức, liền ngang với cấm chế đối phương thu được tiên cơ quyền lợi. Tỷ như có người tại ngoài 2 cây số lợi dụng đại sát thương lực súng bắn tỉa đối chính mình thực hiện đánh lén, tình huống bình thường chính mình còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bị người u đầu sức chán. Nhưng có Trúc Long thần thức, chỉ cần đối phương tại 2 km bên trong sử dụng súng bắn tỉa nhắm chuẩn chính mình, thần thức lập tức liền có thể phát giác. Dù cho gặp được thần thương thủ, đánh lén địa điểm vượt ra khỏi 2 km phạm vi, chỉ cần đạn tiến vào thần thức phạm vi bao trùm, mặc người lớn hơn nữa hỏa lực súng bắn tỉa, đạn phi hành trên không trung thời gian đều tốt hơn mấy giây. Có thời gian này, đủ để né tránh bất luận cái gì ám sát. Đây tuyệt đối là nhất đẳng bảo mệnh kỹ năng. Loại trừ cấm chế địch nhân đạt được tiên cơ, trong quá trình chiến đấu Trúc Long thần thức tác dụng cũng cực lớn. Trúc Long thần thức phát động, vậy liền ngang với bản thể 360 độ không góc chết, vô luận địch nhân ở phương hướng nào, đều không chỗ che thân. Tiếp nhận Trúc Long thần thức sau, Trần Bột không thể chờ đợi phát động thần thức. Phương viên 2 km cảnh vật, âm thanh nháy mắt chiếu vào trong đầu của Trần Bột. Một giây sau, Trần Bột nhếch miệng lên một vòng cười tà. Hậu phương khoảng 300m, có 3 chiếc xe đang cùng lấy chúng ta đây. Nghe vậy, lái xe thể thao Âu Dương Tẩm nhíu mày lại, đội vã nhìn một chút kính chiếu hậu. Nhưng nàng lại không phát hiện chút gì. Người bình thường làm sao có khả năng có thể nhìn thấy con đường hậu phương 300m sự vật? Huống chi bọn hắn bây giờ tại nội thành, chính giữa có vô số chướng ngại vật. Nhưng nàng sẽ không hoài nghi Trần Bột, bởi vì nàng đã từng gặp qua Trần Bột trên mình quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Là Bạch Tướng phát hiện chúng ta ư? Trần Bột gật đầu một cái. Vốn là bọn hắn liền là hướng Bạch Tướng tới. Âu Dương Tẩm thật không dễ dàng tìm tới Bạch Tướng tỏa giá, cũng một đường bám đuôi. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đã phát hiện, cũng đã sắp xếp xong xuôi hậu chiêu. Cương khí cảnh tầng 5 cường giả, tính cảnh giác thật không phải bình thường cao. Lão đại, hiện tại chúng ta làm thế nào? Đi theo Bạch Tướng là được rồi. A, hắn đã phát hiện chúng ta, khẳng định sẽ đem chúng ta dẫn tới một nơi nào đó, tới một cái cá trong chậu. Nếu không, chúng ta vẫn là rút lui trước, chờ Bạch Tướng lạc đàn thời điểm, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu bị kế gì đều là phí công. Hôm nay cái này Bạch Tướng chết chắc, ta nói qua, dẫn tới cũng lưu không được hắn. Âu Dương Tẩm, bất đắc dĩ, nàng chỉ có kiên trì bám theo một đoạn lấy Bạch Tướng tỏa giá. Thừa dịp còn có chút thời gian, Trần Bột tranh thủ thời gian vận chuyển đan điện, gia tốc hấp thu vừa mới ăn vào cái kia tinh khí đan dược lực. Bám theo một đoạn lấy Bạch Tướng xe chạy tới một chỗ bỏ hoang công xưởng phụ cận, phía trước Bạch Tướng bủ gạ tỷ màu trắng đột nhiên chậm chạp tốc độ xe. Đồng thời, theo đuôi ở hậu phương 3 chiếc xe đạn màu đen đột nhiên tăng thêm tốc độ vào lên. 4 chiếc xe phân biệt ở vào Trần Bột trung quanh, hiện bao bọc chi thế. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh song hành xe đạn màu đen. Một tên đầu đầy bạch mao thiếu niên lộ ra kiệt ngạo đủ cười, đưa tay so cái súng lục thủ thế đặt ở trên huyệt thái dương. Trong tiếng cười đều là tùy ý, tùy tiện. Lão đại, chúng ta bị bọn hắn bao vây, làm sao bây giờ? Âu Dương Tầm hai tay khẩn trương nắm chặt tay lái, thần sắc lo nghĩ, căng thẳng. Trần Bột khỏe miệng kéo ra dương lên. Làm thế nào? Giao cho tôi. Vừa dứt lời, Trần Bột đưa tay duỗi ra cửa sổ xe. Bên cạnh cái kia màu đen cầu xe, cái kia phách lối bạch mao tiểu tử tính cả cầu trong xe tất cả người nháy mắt một phân thành hai, chẳng ngang chặt đứt. Mất đi khống chế xe đạn đụng vào một tảng đá lớn, nháy mắt vò thành một cục, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Biến cố đột nhiên xuất hiện nháy mắt choáng váng tất cả người. Liền chạy tại phía trước nhất Bạch Hưng, cũng không nghĩ tới Trần Bột cũng dám trước tiên động thủ. Bạch Hưng điều khiển bù gạ tí đột nhiên thắng gấp một cái bấy đuôi, để ngang Âu Dương Tẩm xe phía trước, đem Âu Dương Tẩm bức dừng lại. Trước kia Bạch Hưng định đem Trần Bột bức đến bỏ hoang trong công xưởng, lại chậm rãi đem hắn ngược đái dẫn đến tử vong. Không nghĩ tới Trần Bột so hắn trong tưởng tượng còn ngông cuồng hơn, không nói một tiếng liền trực tiếp động thủ. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng lại đợi không được. Hắn không cho phép Dương Thành có so hắn còn cuồng nhân vật. Bị Bạch Hưng chặn lại xe thể thao lại thắng gấp một cái, xe còn không có dừng hẳn, phía trước ba đạo tản ra hàn mang chiến cơ nháy mắt vạch phá không khí, hướng về Trần Bột chỗ tồn tại xe thể thao chém tới. Tại trúc long dưới thần thức, Bạch Hưng đến tay trong chớp mắt ấy, Trần Bột liền đã phát giác được cử động của hắn. Hàn mang vạch ra nháy mắt, Trần Bột đã một tay ôm không kịp phản ứng Âu Dương Tẩm, một cái trở mình theo trên xe vừa lật đi ra. Hoàn Mỹ tránh đi cái kia ba đạo lăng lệ chạm kích. Âu Dương Tẩm cái kia cố màu làm xe thể thao liền không may mắn như thế, nháy mắt bị cái kia lăng lệ chạm kích dựng thẳng chém thành bốn mảnh. Cái kia chạm kích vết cắt nhắn bóng như gương, có thể thấy được cái kia chạm kích lăng lệ trình độ. Quả nhiên cương khí cảnh tầng 5 Bạch Hưng, cùng phía trước Trần Bột tiếp xúc đến tạp ngư không giống nhau. Ít nhất phải mạnh hơn một chút như vậy. Bạch Hưng đến tay trong chớp mắt ấy Trần Bột thế nhưng thấy rất rõ ràng. Hắn cũng không có lợi dụng bất kỳ vũ khí nào, hắn xuất thủ nháy mắt, cái kia tay phải nháy mắt hóa thành một cái mạnh mẽ ương chảo. Ương chảo vạch một cái, ba đạo chạm kích hướng lực mà sinh. Cái này ngược lại cùng hắn phong nhận không sai biệt lắm. Chỉ là Trần Bột phong nhận, không có Bạch Hưng như thế hoa hoè hoa sói. Đưa tay ở giữa liền có thể phát động. Trần Bột rơi xuống một khắc này, còn thừa hai chiếc xe đạn màu đen bên trên nhanh chóng xuống tới 8 tên người mặc câu phục màu đen nam tử khôi ngô, đem Trần Bột cùng Âu Dương Tẩm bao vây nghiêm mật. Vốn là bọn hắn là có 12 người, nhưng Trần Bột cái kia một cái phong nhận, nháy mắt miểu sát trên một chiếc xe đạn 4 người. Nhưng còn thừa 8 người, đồng dạng cho đến Âu Dương Tẩm tràn đầy cảm giác áp bách. Tất nhiên, những người này ở đây trong mắt Trần Bột, lại ngay cả cái giấm cũng không bằng. Trần Bột, ngươi thật để cho ta bất ngờ, ngươi là người thứ nhất dám chủ động để mắt tới ta người, bất quá cũng hảo, tránh ta chủ động đi tìm ngươi, đã tới, vậy liền lưu lại đi. Dây tây Bạch Hưng đốt một điếu thuốc lá, nhẹ hút một cái, trong đôi mắt đều là khinh miệt cùng kinh thường. Thả loại này ngoan thoại có ý tứ ư? Trước một cái cho ta nói dọa người vẫn là cái kia đầu mạo gà, ngươi có muốn hay không đi hỏi một chút hắn lúc ấy bị đòn thời điểm là cảm thụ gì? Ngươi không cần hư trương thanh thế, đến nơi này phía trước, ta đã bài tra qua phương biên 3 km, không có người sẽ đến cứu ngươi. Bạch Hưng kiệt ngạo dương lên cằm, phản phất cao cao tại thượng thần linh, thò tay liền có thể bóp chết Trần Bột con kiến cỏ này. Giết hắn. Bạch Hưng ra lệnh một tiếng. Chương 173, hắn vẫn là cá nhân ư? Chương 173, hắn vẫn là cá nhân ư? Bạch Hưng ra lệnh một tiếng, cái kia 8 tên người mặc câu phục màu đen nam tử khôi ngô nháy mắt hướng về Trần Bột vừa lên. Lão đại, cẩn thận. Âu Dương Tẩm hoảng sợ quát. Cái này 8 tên Âu phục nam tất cả đều là tụ khí tầng 7 tả hữu võ giả. Một hai cái Trần Bột có lẽ không để tại mắt bên trong, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ. Đối mặt cái này 8 tên võ giả liên hợp tiến công, cho dù là Trần Bột cũng sẽ cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng mà, một giây sau, Trần Bột chậm chậm đưa tay, duỗi ra một tay mở ra năm ngón. Nháy mắt, vô số lăng lệ trảm kích bắn ra, huyết đục cắt đứt không ngừng bên hai. Máu tươi phun ra tựa như mưa máu một loại tùy ý huy sái. Cái kia 8 tên Âu phục nam như đồng hành đi khối thịt, bị cắt đứt đến đông một khối, tây một khối. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cẩn thận cái gì? Trần Bột thanh âm không lớn, cũng là dị thường chấn động nhân tâm. Âu Dương Tẩm cùng Bạch Hưng đồng thời ngạc nhiên. Đây là cái gì khủng bố chiến lực, 8 tên tụ khí tầng 7 cường giả ở trước mặt hắn, chân chính như là sâu kiến. Vẹn vẹn đưa tay, 8 tên Âu phục nam chết như thế nào cũng không biết, liền toàn thây đều không có lưu lại. Bạch Hưng rốt cuộc biết vì sao thương thử cùng gà rừng sẽ thất thủ. Ngay từ đầu, Bạch Hưng còn tưởng rằng Âu Dương Tẩm tại sau lưng dở trò, lợi dụng mỹ nhân kế khống chế thương thử, mới có cơ hội giết chết hắn. Khi biết được gà rừng thất thủ bị phản sát thời điểm, Bạch Hưng mới ý thức tới cái này cùng Âu Dương Tẩm không có quan hệ, có lẽ tại bên cạnh Trần Bột, ẩn nút cao thủ bảo vệ hắn. Không phải bằng gà rừng đi vào cương khí cảnh thực lực, làm sao lại bị người miểu sát? Đột nhiên tổng danh hào vang dội toàn bộ mạng lưới, ai cũng biết đột nhiên đều là cái thật vô nhân tính thần hào, thuê mấy tên cương khí cảnh cường giả trong bóng tối bảo vệ cũng là hợp tình lý. Cho nên biết được Trần Bột cùng Âu Dương Tẩm tại theo dõi chính mình thời điểm, Bạch Hưng đầu tiên để người đem phương viên 3 km võ giả bài tra một lần, bảo đảm bên cạnh Trần Bột không có cương khí cảnh võ giả bảo vệ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua, cũng không thể tin được, phần này có khả năng miểu sát gà rừng lực lượng sẽ đến từ Trần Bột bản thân. Nói đùa cái gì, Trần Bột tuổi tác cũng mới chừng 20, nếu như Trần Bột thực lực đã đạt tới cương khí cảnh, này sẽ là cái gì khủng bố tồn tại. Dù cho được khen là võ đạo thiên tài hắn, cũng đến 22 tuổi mới đột phá đến cương khí cảnh, trở thành phái ngọc lâu trẻ tuổi nhất thập sát. Hắn không tin cái thế giới này có so hắn còn như bức thiên tài tồn tại. Tất nhiên, Trần Bột cũng không phải võ đạo thiên tài, hắn bất quá là có treo mà thôi. Cái thế đạo này ai còn cùng ngươi so thiên phú, so cố gắng. Muốn so liền so với ai khác treo lợi hại. Tuy là cực độ giật mình Trần Bột chiến lực, nhưng còn không có đạt tới để Bạch Hưng cảm thấy sợ hãi tình trạng. Bất quá là miểu sát mấy tên tụ khí cảnh rất rưỡi, hắn cũng có thể làm đến. Đem ta người làm đồ ăn chém, ngươi thật là được a. Bạch Hưng thâm trầm hừ lạnh nói, một đôi như ứng con ngươi nhìn chăm chú Trần Bột. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi liền sẽ giống như bọn hắn. Lời còn chưa dứt, trong tay Trần Bột liền ngưng kết ra vô số phong nhận, hướng về Bạch Hưng chém tới. Bạch Hưng nhướng mày. Đây không phải có lẽ đến lẫn nhau nói dọa, lẫn nhau chửi bậy phân đoạn ư. Tiểu tử này không giảng võ đức, lời nói đều chưa nói xong liền xuất thủ.
Hốt, hốt, hốt.
Bạch Hưng thân ảnh nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, hoàn mỹ tránh đi Trần Bột tất cả chạm kích. Cùng lúc đó, hai tay của hắn hóa thành móng nhọn, vẽ ra trên không trung chói hai tên mình, dùng chạm kích đáp lại Trần Bột phong nhận.
Ầm, ầm, ầm.
Vô số chạm kích va chạm kịch liệt tại một chỗ, xuất hiện từng tiếng đinh thai nhức góc không bạo thanh âm, năng lực trùng kích làm cho cả vùng không gian nổi lên từng đạo gợn sóng. Dương sát ở xung quanh mấy bộ xe cùng xung quanh cự thạch, nháy mắt bị cắt đứt, lộ ra nhăn bóng như gương vết cắt. Trong lòng Trần Bột sinh ra một chút chờ mong. Cương khí cảnh tầng 5 Bạch Hưng, còn thật có thể cho hắn cung cấp chút hứa nhạc thú, không đến mức bị chính mình một kích miểu sát. Đối mặt Trần Bột thong dong, Bạch Hưng nhưng liền không có như thế bình tĩnh. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ kinh hãi. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã toàn lực đánh ra, gắng đạt tới đem Trần Bột một kích miểu sát. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Trần Bột thực lực dĩ nhiên cùng chính mình ngang tài, thậm chí càng hơn một bậc. Hắn nhưng là cương khí cảnh tầng 5, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, đa hướng hồ hắn tu luyện vẫn là kim ưng huyền công, luận tốc độ, luận lực lượng cùng dưới cảnh giới không người có thể địch. Nhưng hắn từng bước phát hiện, Trần Bột tốc độ cùng lực lượng, dĩ nhiên so chính mình còn kinh khủng hơn. Nếu như Dương Thành bên trong có nhân vật như vậy, hắn không có lý do chưa từng nghe qua. A hơn nữa cảm ứng Trần Bột khí tức, rõ ràng cũng chỉ có tụ khí tầng 2. Cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Trong lòng Bạch Tương đã trải qua bắt đầu hối hận, làm đường chấn cái kia ba dưa hai táo treo chọc tới một cái dạng này quái vật. Nếu là hắn sớm biết Trần Bột biến thái như vậy, cho hắn 100 ức hắn cũng sẽ không đi treo chọc Trần Bột. Trần Bột, giữa chúng ta cũng không thù hận, hết thảy đều là bởi vì đường chấn uy thác, chúng ta mới sẽ ra tay với ngươi. Giữa chúng ta không có lý do liều cái lưỡng bại câu thương, giữa chúng ta sổ sách xóa bỏ toàn bộ, ta bảo đảm Vãi Ngọc lâu sau đó sẽ không tìm ngươi làm phiền, như thế nào? Bạch Hưng chủ động hướng Trần Bột ném ra hỏa giải cành ô liu. Không bằng cái gì, giữa chúng ta không có lưỡng bại câu thương khả năng, có, chỉ là ngươi chết, ta sống. Dứt lời, Trần Bột nháy mắt lại hướng Bạch Hưng vạch ra mấy chục đạo phong nhận. Bạch Hưng theo như lời nói Trần Bột một chữ đều không tin. Dù cho không sử dụng trúc long thần thức, Trần Bột cũng biết Bạch Hưng là một cái tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo người. Trông chờ loại người này chủ động cùng chính mình hòa giải. Huống chi hệ thống phán đoán hắn đối chính mình ác ý là chân thật tồn tại, vậy hắn chết đến liền không an. Tiểu tử, thực lực của ngươi ta tán thành, nhưng muốn giết ta còn kém xa, liên tục sử dụng phong nhận, nguyên khí của ngươi tiêu hao khẳng định không thể so ta ít, ta nhìn ngươi còn có thể kéo dài bao lâu. Bạch Hưng phát ra một trận nhe răng cười. Nguyên bản chỉ duỗi ra một tay Trần Bột đem một cái tay khác cũng nhấc lên. Nguyên lai sử dụng cái đồ chơi này sẽ còn tiêu hao nguyên khí, ta thế nào không cảm thấy đây. Trần Bột bày ra hai tay nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo lăng lệ phong nhận nháy mắt ngưng tụ thành, như là thấu trời nguyệt nha, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Trong lòng Bạch Hưng run lên. Nhìn xem cái này thấu trời như nguyệt nha phong nhận, Bạch Hưng tê cả da đầu. Đây là người sao? Sử dụng cái này khủng bố như vậy phong nhận, dĩ nhiên không tiêu hao nguyên khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Tim bị đánh với ngươi a. Bạch Hưng lần đầu tại Trần Bột trên mình cảm nhận được sợ hãi. Không thể chiến thắng sợ hãi. Trần Bột, tính toán ngươi lợi hại, ngươi cho rằng ta Toái Ngọc lâu thật không có người. Hôm nay thủ ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi băm cho chó ăn. Được rồi đi, tất tất cái gì, sống qua hôm nay ngươi nói sau đi. Động một chút lại nói dọa, Trần Bột nghe lấy liền nổi giận. Có bản sự liền sử xuất tới, để chính mình cao hứng một thoáng. Không bản sự cũng đừng tất tất. Tất tất hữu dụng, chính mình chết sớm 1000 mấy trăm lần. Cuối cùng hệ thống phán đoán đối chính mình có mang ác ý người, không có 1000 cũng có mấy trăm. Ta không sống quá ngày hôm nay, ngươi có thể đuổi được ta lại nói. Bạch Hưng lộ ra một vòng cười tà, hai tay nháy mắt hóa thành hai cánh, như là hùng ưng đồng dạng bay lên lên. Chương 174, điểu nhân chương 174, điểu nhân trôi nổi tại không trung. Bạch Hưng trên cao nhìn xuống, lên tiếng cùng thiếu, ha ha ha, ta tu luyện Kim Ưng Huyền Công không chỉ có thể để ta được đến cực hạn tốc độ cùng lực lượng, năng lực phi hành mới là Kim Ưng Huyền Công lớn nhất giết lấy, ngươi có gặp qua biết bay người sao? Không thể bay ngươi, lấy cái gì giết ta? Ngươi phong nhận với tới ta sao? Ha ha ha, là thằng ly kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy điểu nhân. Bị khiêu khích Bạch Hưng lập tức nổi giận, chửi ầm lên, ngươi mới là điểu nhân, cả nhà ngươi đều là điểu nhân, đây là Kim Ưng ngươi biết hay không? Chẳng phải là phi hành a? Còn cần biến thành điểu nhân. Trần Bột hơi cong dáng người hướng lên nhảy một cái, lăng không trôi nổi tại cao hơn Bạch Hưng ra 10 mét vị trí. Cực kỳ khó a. Trần Bột rêu cợt một tiếng, yêu căng nhìn chăm chú Bạch Hưng. Thấy thế, Bạch Hưng con ngươi đều trừng đi ra. Hạt thép. Trước mắt một màn này khiến hắn khó có thể tin. Thời khắc này Trần Bột liền như là một đóa nhẹ nhàng vân đóa một loại, như nước trong veo nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung Bạch Hưng tâm tình vào giờ khắc này. Thưa không dậm chân, lăng không mà đi. Đây là tông sư cấp cường giả tiêu chí. Trước mắt cái này Trần Bột, dĩ nhiên là một tên tông sư cường giả. Đây quả thực đem Bạch Hưng tam quan chấn đến không muốn không muốn. Trần Bột cũng bất quá 21 tuổi, trên cái thế giới này không có khả năng tồn tại còn trẻ như vậy tông sư cảnh đại thần. Vô luận là biết bao yêu nghiệt thiên tài, dù cho theo bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm đạt tới tông sư cấp. Khả năng duy nhất chính là, Trần Bột vốn là một tên ẩn thế tông sư cảnh lao ra hỏa, tiếp đó thông qua thủ đoạn nào đó về tới trẻ tuổi trạng thái. Nay cũng liền có thể đem Trần Bột trên mình tất cả dị thường đều giải thích thông được. Trốn, lập tức trốn. Đây là trong lòng Bạch Hưng phản ứng đầu tiên. Kim Ưng Dương cánh Bạch Hưng nhanh chóng huy động hai cánh, nổi lên từng trận gió mạnh. Xung quanh nháy mắt cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay. Nông đậm đuổi mù cản trở Trần Bột tầm mắt. Thừa cơ, Bạch Hưng thu thập cánh, vang một thanh âm bạo, dùng siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, thu được trúc long thần thức Trần Bột dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng biết Bạch Lương động tĩnh. Liền tim của hắn đập mạnh đập, đều ở Trần Bột trong lòng bàn tay. Ngay tại Bạch Lương cho là có khả năng dựa vào cái này cực hạn tốc độ thoát đi thời điểm, một đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn, đem con đường phía trước đóng chặt hoàn toàn. Ngươi điều nhân này tốc độ không được a. Đạo thân ảnh này, bất ngờ liền là Trần Bột. Bạch Lương cắn răng thắng gấp, cơ hội tại cùng một giây, hắn nhanh chóng huy động cánh, hai đạo lăng lệ hung mãnh chạm kích như là manh thú nhào về phía Trần Bột. Nhưng mà, Trần Bột thong dong bung lên, cái kia hung mãnh lăng lệ chạm kích nháy mắt tiêu tán. Đáng giận. Bạch Lương nghiến răng nghiến lợi, xoay người bỏ chạy. Nhưng Trần Bột như thế nào để hắn lần nữa đạt được, lãng phí thời gian của hắn. Trần Bột dùng cực hạn ngự phong tốc độ lần nữa chặn lại Bạch Lương đường đi. Lần này, Trần Bột không nói nhảm, mang theo khí tức hủy diệt đấm ra một quyền. Đây chính là một quyền đem thương thử cùng ga giường oanh thành huyết vụ bản cổ quyền pháp. Bạch Lương thật xứng đáng là cương khí cảnh tầng 5 cương giả, nháy mắt liền phát giác được một quyền này bên trong ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng. Thân kinh bách chiến hắn bản năng đem có cương khí thu hồi, nháy mắt trước người ngưng kết ra một mặt cương khí hộ thuẫn. Dùng hết Bạch Lương tất cả cương khí ngưng kết mà thành cương khí hộ thuẫn, tại Trần Bột bản cổ một quyền phía dưới nháy mắt vỡ thành tạt bã. Nhưng đồng thời, mặt này cương khí hộ thuẫn cũng tiêu hao Trần Bột một quyền kia 80 uy lực. Còn lại cái kia 20 lực lượng xông phá cương khí hộ thuẫn sau, trực tiếp rơi vào Bạch Lương trên bụng. Mất đi cương khí hóa cánh năng lực phi hành, Bạch Lương dáng người như là bị súng săn đánh trúng tiểu điểu đồng dạng, trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Ta người này thiện tâm, nhìn không quen ngươi cùng ngươi đám kia các huynh đệ âm dương tương cách, ta vẫn là đem ngươi đưa đi đoàn tụ với bọn họ a. Lơ lửng giữa không trung Trần Bột nhìn xuống Bạch Lương, thở dài nói: "Tiền bối, là ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, tội đáng chết vạn lần, nhưng tiền bối có thể hay không cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội?" Nghe vậy, Bạch Lương gắng sức dùng tay chống đỡ lấy thân thể, thần sắc hoảng sợ. Trần Bột không rõ ràng cho lắm. Nếu là hắn biết giờ phút này trong lòng Bạch Lương suy nghĩ, Trần Bột bảo đảm đều cho cười. Không ngờ như thế ngay cả chính ta cũng không biết chính mình là tông sư cảnh thôi. Thực tế hắn nguyên cớ có thể hư không dậm chân, lăng không phi hành, bất quá là sử dụng rút thưởng lấy được thanh điệu ngự phong phi hành mà thôi. Mặc kệ như thế nào, đã Bạch Lương bắt đầu cầu xin tha thứ, liền cùng hắn đi một bộ quá trình a lấy công chuộc tội. Ta thích nhất lấy công chuộc tội, nói một chút, ngươi dự định thế nào lấy công chuộc tội? Không biết do gà rừng là chết như thế nào, Bạch Lương nghe được Trần Bột nguyện ý cho hắn lấy công chuộc tội cơ hội, mừng rỡ trong lòng. Hắn đại não nhanh chóng suy tư, mình rốt cuộc có cái gì có giá trị Trần Bột nguyện ý tha hắn một lần bà bối. Ngay từ đầu hắn nghĩ tới chính là kim tiền, nhưng ý nghĩ này lập tức liền bị hắn bác bỏ. Trần Bột là nhân vật bậc nào, liền giá trị 50 nút thành tựu ngọc Phật đầu, đều có thể không nói hai lời liền quên đi ra nhân vật. Hắn sẽ còn thiếu tiền ư? Hắn vui mừng chính mình không có xúc động, ý đồ dùng không có giá trị nhất kim tiền mua mình mệnh. Tiếp đó hắn lại nghĩ tới đan dược, nhưng ý nghĩ này lập tức lại bị hắn bác bỏ. Trần Bột là cảnh giới cỡ nào? Tông sư cảnh cấp bậc nhân vật, còn có thể chú ý chính mình cái kia đối cương khí cảnh mới có điểm tác dụng đan dược. Huống chi tông sư cấp nhân vật, khi nào sẽ thiếu đan dược? Không được, không được. Những vật này Trần Bột khẳng định không lọt mắt. Ta biết ta cái này Kim Ưng Huyền Công tiền bối khẳng định trước mắt, nhưng nó cũng là một bộ địa giai công pháp, giá trị xa xỉ, ta tặng nó cho ngài, ngươi nhìn có thể hay không tha ta một mạng. Ta xem một chút. Trần Bột hướng Bạch Lương ngoắc ngoắc ngón tay. Nghe vậy, Bạch Lương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính móc ra cái kia Kim Ưng Huyền Công công pháp, đưa cho Trần Bột. Tiếp nhận công pháp Trần Bột tùy ý lật một cái, lập tức bệnh lên miệng, liền điều nhân này công pháp còn muốn lấy công chỗ tội, ngươi là muốn đem ta cũng thay đổi thành ngươi đồng dạng điều nhân ư? Càn rỡ, công pháp này ta tịch thu. Vừa nói, Trần Bột bên cạnh đem cái này Kim Ưng Huyền Công thu vào trong lòng. Điều nhân này công pháp hắn khẳng định là sẽ không học. Nhưng Bạch Lương vừa mới nói, công pháp này giá trị xa xỉ. Chỉ cần có giá trị, hắn có thể bán cho người khác. Ga nhìn xem Trần Bột động tác này, Bạch Lương không còn gì để nói. Ngày trước chỉ có hắn dọa dẫm vơ vét người khác phần, không nghĩ tới bù mẹ dạng cuối cùng vẫn là rơi xuống trên người mình. Hôm nay, chính mình là đầu kia bị hố dê béo. Lấy công chuộc tội đến cùng đắt cỡ nào? Còn mời tiền bối chỉ rõ. Cái đồ chơi này nha, nó có thể rất đắt, nhưng cũng có thể rất rẻ, chủ yếu vẫn là muốn xem ngài tâm ý. Nói bóng gió, liền là đem trên người ngươi đáng tiền không đáng tiền, toàn bộ cho lão tử móc ra. Chỉ có toàn bộ móc ra, mới có thể hiện lộ rõ ràng tâm ý ngày thường không thiếu dọa dẫm vơ vét Bạch Lương nơi nào không biết do Trần Bột chỉ hướng. Làm cứu mạng, hắn không thèm đếm xỉa. Chỉ cần tính mạng vẫn còn, những cái này vật ngoài thân vài phút liền có thể kiếm về. Ta ở nước ngoài trong tài khoản, có 5000 mai bị bệnh, không biết tiền bối. Chương 175, nhạn qua nổ lông chương 175, nhạn qua nổ lông 5000 mai bị bệnh. Trong lòng Trần Bột đại hỉ. Trước mắt một mai bị quyển giá cả đại khái là 9 vạn USD, tương đương với hơn 60 vạn long quốc tệ. 5000 mai bị quyển giá trị tương đương tại hơn 3 tỷ long quốc tệ. Quan trọng nhất chính là, bị quyển thuộc về không ký danh tiền ảo, theo Bạch Lương trong tài khoản chuyển cho chính mình phía sau, là thẩm tra không đến nhận chức cái gì dấu vết. Đây mới là Trần Bột muốn nhất. Nếu như đơn thuần là kim tiền, lúc ấy gà rừng trong tài khoản cũng có 3 ức long quốc tệ. Nhưng mà Trần Bột cũng không dám đụng gà rừng tài khoản, bởi vì những số tiền kia tra một cái liền có thể tra rõ tiền bạc hướng chạy. Cầm cái kia một khoản tiền, sẽ cho chính mình mang đến không ít phiền toái. Mà Bạch Lương bị quyền thì chọn bện không có phương diện này nguy hiểm. Cái này hảo, cái này tốt. Bạch Lương gan thật lớn, biết rõ quốc gia chúng ta cấm chỉ tiền ảo liên quan nghiệp vụ hoạt động, ngươi còn chữ hàng nhiều như vậy bị quyền, hôm nay ta liền thay quốc gia cho ngươi tịch thu. Trần Bột nghiêm chỉnh ngôn tử, một mặt chính khí nói. Bạch Lương, khó trách ngươi sẽ có tiền như vậy, nguyên lai ngươi là nhạn qua nhổ lông a. Không, cái này không chỉ là nhạn quay nổ lông, thậm chí có khả năng liền nhạn đều nấu canh ăn. Tiền bối, ngươi nói đến độ đúng, cùng chính sách quốc gia đi ngược lại sự tình chúng ta kiên quyết không thể làm. Phòng làm việc của ta liền có đăng nhập đến trang web thiết bị, ta lập tức liền trở về đem những bị pin này chuyển cho ngài, để ngươi cho tiêu hủy. Trần Bột một cái mũi to bọc đem Bạch Thương rút đầu vang ngóng ngóng. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngươi cho rằng ta không biết rõ bị pin quá trình giao dịch? Đã từng có một đoạn thời gian, Trần Bột nghiên cứu qua bị pin, cũng biết rõ bị pin quá trình giao dịch. Đăng nhập bị pin không nhất định cần thông qua đặc biệt thiết bị, đại bộ phận tình huống trên điện thoại di động liền có thể hoàn thành. Quyền sai, dễ mini, bí nền chờ khu vực giao dịch đều có tương ứng điện thoại ứng dụng. Đã tải xuống liên quan ứng dụng, người sử dụng liền có thể trên điện thoại di động hoàn thành đăng ký, đăng nhập, nạp tiền, mua, bán ra, chuyển khoản, cái này một loạt bị quyền giao dịch thao tác. Trần Bột không tin Bạch Tướng cái này nắm giữ 5000 mai bị quyền đại hộ, trên điện thoại di động liền cái này liên quan ứng dụng đều không có lắp đặt. Nhưng vấn đề là, Trần Bột trước mắt còn không có bị quyền liên quan tài khoản. Hiện tại mới khai thông tài khoản, cần tài liệu thực tế quá nhiều, quá lãng phí thời gian. Nhưng mà, bị quyền tài khoản, Âu Dương Tẩm nhất định cần có, a không phải nàng cái kia phòng đấu giá liền trắng kinh doanh. Trong phòng đấu giá từng đạo Trần Bột vẫn là biết một chút điểm. Một chút không sạch sẽ tiền cùng vật phẩm, biện pháp tốt nhất liền là đem nó biến thành bị quyền giao dịch. Quả nhiên, Trần Bột tại điện thoại của Bạch Hưng bên trên liền tìm được bị quyền tương quan phần mềm. Tại Trần Bột hữu hảo dưới ánh mắt, Bạch Hưng hoàn thành một loạt thao tác, đem cái kia 5000 mai bị quyền toàn bộ chuyển đến Âu Dương Tẩm trong tài khoản. Bởi như vậy, Trần Bột lại vào sổ hơn 3 tỷ long quốc tệ. Có số tiền kia, còn có cái gì 10 ức tiền mặt thường lớn. Tiền bối, ta tất cả bị quyền đều chuyển cho ngươi, hiện tại ngươi có thể tha ta một mạng a? Ân, tốt. Liên Di Ngôn cũng không có cơ hội nói. Từ lúc hiểu cái này võ đạo thế giới, Trần Bột liền tin tưởng vững chắc, nhân từ đối với địch nhân liền là tàn nhẫn đối với mình. Chính mình như vậy một cái đối với sinh mạng tràn ngập nhiệt tâm, hy vọng người, làm sao có thể tàn nhẫn đối với mình đây? Đó là không có khả năng, vậy không thể làm gì khác hơn là đối người khác tàn nhẫn. Chơi chết Bạch Tương sau, Trần Bột lại tại trên thi thể của hắn lật một lần. Thao, ngươi người này quả nhiên chết chưa hết tội, ngay cả loại này đồ tốt cũng giấu tới không cho ta. Trần Bột hướng trên thi thể của Bạch Tương mạnh mẽ đạp mấy cước. Nguyên nhân là hắn tại trên thi thể của Bạch Tương lại lật ra một bình đan dược. Trong đó rất nhiều đan dược hắn cũng không biết là cái gì, nhưng hơi ngửi mùi thuốc này, liền biết là hàng cao cấp. Hắn hận nhất chính là có người tàng tư, không chia sẻ chính mình đồ tốt. Giờ phút này nếu là hắn có phục hoạt thuật, nhất định đem Bạch Tương phục sinh, tiếp đó lại đem hắn giết đủ 100 lần. Trần Bột như là giết chó đồng dạng kết thúc Bạch Tương tính mạng một màn để Âu Dương Tẩm trợn mắt hốt hoồm. Làm người nghe tin đã sợ mất mật thập sát phó đội trưởng, Bạch Tương, tại Trần Bột trước mặt dĩ nhiên liền chỗ phản kháng đều không có. Trong lòng Âu Dương Tẩm đồng dạng chắc chắn, Trần Bột thực lực nhất định đã đạt đến tông sư cảnh. Nhìn xem Trần Bột thổ phỉ hành vi, Âu Dương Tẩm đông cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trần Bột người này, rõ ràng đều có tiền như vậy, còn tính toán chi ly. Rõ ràng đều mạnh như vậy, liền những cái này đối với cương khí cảnh có tác dụng đan dược cũng không buông tha. Cái này có lẽ liền là Trần Bột cường đại như thế một trong những nguyên nhân a, không buông tha bất luận cái gì một điểm tăng lên chính mình thực lực tài nguyên. Nhưng đồng thời, Âu Dương Tẩm cũng cảm thấy 10 phần vui mừng. Lúc trước chính mình cũng là ý đồ ám sát Trần Bột một thành viên trong đó, dùng Trần Bột có thù tất báo, sát phạt quyết đoán cá tính, có thể giữ lại mình đã là mở ra một con đường. Âu Dương Tẩm cũng không tin tưởng Trần Bột là bị chính mình mỹ thực mê hoặc không nỡ đến giết chết chính mình. Dùng Trần Bột dạng này thực lực kinh tế cùng võ đạo thực lực, muốn tìm dạng gì nữ nhân không có. Lão đại, cái này 5000 mai bị ngươi dự định xử trí như thế nào? Âu Dương Tẩm cung kính hỏi. Cái gì 5000 mai, không phải 6000 mai ư? A. Âu Dương Tẩm ngạc nhiên. Con hàng này khẳng định là vừa mới chuyển khoản thời điểm nhìn thấy trong tài khoản của ta cái kia 1000 mai bị bịn. Hắn dĩ nhiên liền ta tài khoản tiền đều không dung tha. Nhưng lại có thể thế nào? Âu Dương Tẩm cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, xin lỗi. Lão đại, là ta nhìn lầm, đích thật là 6000 mai bị bịn. Ân, tìm cơ hội đem bọn nó đều bán đi, chỉ có đem bọn nó biến thành tiền mặt, ta mới an tâm. Âu Dương Tẩm, Toái Ngọc lâu tổng bộ. Màu nâu đậm gỗ thật mặt nền phủ kín 200 bình trong văn phòng. Chính giữa hắc đàn một bàn công tác đường nét lưu loát, góc bàn bày biện bằng bạc đèn bàn. Bắt mắt nhất chính là làm mặt tường rơi xuống thủy tinh, cảnh đường phố đèn nghe ông chỉ bắn ra đi bảo, để làm gian phòng làm việc dắt lên tầng một xa hoa kim quang. Một tên người mặc kiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt hiền lành, nhưng toàn thân tản ra uy nghiêm trung niên nam nhân ngồi tại trước bàn làm việc. Lâu chủ, Bạch Thương khí ngọc nát. Một tên người mặc màu đỏ âu phục, nhìn qua rất rực rỡ nam tử đứng ở cái kia hắc đàn một trước bàn làm việc, đứng thẳng dáng người, cung kính nói. Được xưng hô làm lâu chủ người trong mắt không có bất kỳ gợn sóng, yên lặng đến việc này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Không cần ngạc nhiên, làm chúng ta nghề này liền là liếm máu trên lưỡi dao, tài nghệ không bằng người, chết thì đã chết, cho nên ta thường xuyên căn dặn các ngươi ngày thường siêng năng tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Bạch Dương chính xác đáng tiếc, có thể tại trong nhiệm vụ đem hắn phản sát người là ai? Là một cái gọi Trần Bột người trẻ tuổi, nhưng Bạch Dương bị giết thời điểm cũng không phải tại chấp hành nhiệm vụ, mà là bị Trần Bột theo đuôi đến vùng ngoại thành, tùy thời săn giết. Ồ, lâu chủ có nhiều ý tứ ngẩng đầu nhìn một chút. Lại có người dám chủ động đối Bạch Dương xuất thủ, còn thành công đem Bạch Dương đánh chết. Bạch Dương đến cùng là thế nào trêu chọc đến nhóm cường giả này? Màu đỏ âu phục nam tử thân sĩ đem Trần Bột tài liệu thả tới lâu chủ trước mắt, cũng đem Trần Bột vì sao săn giết Bạch Dương tiền căn hậu quả nói một lần. Nghe xong màu đỏ âu phục nam tử kể, lâu chủ cất tiếng cười to, ha ha ha, có ý tứ, ta thật lâu chưa từng gặp qua như thế người thú vị. Chương 176, đường trấn sợ chương 176, đường trấn sợ đêm khuya, Dương Thành Lâm Giang một tràng trong biệt tự xa hoa. lúc này Đường Chấn trên mặt đã không có trước kia kiệt ngạo trầm ổn thần sắc, thay vào đó là chán trường cùng phẫn nộ. Mới thu đến Thoái Ngọc lâu tin tức, hắn hung hăng đem điện thoại ngã đến vỡ nát. Phế vật, đều mẹ nó là một đám phế vật, ta mẹ nó tiêu nhiều tiền như vậy thuê các ngươi, dĩ nhiên liền một người đều giết không được, cái Bạch Dương này càng là trong phế vật, còn không biết xấu hổ nói với ta tại trên tay của hắn ngươi nhiệm vụ chưa từng có thất bại qua. Ta thảo ngươi cờ mờ nờ, như bức thổi thượng tiên, kết quả liền chính mình đều mắc vào. Này ngược lại là Đường Chấn oan uổng Bạch Dương, xem như sát thủ, hắn thật chưa từng có tại trong nhiệm vụ thất bại qua. Bởi vì hắn cái nghề này, nhiệm vụ thất bại đồng sự đều đã không có ở đây. Cho nên, vô luận là thương thử, gà rừng vẫn là Bạch Dương, đều là nhiệm vụ chưa từng có thất bại qua thiên phú hình sát thủ. Ngay tại vừa mới, Thoái Ngọc lâu cho Đường Chấn hai lựa chọn, một là buông tha ám sát Trần Bột, nhiệm vụ dừng ở đây. Hai là tiếp tục nhiệm vụ, nhưng Trần Bột ám sát độ khó đã từ ban đầu cấp C tăng lên tới cấp S, nếu như muốn tiếp tục nhiệm vụ, vậy thì trước hết bổ sung trên lệnh giá. Cấp S nhiệm vụ chỗ cần giá tiền là cấp C nhiệm vụ gấp trăm lần không thôi. Vô luận là cái nào phương án, Đường Chấn đều tức giận tới mức chửi mẹ. Các ngươi còn có hay không đạo đức nghề nghiệp, nhiệm vụ tiến hành một nửa, hắn cùng Trần Bột quan hệ đã đến không chết không thôi trình độ. Hiện tại ngươi mới đến nói cho ta đến thêm tiền. Cái này theo trên bàn giải phẫu thuật làm đến một nửa, bác sĩ đột nhiên cùng bệnh nhân nói muốn thêm tiền có gì khác biệt? Không thêm à, ngươi ngay tại trên bàn giải phẫu chậm rãi suy nghĩ à, lúc nào quyết định hảo, lúc nào ta lại giúp ngươi nắm tay thuật làm xong. Bàn giải phẫu là địa phương nào, lạnh giá mà vô tình địa phương. Cái này cùng trước mắt hắn tình cảnh giống như lúc. Lúc này một khi Trần Bột phản công, hắn một điểm chỗ phản kháng đều không có. Nếu là thêm tiền a, ổ này bọn khí chịu đến. Quan trọng hơn chính là, nhiệm vụ đẳng cấp theo cấp C điều chỉnh đến cấp S, cần bổ vài tỷ trên lệch giá. Lao tử nếu là có số tiền này, còn làm nhiều chuyện như vậy làm gì? Đừng nhìn Thịnh Đường tài chính không chế mấy trăm ức tài sản, nhưng thực tế Đường Chấn có thể sử dụng tài chính cũng liền mấy cái ức. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là hắn cá nhân tiền gửi. Nhưng so với đối Thoái Ngọc lâu phẫn nộ, Trần Bột mang tới cảm giác gáp bách cùng cảm giác sợ hãi mới là Đường Chấn áp lực nguồn gốc. Hắn giờ phút này đã ý thức đến, hắn thật chọc phải không thể trêu người. Trước kia hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái Trần Bột, bắt lấy hắn bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Trần Bột dĩ nhiên từng cái đem hắn phái đi ra sát thủ toàn bộ phản sát, thậm chí còn chủ động săn giết xem như sát thủ đầu lĩnh Bạch Dương. Biết được tin tức này sau, nói Đường Chấn không sợ mới là giả. Hiện tại tìm Trần Bột nói xin lỗi đã tới không kịp, hơn nữa hắn tin tưởng Trần Bột cũng không phải sẽ tùy tiện tiếp nhận hắn nói xin lỗi người. Hắn thật là sợ hãi, sợ Trần Bột bất thình lình cho hắn tới một thoáng, tính mạng của hắn đến đây chấm dứt. Hiện tại loại trừ hướng trong nhà thẳng thắn, hướng gia tộc cầu viện, hắn không còn cách nào khác. Dù cho mất đi quyền kế thừa, hắn cũng nhận. Không có cái gì tính mạng mình đáng tiền. Nghĩ thông suốt hết thảy, Đường Chấn theo trong ngăn kéo lấy ra một bộ mới tinh điện thoại Apple. Biết hắn có ngã điện thoại thói quen, cho nên thư ký chi kỷ trong nhà hắn cùng văn phòng đều chuẩn bị mấy bộ điện thoại mới, thuận tiện Đường Chấn bước điện thoại di động phía sau có thể trước tiên đổi lên điện thoại mới. Theo cái kia bị ném nát mấy trong điện thoại di động chụp ra thẻ điện thoại, Đường Chấn thuần thục kích hoạt điện thoại mới. Hắn muốn liên hệ tại Thịnh Đường tập đoàn bên trong nắm giữ quyền nói chuyện, Thịnh Đường tập đoàn một trong nhân vật trọng yếu, Đường Đường. Hắn nguyên cớ liên hệ Đường Đường, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Đường Đường là thân tỷ tỷ của hắn. Tại hắn mạch này, Đường Đường là lão đại, hắn là lão nhị, Đường Nghị là lão tam. Tuy là Đường Đường là một nữ nhân, nhưng vô luận là can đảm, thủ đoạn cùng năng lực đều tại Đường Chấn bên trên, đồng thời đã được đến gia tộc tán thành, cho nên mới có tư cách tiến vào đến Thịnh Đường tập đoàn hạch tâm. Nếu như Đường Đường là một cái nam nhân, cái kia Đường Chấn khẳng định tình nguyện là một cái hoàn cố, không dám cùng nó tranh đoạt Đường gia người thừa kế vị trí. Có thể Đường Đường hết lần này tới lần khác là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái cực kỳ đẹp đẽ nữ nhân, để Đường Chấn sinh ra có thể cùng nàng tranh đoạt quyền kế thừa ý nghĩ. Nhưng Đường Chấn trong lòng là thực tình tín phục Đường Đường năng lực, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải chuyện lớn như vậy. Cái thứ nhất nghĩ đến muốn liên hệ người, liền là Đường Đường. Phục chế người liên hệ người, Đường Chấn cho Đường Đường đánh tới. "Tỷ, là ta, có chuyện ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Chuyện của ngươi ta đều biết rõ, gần nhất khiêm tốn một chút, tại ta giúp ngươi lắng lại phía trước, tận lực không nên đi ra ngoài, mặt khác sẽ cho ngươi an bài mấy tên thân thủ không tệ hộ vệ 24 giờ bảo vệ ngươi, ngươi không muốn ghét phiền toái, lần này ngươi trêu chọc đến người không đơn giản." Đường Chấn run lên trong lòng, không nghĩ tới Đường Đường đối với hắn sự tình rõ như lòng bàn tay. Nếu như là gia đình bình thường, Đường Chấn có thể đem nó lý giải làm người nhà ở giữa quan tâm. Nhưng tại Đường gia loại này quái vật khổng lồ, Đường Chấn càng nguyện ý đem nó lý giải làm quản chế. Đường Đường đang giúp mình giải quyết vấn đề đồng thời, cũng tại gõ chính mình, để chính mình cụp đuôi làm người. Nhất cử nhất động của mình, mỗi tiếng nói cử động đều tại nàng trong theo dõi. Chính mình ngày thường hành động, nàng đều nhất thanh nhị sở. Đường Chấn trong lòng không tên sao động. Nhưng Đường Chấn một điểm ý kiến đều không dám có, bởi vì mỗi một lần cùng tỷ tỷ của hắn trò chuyện, hắn đều sẽ cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. Không chỉ là huyết mạch đắc chế, càng nhiều hơn chính là năng lực nghiền ép. "Tỷ, ta hiểu được, gia tộc bên kia. Ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn, chuyện này ngươi không sai. Đây vốn chính là mạnh được yếu thua thế giới, làm đạt tới mục đích, mỗi người đều sẽ có không đồng dạng thủ đoạn, chỉ bất quá ngươi lần này gặp được mạnh hơn ngươi đối thủ, ngươi trở thành trong miệng người khác mỹ vị thịt mỡ mà thôi." Lại nói, gia tộc đám người kia chưa chắc có so người sạch sẽ. "Cái kia toàn bộ nghe tỷ ngươi an bài, lần này làm phiền ngươi." Đường Đường không có trả lời, cúp điện thoại. Đường Chấn trùng điệp hô một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Chính mình tỷ tỷ này cảm giác gáp bách hình như so ngày trước mạnh hơn, cường đại đến để hắn kém chút thở không nổi. Hắn còn muốn cùng một người như vậy tranh đoạt Thịnh Đường tập đoàn quyền kế thừa, giờ khắc này liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Sáng sớm hôm sau, Trần Bột Bồi tiếp Liêu Phỉ đi tới bệnh viện làm sinh kiểm. Cái này ít nhiều khiến Liêu Phỉ có chút thụ sủng nhược kinh, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. "Chúc mừng phu nhân, ngài lần này ôm chính là một đôi song bào thai, hơn nữa còn là long phượng thai, thật là thật đáng mừng a. Bất quá ngươi tuổi đời này mang thai song bào thai là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình, cho nên..." Phụ trách sinh kiểm bác sĩ Lốt Bông nói. "Đơn giản liền là tiếp xuống thế nào an thai, căn dặn đúng hạn đến bệnh viện làm sinh kiểm các loại." Trần Bột nghĩ thầm, sau đó còn tới cái cọng lông bệnh viện, trực tiếp đem toàn bộ bộ lộng ra bên trong sinh kiểm tính toán. Tại Trần Bột suy tư thời điểm, bác sĩ kia ngắm Trần Bột một chút, tiếp đó đối Liêu Phỉ nói, "Đây là ngươi đại nhi tử à, còn có thể bồi ngươi tới làm sinh kiểm, thật biết chiếu cố người, hài tử, gần nhất ngàn vạn đừng để mẹ ngươi quan tâm, ngươi lập tức liền có một cái đệ đệ muội muội. Ta có phải hay không con nàng, ta là con nàng cha." Trần Bột thực sự nói. "Bác sĩ." Chương 177, Khổ Cực Vương Hạo chương 177, Khổ Cực Vương Hạo biết được Liêu Phỉ ôm chính là song bào thai, Trần Bột cùng Liêu Phỉ vui mừng một lát, liền lập tức đem cái tin tức này chia sẻ cho Vương Hạo. Tuy là Vương Hạo tại Liêu Phỉ trong lòng đã không nhận chào đón, nhưng tốt xấu là cho soát điểm phẫn nộ soát đến nhiều nhất người nhà A loại này tin tốt lành nào có không cùng người nhà chia sẻ đạo lý. Đặc biệt là trải qua cùng thương thử, gà rừng, bạch ưng chiến đấu sau, Trần Bột Bột phát tán thành hệ thống ban thưởng giá trị. Quá mẹ nó nghịch thiên. Nhìn xem đã thanh không phẫn nộ giá trị, Trần Bột tâm đều không. Cơ hội tốt như vậy, không được tìm Vương Hạo cái này tiện nghi nhi tử mạnh mẽ chơi một đợt. Quả nhiên, làm Trần Bột đem bệnh viện kiểm nghiệm một phát cho Vương Hạo sau, không đến một phút đồng hồ. Đinh, tới từ Vương Hạo phẫn nộ giá trị, 200 trước mắt tổng điểm phẫn nộ, 340 điểm đinh. Xuất hiện 100 điểm trở lên phẫn nộ bạo kích, ban thưởng tốc độ thuộc tính một trước mắt ký chủ thuộc tính, lực lượng 21 tốc độ, 22 kháng lực, 22 thật xứng đáng là chính mình hảo đại nhi, vừa ra tay liền là 200 điểm điểm phẫn nộ, tương đương với 2 phần 10 thần cấp kỹ năng. Trước mắt Trần Bột thuộc tính cơ sở cũng toàn diện vượt qua 20 điểm, là người thường cực hạn gấp 2. Căn cứ Trần Bột trở thành võ giả phía sau hiểu rõ, nắm giữ cơ sở này thuộc tính, thực lực tương đương tại tụ khí tầng 4 cường giả. Nói cách khác, Trần Bột trước mắt có tụ khí tầng 2 cảnh giới, phối hợp có thể so tụ khí tầng 3 thân thể thuộc tính, tức có thể càng tốt địa phát vung ra hệ thống rút thưởng thu được thần cấp kỹ năng uy lực. Cùng Bạch Dương trận chiến kia, Trần Bột liền biết chính mình thực lực trước mắt đã đạt tới tông sư phía dưới vô địch thủ. Về phần tông sư, Trần Bột còn không có gặp được, còn không dám kết luận. Nhưng nếu như gặp phải đề cập tới sinh tử chiến đấu, đập nồi dìm thuyền phía dưới bộc phát ra uy lực, cho dù là tông sư cảnh cường giả, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Nhưng Trần Bột cũng không thích mạo hiểm, hắn liền ưa thích đơn phương nghiền ép cảm giác. Cho nên, tại gặp được tông sư cảnh võ giả phía trước, vẫn là tiếp tục cố gắng nhiều soát điểm phẫn nộ, rút ra mấy cái thần cấp kỹ năng. Người cho rằng liền xong. Trần Bột mới đắm chìm tại thu được 300 điểm điểm phẫn nộ trong vui sướng, tiếng hệ thống nhắc nhở lại vang lên nữa. Đinh, tới từ Vương Hạo phẫn nộ giá trị, 300 trước mắt tổng điểm phẫn nộ, 640 điểm đinh, xuất hiện 100 điểm trở lên phẫn nộ bạo kích, ban thưởng lực lượng thuộc tính một trước mắt ký chủ thuộc tính, lực lượng 22 tốc độ, 22 kháng lực, 22 Vương Hạo lại sụp đổ. Bởi vì, hắn phát hiện chính mình nhất quý trọng mommy lại đem hắn hoẹ chặt kéo đen. Thu đến Trần Bột gửi tới kiểm nghiệm đơn, Vương Hạo kém chút thổ huyết. Hắn lập tức muốn gửi tin tức cho Liễu Phỉ lên tiếng hỏi chân tướng sự tình. Nhìn xem cái kia hồng hồng dấu chấm than, hắn mới phát hiện nguyên lai mỏ mỉ đã sớm đem hắn hoẹ chặt kéo đen. Tình cảnh này, Vương Hạo nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Không. Đồng thời, cái kia quen thuộc BGM lần nữa theo trong đầu của hắn vang lên, vung đi không được. Hắn nguyên lai tưởng rằng Liễu Phỉ muốn cùng hắn phân rõ giới tuyến, để hắn sau đó đừng có lại đi tìm nàng, tự gánh vác lực đổi mới đây đều là Liễu Phỉ nói nhảm. Không nghĩ tới, cái kia đã từng cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau mâu thân vậy mà như thế dứt khoát. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới Liễu Phỉ nói không phải nói nhảm, mà là thật muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Vương Hạo không thể tiếp nhận sự thật này. Hắn nhất định cần muốn tìm tới phương pháp bổ cứu, để mọ mì nhận chính mình cái nhi tử này. Dù cho là muốn ở trước mặt gọi Trần Bột một tiếng cha, hắn cũng nhận. Hắn trước hết nhất nghĩ tới, liền là cái kia theo nắm nhỏ hắn nuôi lớn ông ngoại bà ngoại. Tại trong ý thức của hắn, ông ngoại bà ngoại thương yêu nhất người liền là hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn hướng ra phía ngoài công bà ngoại nói lên yêu cầu hai lao chưa từng có cự tuyệt qua, có đôi khi lo lắng Vương Hạo không đủ tiền còn, sẽ còn vụng trộm hướng hắn trong túi áo đưa tiền. Hơn nữa hắn biết Liêu Phỉ là cái mười phần hiếu thuận nữ nhi. Lời của cha mẹ, Liêu Phỉ nhất định sẽ nghe. Rất nhanh, Vương Hạo liền xuất hiện tại ông ngoại bà ngoại hắn trong nhà. "Ngươi tới làm gì?" Bà ngoại nhìn thấy Vương Hạo trong chớp mắt ấy, lập tức rũ phía dưới mặt hỏi. Trong lời nói tràn ngập lạnh giá, vô tình, thậm chí mang theo một chút ghét bỏ. Trong lòng Vương Hạo hơi hồi hộp một chút. Hắn không còn có theo bà ngoại trên mình cảm nhận được hiền lành cùng yêu chiều, cái kia lạnh giá thái độ tựa như giống như cửu nhân. Tuy là cảm nhận được bà ngoại thái độ rõ ràng cùng trước kia khác biệt, nhưng Vương Hạo vẫn duy trì trước kia cười đùa tí tưởng, làm nũng nói, "Bà ngoại, mới bao lâu không thấy, chúng ta bà cháu hai đều như vậy xa lạ ư?" Bà ngoại nhìn xem Vương Hạo nũng nịu giả ngây thơ bộ dáng, tâm một thoáng mềm nhũn ra. Cái này dù sao cũng là nàng theo tiểu nuôi lớn ngoại tôn, nhưng vừa nhìn thấy hắn gương mặt kia, lập tức biến có thể sò chán ghét. Không sai, Liễu Phỉ đã sớm đem Vương Thái Vũ cái kia ngày trước tấm ảnh đối với nàng dọa dẫm vơ vét sự tình cùng cha mẹ nói một lần, cũng giải thích tại sao muốn cùng Vương Hạo đoạn tuyệt lui tới. Làm hai lão nghe được Vương Thái Vũ tên xuất sinh này hành động, kém chút tức đến mất đi. Năm đó Liễu Phỉ vừa mới trưởng thành, Vương Thái Vũ liền nói ngon nói ngọt đem Liễu Phỉ lừa gạt, đạo tâm này khảm còn trong lòng bọn họ nhớ kỹ tại ôm. May mắn về sau Liễu Phỉ ly hôn. Nhìn xem khi còn bé Vương Hạo thiên chân khả ái, hai lão đối Vương Thái Vũ hận mới giảm bớt không được ít. Không nghĩ tới, 20 năm sau hôm nay, tên xuất sinh này còn có thể làm ra như vậy không phải người sự tình. Hai lão đối Vương Thái Vũ hận ý đạt tới cực hạn. Nhưng làm một người đấu kỵ căm hận chán ghét mà lại không chiếm được phát tiết thời điểm, cừu hận liền sẽ di chuyển. Không phải sao? Liễu Phỉ cha mẹ đối Vương Thái Vũ cừu hận, thuận lý thành trường chuyển rời đến con trai duy nhất của hắn, cùng Vương Thái Vũ tướng mạo giống nhau y hệt Vương Hạo trên mình. Cứ việc Vương Hạo là bọn hắn chính tay nuôi lớn, giờ phút này hai lão trông thấy gương mặt này không những một chút cũng không thích, còn tương đối chán ghét. Mẹ ngươi không nói rõ với ngươi ư? Ngươi sau đó đừng đến tìm chúng ta, đem ngươi nuôi lớn như thế, mẹ ngươi cũng không dễ dàng, nàng cái kia qua chính nàng sinh hoạt, chúng ta không yêu cầu ngươi đối với nàng cảm ơn, nhưng ít ra đừng có lại đi làm phiền nàng a. Nghe được bà ngoại những lời này, Vương Hạo tâm lạnh đấu. Cùng lúc đó, Trần Bột lần nữa thu đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, tới từ Vương Hạo phẫn nộ giá trị, 80 trước mắt tổng điểm phẫn nộ, 720 điểm. Thế nào liền ông ngoại bà ngoại bọn hắn? Vương Hạo không tin, cái kia thương yêu nhất hắn, yêu chiều ông ngoại của hắn bà ngoại cũng muốn cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ. Ông ngoại bà ngoại, ta là Vương Hạo à, các ngươi thích nhất cháu ngoại ngoan, các ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì? Nghe vậy, một mực yên lặng ông ngoại nhịn không được lao ra chửi ầm lên, hiểu lầm. Ngươi đi hỏi một chút ngươi tên xuất sinh kia láo cha đối mẹ ngươi đều làm chuyện gì, đời ta liền không có gặp qua vô sỉ như vậy thất đức người. Ông ngoại, cha ta người khác chết, người chết làm lớn, hắn làm chuyện gì không thể tha thứ, lại nói hắn còn sống thời điểm cũng không thấy các ngươi phát lớn như thế lựa à? Vương Hạo nhíu mày hỏi. Vương Hạo lời nói lập tức đem ông ngoại khí đến không ít, lồng ngực kịch liệt lên xuống, kém chút tức ngất đi. Bà ngoại thấy thế, lập tức lên trước dịu đỡ chủ ngoại công, thuận nuốt bộ ngực của hắn giúp hắn thuật khí. Lan, Lan, các ngươi họ Vương cút cho ta, sau đó còn dám tới nhà ta cắt ngang chân của ngươi. Ông ngoại thuận tay vồ lấy một cái ly, đột nhiên hướng Vương Hạo ném tới. Thấy thế, Vương Hạo không thể làm gì khác hơn là cụp đuôi phi tốc chạy trốn. Hắn không hiểu, vì sao một mực yêu thương hắn ông ngoại sẽ như cái này đối với hắn. Hết thảy đều là Trần Bột. Từ lúc Trần Bột tham gia gia đình của hắn, đây hết thảy đều biến. Đinh, tới từ Vương Hạo phẫn nộ giá trị, 220 trước mắt tổng điểm phẫn nộ, 940 điểm đinh, xuất hiện 100 điểm trở lên phẫn nộ bạo kích, ban thưởng lực lượng thuộc tính một trước mắt ký chủ thuộc tính, lực lượng 23 tốc độ, 22 kháng lực, 22 chương 178, cùng Lâm Nhược Hy hẹn hò chương 178, cùng Lâm Nhược Hy hẹn hò trình đến Liêu Phỉ sau khi đồng ý, Trần Bột đem Âu Dương Tẩm cũng an bài vào Tam Sa đảo biệt thự và ở nguyên bản Trần Bột định cho Liêu Phỉ thuê mấy tên công nhân. Chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày, nhưng Liêu Phỉ cho rằng không tốt. Vốn là nàng cái tuổi này còn cùng Trần Bột triền miên liền dễ dàng bị người miệng lưỡi. Trần Bột còn trẻ như vậy, Liêu Phỉ không muốn bởi vì chính mình mà ảnh hưởng Trần Bột hình tượng, bị người nói nguyên tuyên. Cho nên, Trần Bột mới đề nghị để thư ký của mình, Âu Dương Tẩm cùng Liêu Phỉ ở tại một chỗ, thuận tiện chiếu cố. Hơn nữa Âu Dương Tẩm vẫn là một tên võ giả, tuy là thực lực không mạnh, nhưng nàng tu luyện mỹ thuật đối nam giới võ giả thành thạo, chọn vẹn có thể phụng sự nhân vật của hậu vệ. Làm Liêu Phỉ cùng Âu Dương Tẩm gặp mặt một khắc này, hai người nháy mắt lòng dạ biết rõ, phát giác được đối phương cùng Trần Bột quan hệ không hề tầm thường. Trần Bột trong tưởng tượng lúng túng tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Liêu Phỉ cùng Âu Dương Tẩm hai người ngược lại ở chung đến như là quen biết nhiều năm bạn thân một loại, cùng chung chí hướng. Ngược lại Trần Bột ngược lại có vẻ hơi dư thừa. Đem Liêu Phỉ cùng Âu Dương Tẩm sắp xếp cẩn thận sau, Trần Bột liền nhận được Lâm Nhược Hy gửi tới tin tức. "Trần Bột, ngươi có rảnh không? Có chuyện ta không quyết định chắc chắn được, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi." Từ lúc nghỉ hè bắt đầu sau, Trần Bột cùng Lâm Nhược Hy vẫn luôn duy trì hệ chặt liên hệ. Nàng gần nhất tại chuẩn bị tham gia một bộ danh đạo diễn hao tổn của cải vượt qua năm ức chế tạo mạng lớn diễn viên tranh cử. Vì thế khoảng thời gian này Lâm Nhược Hy bận bịu đến sức đầu mẹ chán. Ngươi vẫn luôn nắm giữ thời gian của ta ưu tiên quyền sử dụng, cho nên vô luận lúc nào ta đối với ngươi đều rảnh rỗi. Trần Bột đầy mơ trả lời một câu, nói thổ vị tình thoại được điểm người. Nếu như lúc này là một tên đầy mơ trạch nam cùng Lâm Nhược Hy nói những lời này, nàng khẳng định được đến một câu ác âm báo nguy. Nhưng nói đất này vị tình thoại người là Trần Bột, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Thu đến phục hồi nội tâm Lâm Nhược Hy ngọt ngào, ta ở kinh thành đường giai ẩn cà phê chờ ngươi. Lúc này Lâm Nhược Hy ngay tại nàng báo ra địa chỉ giai ẩn cà phê cùng một tên tướng mạo gần so với Lâm Nhược Hy hơi kém một chút nữ sinh tại trò chuyện. Tên nữ sinh này là Lâm Nhược Hy cao trung đồng học Viên Giai Giai. So sánh Lâm Nhược Hy thanh tú tịch lệ, sức sống xinh đẹp ăn mặc, Viên Giai Giai ăn mặc muốn lủng trang diễm mặt rất nhiều, tuy là cũng rất xinh đẹp, nhưng nhiều hơn một phần không thuộc về nàng cái tuổi này yêu diễm, lộ ra có chút bất ngờ. Hi hi, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, ngươi cũng đừng suy tính. Mặc dù chỉ là nữ hai, nhưng cơ hội này là người khác cầu đều cầu không đến. Chỉ cần ngươi cùng bạn công tử đem hợp đồng ký, nhân vật này sẽ là của ngươi, loại cơ hội này nhiều người cầu đều cầu không được. Vạn nhất bạn trai ngươi không ủng hộ ngươi, làm thế nào? Phía trước ta thế nào không nhìn ra ngươi như thế yêu đương nào đây? Dai dai, ta đây không phải yêu đương nào, hắn là bạn trai ta nhất định cần tôn trọng ý kiến của hắn. Hơn nữa ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ ủng hộ ta sự nghiệp. Ngươi à, liền là chúng độc quá sâu, ta dám cam đoan bạn trai ngươi sẽ không đồng ý ngươi trở thành minh tinh, có nam nhân kia sẽ bỏ đến để xinh đẹp như vậy bạn gái xuất đầu lộ diện, còn kiếm lời đến so chính mình nhiều. Phòng trưng hắn hận không thể đem ngươi dưỡng thành một cái áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng phế nhân, dạng này hắn có thể ở trên tinh thần cùng trên kinh tế chen ép ngươi, vĩnh viễn khống chế ngươi, đem ngươi bó ở bên người. Viên Dai Dai trong lời nói tràn ngập khinh thường. Nàng thậm chí cảm thấy đến, cơ hội tốt như vậy vì sao lại đập trúng Lâm Nhược Hy loại này nữ nhân ngu xuẩn, nếu là cho nàng cơ hội, nàng liền suy nghĩ đều không cần suy nghĩ liền đem hợp đồng ký. Nếu như không phải đáp ứng bạn công tử, muốn nói phục Lâm Nhược Hy đem hợp đồng ký, nàng mới lười đến cùng cái này cái gì đều áp chính mình một đầu Lâm Nhược Hy lãng phí miệng lưỡi. Lâm Nhược Hy cũng rõ ràng nghe được đối phương trong lời nói khinh thường. Kỳ thực nàng và Viên Giai Giai quan hệ cũng không có tốt như vậy. Mặc dù là đồng học, nhưng bình thường rất ít một chỗ chơi. Thậm chí có đôi khi tại trong ánh mắt Viên Giai Giai sẽ cảm nhận được một chút địch ý, chỉ là lần này tham gia tranh cử, chính xác đạt được Viên Giai Giai trợ giúp. Mặc kệ Viên Giai Giai có thật lòng không muốn trợ giúp chính mình, nhưng sự tình cũng là bởi vì nàng mà thúc đẩy. Cho nên nàng cũng không thể bệnh Viên Giai Giai mặt mũi, hất đầu liền chạy. Bạn trai ta không phải là người như thế. Kiến thức của hắn cùng ánh mắt đều không phải người thường có thể so sánh, cho nên tuy là hắn không đồng ý ta ký kết phần hợp đồng này, vậy khẳng định là bởi vì nhân vật này không thích hợp ta. Viên Giai Giai không nói che chán. Cái này nên nhiều yêu đương nào mới có thể nói ra lời như vậy a, không nghĩ tới nàng xem như nàng giả tưởng địch đối thủ, yêu đương nào dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy. Xem ra chính mình thật là đánh giá cao Lâm Nhược Hy. Nàng không xứng trở thành đối thủ của ta. Đây là Viên Giai Giai giờ phút này đối Lâm Nhược Hy đánh giá. Nhưng từ bạn công tử giao cho nàng nhiệm vụ, nàng tiếp tục quên, hi hi, phỏng chừng bạn trai ngươi rất có tiền à, có thể để ngươi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Lâm Nhược Hy gật đầu một cái, ân, hắn chính xác rất có tiền. Ha ha ha. Viên Giai Giai phát ra một trận sang sảng tiếng cười nhạo, ngươi là chưa từng gặp qua kẻ có tiền, cho là cho ngươi đưa cái túi sách, ăn Tết dẫn ngươi đi ăn bữa cơm Tây liền là kẻ có tiền à. Hắn có tiền nữa, có thể so bạn công tử có tiền. Hi hi à, khó được bạn công tử có thể coi trọng ngươi, dùng bạn công tử tài lực cùng nhân mạch, muốn đem ngươi nâng thành hạng nhất minh tinh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Gần nhất Hồng Biến toàn bộ mạng lưới đột nhiên tổng ngươi nghe nói qua chứ, dù cho đột nhiên tổng bản thân nhìn thấy vạn công tử đều đến cũng đúng, nói như vậy ngươi nên biết vạn công tử thực lực a. Lâm Nhược Hy kém chút phun tới. Mở cái gì quốc tế nói đùa. Trần Bột gặp vạn công tử đến cũng đúng. Ngươi là tới chọc cười a, vạn công tử thực lực gì nàng không biết, nhưng Trần Bột thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Không tính hắn tại trên mạng lưới cho cái khác nữ chủ bá khen thưởng vượt qua 100 triệu kim ngạch. Nhưng mà nàng một câu, Trần Bột liền không nói hai lời cho nàng chuyển 8000 vạn. Hơn nữa Lâm Nhược Hy còn biết, Trần Bột vừa mới đem giá trị 50 ức thành tựu Ngọc Phật đầu hiến dâng cho quốc gia. Ngươi bạn công tử có tiền nữa, để hắn quên cái thử xem. Đúng lúc này, một chiếc kim loại bạc lạm bùa của Inisverg mang theo vô cùng khoa trương tiếng gầm đứng tại quán cà phê cửa ra vào. Chiếc này bề ngoài khốc lóa mắt, 10 phần kéo gió lạm bùa của Inis xuất hiện một khắc này, lập tức hấp dẫn xung quanh tất cả mọi tử chú ý. Những mọi tử này bên trong, tự nhiên là bao gồm Viên Giai Giai. Đây chính là giá trị hơn 1000 vạn xe sang, có thể lái nổi xe này, không phú thức quý. Sau một khắc, một tên tuấn lãng anh tuấn nam sinh theo chiếc này lạm bùa của Inis trên dưới tới, lập tức để một chút tự kiểm chế lực chưa đủ nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai. Oa, nam sinh này rất đẹp a. Hắn là Đại Minh Tinh Như. Thế nào sẽ có đẹp trai như vậy nam sinh? Ta xác định, tối nay ta ý dâm đối tượng liền là hắn. Trông thấy cái kia anh tuấn lãng giật nam sinh, Viên Giai Giai lập tức sửa sang lại một thoáng tóc của mình, khẩn cầu tên kia xoái ca có thể trong đám người nhìn nhiều nàng một chút. Trông thấy Trần Bột, Lâm Nhược Hy cũng có chút chố mắt. Mấy ngày không thấy Trần Bột, gia hỏa này thế nào biến đến càng đẹp trai hơn? Đó là tự nhiên, vốn là dáng dấp đẹp trai Trần Bột, giờ phút này có mỹ thuật bổ trợ, tại những nữ nhân này trong mắt, quả thực liền như là trên trời tiên tôn không khác. Chương 179, ngôi cá công lược chương 179. Ngôi cá công lược nhìn thấy Trần Bột, Lâm Nhược Hy tranh thủ thời gian vẫy vây tay. Trần Bột, nơi này. Nghe vậy, Trần Bột cũng hướng Lâm Nhược Hy vẫy vây tay. Một màn này để Viên Giai Giai thần sắc kinh ngạc, lại mang theo một chút đố kỵ. Hi hi, cái kia mở làm bùa gọi Ini xoái ca, liền là bạn trai của ngươi. Lâm Nhược Hy kiêu ngạo mà gật đầu một cái. Viên Giai Giai biểu tình lập tức so an phân còn khó chịu hơn. Vạn công tử chiêu nữ diễn viên, trước kia Viên Giai Giai là có hy vọng nhất, không nghĩ tới vạn công tử nhìn thấy Lâm Nhược Hy một khắc này, phảng phất liền hồn đều bị Lâm Nhược Hy câu đi một loại, không Lâm Nhược Hy không thể. Làm ký Lâm Nhược Hy, vạn công tử còn hướng mình hứa hẹn, chỉ cần mình có thể thuyết phục Lâm Nhược Hy cùng vạn công tử công ty giải trí ký kết, hắn công ty nữ số 3 liền cho nàng. Cho nên nàng mới sẽ không để lại dư lực đối Lâm Nhược Hy thuyết phục. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Nhược Hy bạn trai chỉ là bình thường điều ti. Không nghĩ tới bạn trai nàng dĩ nhiên là một tên điều khiển ngàn vạn xe sang, xoáy đến không biên giới siêu cấp xoáy ca. Giờ khắc này, trong lòng Viên Giai Giai cái kia chua a nàng đối Lâm Nhược Hy đấu kỵ đạt tới cực hạn. Vì sao đồ tốt đều bị ngươi gặp được? Hi hi, nơi này khó tìm a, ta lượn quanh tầm vài vòng mới tìm được, đây là bằng hữu của ngươi ư? Tại vô số muội tử nhìn kỹ, Trần Bột thoải mái đi tới trước mặt Lâm Nhược Hy. Trần Bột, ngươi tới rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta cao trung đồng học, Viên Giai Giai. Trần Bột đối Viên Giai Giai cười cười. Hắn bất quá là gặp có người lạ tại, thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải thật đối Viên Giai Giai cảm thấy hứng thú. Nhưng Viên Giai Giai có thể không nghĩ như vậy. Trần Bột cái này mỉm cười, liền đem nàng mê đến không muốn không muốn. Cái này xoái ca tuổi còn trẻ, tướng mạo tương đối xuất khí, hơn nữa còn lái trên ngàn vạn lạm bùa ini. Hoàn mỹ đến tựa như một cái lừa đảo. Không đúng. Hoàn mỹ đến quả thực chính là nàng trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Trong khoảnh khắc, Viên Giai Giai cảm thấy vạn công tử không thơm, cũng liền dặn kia. Viên Giai Giai đối Trần Bột động tâm tư. Soái ca ngươi hảo, ta cùng Hi Hi là cao trung tốt nhất bạn thân, không thiếu nghe Hi Hi nhắc lên ngươi đây, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn đẹp trai hơn đây. Viên Giai Giai hướng Trần Bột thò tay lấy lòng. Lâm Nhược Hi nhíu mày, ai cùng ngươi là bạn thân tốt? Trần Bột không biết rõ trong đó con quấn quấn, tự nhiên liền cho rằng Viên Giai Giai là bạn thân của Lâm Nhược Hi. Thế là lễ phép cùng Viên Giai Giai nắm chặt lại tay. Hắn chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một thoáng. Đang lúc hắn dự định bung ra thời điểm, Viên Giai Giai đầu ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng chụp chụp Trần Bột lòng bàn tay. Phối hợp viên dai dai lúc này trên mặt cười quyến rũ, mang theo nồng đậm trêu chọc ý vị. Nữ nhân này, rõ ràng là đang câu dẫn Trần Bột ta, hơn nữa còn ngay trước Lâm Nhược Hy mặt chơi mờ ám. Trần Bột nháy mắt đối nữ nhân này hào cảm mất hết. Trong lòng hắn cực độ bài xích loại tâm cơ này trà xanh kỹ nữ. Nhưng viên dai dai không cho là như vậy, nàng cho rằng là cái nam nhân đều ưa thích ngắt bụng, ưa thích tươi mới cảm giác, ưa thích bừng dã. Cứ việc Lâm Nhược Hy lại xinh đẹp, cũng sẽ có chơi chán một ngày. Nàng, tự nhiên là có cơ hội. Hi hi, ngươi để ý ta tăng thêm bạn trai ngươi mẹ chặt ư. Sau đó ta chính là các ngươi cùng bằng hữu, sau đó các ngươi cãi nhau, ta còn có thể giữa các ngươi nói cùng một thoáng đây. Ha ha ha. Viên dai dai tự cho là đúng trêu ghẹo nói. Hơn nữa nàng cái này cách hỏi lộ ra phi thường có tâm cơ. Không trực tiếp tìm Trần Bột muốn mẹ chặt, mà là ngay trước Lâm Nhược Hy trước mặt, hỏi thăm nàng có thể hay không thêm Trần Bột mẹ chặt. Cái này phảng phất như cho đủ Lâm Nhược Hy mặt mũi, lại ra vẻ mình đặc biệt hiểu chuyện. Mà sự thực là nàng lo lắng trực tiếp hướng Trần Bột muốn mẹ chặt, Trần Bột sẽ vì cố kỵ Lâm Nhược Hy ý nghĩ, ở trước mặt cự tuyệt nàng. Thế nhưng trước trưng cầu Lâm Nhược Hy ý kiến, vậy liền không giống với lúc trước. Nhân ra chỉ là bình thường xã giao mà thôi. Kết giao bằng hữu, ngươi sẽ không liền cái này đều không đồng ý hẹp hỏi sao như vậy? Viên dai dai thủ đoạn chính xác cao siêu. Cứ việc Lâm Nhược Hy khí đến bờ môi phát run, trong lòng thẳng mắng, tiện nhân, ngay trước mặt ta liền muốn cướp nam nhân ta. Nhưng nàng chính xác lo lắng không biết nội tình Trần Bột sẽ cho rằng nàng là hẹp hỏi mới không đồng ý cho nên, nàng bĩu môi, hờn dỗi nói, cũng không phải ta hẹn chặt, hắn không ý kiến ngươi liền thêm à. Xoái ca, hi hi đều đồng ý, ngươi sẽ không đáp ứng à. Chỉ là thêm cái hảo hữu mà thôi, ngươi quét ta đi. Viên dai dai cười đến phi thường tự nhiên, dùng một loại đùa giỡn giọng điệu cười nói. Đồng thời nhanh chóng mở ra chính mình hẹn chặt mã 2 triệu. Trần Bột quét một thoáng. Viên dai dai nghĩ như thế nào hắn không quan tâm, nhưng Lâm Nhược Hy đều nói đến nước này, nếu như mình không nguyện ý, Lâm Nhược Hy đại khái sẽ cho rằng chính mình hẹn hỏi. Hơn nữa tăng thêm hẹn chặt hảo hữu mà thôi, lại không đại biểu cái gì. Nếu như Trần Bột muốn ăn, rất nhiều tinh xào ăn ngon, nơi nào có thể đến phiên cái này viên dai dai. Tăng thêm Trần Bột hẹn chặt, viên dai dai cười khanh khách lưng cong Trần Bột cùng Lâm Nhược Hy đối Trần Bột tiến hành ghi chú. Yêu chất kim quý nam. Viên dai dai rõ ràng là cái cha nữ. Chỉ cần là yêu chất nam sinh, nàng đều sẽ trước tăng thêm hẹn chặt. Hơn nữa nàng sẽ đem những nam sinh này chia làm tam lục cửu đẳng, ưu tiên đẳng cấp cũng không giống nhau. Như Trần Bột dạng này, đương nhiên là ưu tiên nhất suy tính một nhóm kia. Phía sau liền là mập mờ đẳng cấp, dự phòng đẳng cấp, cái kích đẳng cấp. Không đội vã, trước môi. Bên trong hồ cá càng nhiều, nàng có cơ hội lựa chọn thì càng nhiều. Mặc kệ nam sinh này có bạn gái hay không, cái này cũng không đáng kể. Tóm lại liền là trước ném vào cá của nàng hồ. Nàng cũng không phải là cần phải đào người khác góp tưởng. Chỉ là bạn nhất ngày nào đó cái nam nhân này đối chính mình phía trên, chính mình liền có cơ hội. Cái này cha nữ sáo lộ cùng cha nam không sai biệt lắm. Đồng dạng là phổ biến tung lưới, trọng điểm đánh bắt. Nhân loại có cái đặc tính liền là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ưu chất bên cạnh nam nhân bằng hữu, nơi nơi đều là giống như hắn nam nhân ưu tú. Tương đương ngươi câu được một con cá này phía dưới còn có một cái ổ cá, liên tục không ngừng phì ngư chờ ngươi câu. Cưới lửa tìm ngựa, nuôi cá công lược, quả thực không muốn quá thoải mái. Phù cận đây có nhà hàng Tây không tệ, nếu không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Viên dai dai đề nghị. Ta không nói bụng, hi hi, ngươi không phải có việc muốn cùng ta thương lượng ư? Trần Bột trực tiếp cự tuyệt Viên dai dai đề nghị, nhưng hắn lại ngượng ngùng ngay trước Lâm Nhược Hy mặt đem Viên dai dai trục xuất. Trần Bột lời nói này để Lâm Nhược Hy rất hài lòng. Nàng đã thật lâu không cùng Trần Bột đơn độc ở cùng một chỗ. Thay vào đó cái Viên dai dai tựa hồ nghe không hiểu người lời nói, một điểm muốn rời khỏi ý tứ đều không có. Tiếp xuống, Lâm Nhược Hy đem chuẩn bị ký kết sự tình cùng bạn công tử cái kia công ty mở ra điều kiện nói rõ chi tiết một lần. Trong lúc đó Viên dai dai còn không ngừng chen vào nói, giúp cái kia cái gọi là bạn công tử nói tốt đồng thời, cực lực giật dây Lâm Nhược Hy cùng bạn công tử ký kết hợp đồng. Đem cả kiện sự tình chân tướng nghe một lần, Trần Bột đã minh bạch ý tứ trong đó. Đơn giản liền là Lâm Nhược Hy làm tại nổi danh đại đạo diễn trong điện ảnh diễn xuất nhân vật, đã hoàn thành phỏng vấn cùng thử kịch giai đoạn, trước mắt đã đến ký kết giai đoạn. Chỉ cần cùng bạn công tử công ty ký kết hợp đồng, nàng liền có thể tại bộ này đầu tư 5 ức tác phẩm đồ sộ bên trong diễn xuất nữ số 2. Về phần trong hợp đồng điều khoản, Trần Bột không hiểu trong đó con quấn quấn. Nhưng mà dùng Lâm Nhược Hy một cái không có kinh nghiệm, cũng không phải điện ảnh học viện người mới, ký hợp đồng liền có thể diễn xuất nữ số 2 loại chuyện này, Trần Bột nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. Hi hi, ngươi muốn diễn trò làm mình tình ta 10 phần tán thành, như vậy đi, hợp đồng này ngươi cũng đừng ký, ta bỏ vốn thành lập một nhà mới công ty giải trí, ngươi đánh dấu cái công ty này là được rồi. Chương 180, ta nghe bạn trai ta chương 180, ta nghe bạn trai ta nghe Trần Bột đề nghị, Viên dai dai nhịn không được cười phun ra, xoái ca, ngươi là nghiêm túc sao? Không biết do ngươi là vô tri vẫn là hài hước, ngươi có biết hay không kinh doanh một nhà công ty giải trí quan trọng nhất chính là cái gì? Tài nguyên cùng nhân mạch, ngươi có ư? Trong lòng Viên dai dai đối Trần Bột hảo cảm lập tức hạ xuống một cái cấp độ. Theo nắm giữ quyền ưu tiên biến thành dự phòng. Người này xoái là thằng xoái, cũng có tiền, nhưng mà não hình như không quá linh quang. Hễ có chút thưởng thức người, cũng sẽ không nói khoác không biết ngượng nói đầu tư mở một nhà mới công ty giải trí. Ngươi còn tưởng rằng là mở một nhà quán trà sữa, tùy tiện móc ít tiền là được gác tại ngành giải trí cái nghề này, ngươi riêng là có tiền còn không được, còn nhất định cần có đầy đủ tài nguyên cùng thâm hậu nhân mạch. Không phải hàng năm đều có nhiều như vậy phú nhị đại sông sáo ngành giải trí, chân chính có thể ra vòng mới như thế 2-3 cái. Là bọn hắn không đủ có tiền sao? Không, là bọn hắn không có tìm được cái vòng này chính xác quy tắc vận hành mà thôi. Nói cho cùng, cái gọi là tài nguyên cùng nhân mạch, chẳng phải là kim tiền thể hiện nha, người khác không thèm chịu nể mặt mũi, bất quá là cho đến không đủ nhiều, ta tin tưởng chỉ cần cho đến đủ nhiều, những tư nguyên này cùng nhân mạch nhất định vội vàng hướng trước mặt ngươi đưa. Trần Bột Lơ đến cười nói, đột nhiên ca ngươi nói đúng, vậy ta nghe ngươi, phần hợp đồng này ta không ký. Lâm Nhược Hy cười nói, Viên Giai Giai lập tức khí có thể nói, nàng liền không có gặp qua như thế xuẩn người, khó trách bọn hắn có thể tiến đến một đôi. Người nào không biết chỉ cần cho đến đủ nhiều, tài nguyên cùng nhân mạch đều sẽ vội vàng hướng trước mặt mình đưa. Nhưng ngươi có thể cho bao nhiêu? Ngươi cái này 1000 vạn xe thể thao, tại chính thức đại ngạc trước mặt, cũng liền là cái đồ chơi nhỏ, chỉ thế thôi. Trần Bột, hi hi, các ngươi đừng phạm xuẩn, cầm tiền đồ của mình nói đùa có được hay không? Ngươi có tiền nữa, có thể so Vạn Công Tử có tiền. Hơn nữa Vạn Công Tử nhà Vạn Sâm Giải Trí là toàn quốc nổi danh nhất tạo tinh công ty, vô luận là tài chính, tài nguyên vẫn là nhân mạch, đều không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Chỉ cần hi hi cùng Vạn Công Tử ký hợp đồng, ta bảo đảm nàng lập tức liền có thể hồng biến đại giang nam bắc, trở thành nổi tiếng đại minh tinh. Viên Giai Giai trịnh trọng nhìn về phía Trần Bột, đến lúc đó ngươi có một đại minh tinh bạn gái, trên mặt cũng có ánh sáng, chuyện thật tốt à? Xem như bằng hữu của các ngươi, ta thật không muốn nhìn thấy các ngươi sau đó bởi vì bỏ qua cơ hội này mà hối hận. Viên Giai Giai nói nặng sâu xa khuyên. Kỳ thực trong lòng nàng lời nói là, các ngươi có hối hận không quan ta lông sự tình, nhưng đừng ảnh hưởng lão nương ta tiến bộ à? Ngươi không muốn diễn nữ hai, ta còn muốn diễn nữ ba đây. Giai Giai, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta vẫn là tin tưởng đột nhiên ca thật muốn mở công ty lời nói, khẳng định sẽ làm đến so bạn sớm tốt. Lâm Nhược Hy kiên định nói. Viên Giai Giai lập tức cười lạnh một tiếng, a, cũng không biết các ngươi từ đâu tới tự tin, các ngươi. Viên Giai Giai lời còn chưa nói hết, một tên tướng mạo xuất khí, ăn mặc trào lưu, người mặc bảng tên vợ xả sờ, trên cổ tay mang theo di chất lệ đồng hồ nam nhân xuất hiện ở sau lưng nàng. Một cái đại thủ đắp lên trên vai của nàng, cắt ngang nàng nói chuyện. Xem như thời đại mới nữ giới, dựa nam nhân còn không bằng dựa chính mình, hơn nữa vô luận ta thế nào nhìn, ngươi cái này tiểu nam bằng hữu tựa hồ cũng không quá đáng tin a. Ha ha. Viên Giai Giai quay đầu nhìn một chút sau lưng nam tử, nụ cười lập tức biến đến lịnh nó lên. Cái nam nhân này, liền là trong miệng Viên Giai Giai Vạn Công Tử, Vạn Ngạn Quân. Viên Giai Giai đối hàng xa xỉ rất có nghiên cứu, nàng liếc mắt liền nhìn ra Vạn Công Tử cái này một phần trang phục giá trị xa xỉ, trên tay của hắn cái kia một khối di chất lệ đồng hồ giá cả liền cao tới hơn 1000 vạn. Hơn nữa còn là toàn cầu bản số lượng có hạn. Bởi vì cái gọi là nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ. Chân chính như bức nhân vật, chỉ nhìn hắn mang cái gì đồng hồ liền biết thực lực của hắn. Hơn nữa Vạn Công Tử tuổi tác cũng mới ngoài 30, quả thực hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu. Trái lại Trần Bột, loại trừ cái kia một chiếc giá trị ngàn vạn làm bùa ngựa in y, Trần Bột toàn thân cao thấp một kiện bảng tên đều không có. Đừng nói giá trị ngàn vạn đồng hồ nổi tiếng, hắn thậm chí ngay cả đồ trang sức đều không có đeo. Viên Giai Giai cũng hoài nghi Trần Bột chiếc kia làm bùa ngựa in y có phải hay không mà tới. Vạn Công Tử rõ ràng đối Lâm Nhược Hy càng cảm thấy hứng thú. Nhưng cái này không trọng yếu, ưu điểm của nàng liền là đối trọng điểm đánh bắt đối tượng có kiên nhẫn, biết tiến lùi. Tại phía sau hắn, còn có một tên ăn mặc đến 10 phần nghệ thuật, hoa dâm đầu tóc chói thành đuôi ngựa, bộ mặt râu ria chỉnh lý đến cẩn thận tỉ mỉ nam tử trung niên. Viên Giai Giai một chút liền nhận ra người này liền là nổi danh đạo diễn Sương Gia. Tuy là cái này Sương Gia làm việc bên trong phong bình cũng không quá tốt, nhiều lần bị chuyển ra quy tắc ngầm người mới, trường quay phim ức hiếp nữ diễn viên trở tiêu cực tin tức. Nhưng hắn gần nhất đạo diễn mấy bộ điện ảnh đều đạt được thành tích tương đối khá. Tại điện ảnh cái nghề này bên trong cũng coi là một tên có thực lực đạo diễn. Nhìn thấy Vạn Công Tử cùng đạo diễn Sương Gia, Viên Giai Giai như lập tức tôn kính đứng lên, cung kính gật đầu chào hỏi. Vạn Công Tử, Sương Gia, ngài tốt. Cứ việc trong lòng Lâm Nhược Hy khó chịu, nhưng theo lễ phép, nàng cũng lễ phép đứng lên, cung kính lên tiếng chào. Vạn Công Tử, Sương Gia, ngài tốt. Chỉ có Trần Bột như là tượng Phật đồng dạng ngồi trên ghế không núp đích. Trông thấy người trẻ tuổi này như vậy không hiểu chuyện, đạo diễn Sương Gia bất mãn cau lại lông mày. Xem như một tên nổi danh đại đạo diễn, vô luận hắn đến nơi nào đều là có chịu tôn kính nhân vật. Cho dù là phú thương vẫn là quyền quý, đều sẽ chủ động buông xuống tư thái hướng hắn chào hỏi. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này là thật không lễ phép, coi như ngươi không nhận ra ta, nhìn thấy tuổi tác lớn hơn mình trưởng lão, đứng lên cung kính chào hỏi đó là cơ bản nhất lễ phép a, bất quá Sương Gia cũng là ở trong lòng khó chịu một thoáng. Dùng thân phận của hắn, làm sao lại cùng như vậy một cái người trẻ tuổi chấp nhận? Chỉ là sau đó đừng rơi trên tay mình là được, không phải có hắn để mắt. Vạn Ngạn Quân khinh miệt nhìn Trần Bột một chút. Nam sinh này trưởng thành đến ngược lại thẳng thanh tú, dáng vẻ chừng 20, trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ, vừa nhìn liền biết là một tên còn không có tốt nghiệp đại học. Một cái nam sinh, chừng 20, chính xác là thuộc về nắm giữ tốt đẹp tuổi tác niên kỷ, nhưng cũng là nghèo nhất thời điểm. Đừng hỏi hắn vì sao biết, bởi vì hắn liền là người từng trải. Cho dù là phú nhị đại, trong nhà một tháng nhiều nhất cũng liền cho cái 35 vạn tiền sinh hoạt. Dạng này sinh viên, cho dù là phú nhị đại, lại có tư cách gì cùng chính mình tranh? Vạn Công Tử một tay cắm túi, tay phải lơ đãng trong tay giơ lên giá trị ngàn vạn đồng hồ nổi tiếng. Ánh mắt khinh thường theo Trần Bột trên mình khẽ quét mà qua, ngạo kiều móc ra một cái màu vàng kim kẹp, rút ra một trường tinh mỹ danh thiếp. Tiểu huynh đệ, nhận thức một chút, đây là danh thiếp của ta. Trần Bột tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Xí Nga tập đoàn ban giám đốc thành viên, Vạn Sâm điện ảnh công ty giải trí chủ tịch, OMS đầu tư cao cấp đối tác, quốc gia nghệ thuật hiệp hội phó hội trưởng, Vạn Ngạn Quân. Khá lắm, cái này liên tiếp danh hiệu, thẳng dọa người a. Chương 181, ngươi cái gì đẳng cấp? Chương 181, ngươi cái gì đẳng cấp? Vạn Ngạn Quân kết luận Trần Bột tất nhiên sẽ bị chính mình cái này liên tiếp danh hiệu hù đến không muốn không muốn, trên mặt hiển thị rõ đắc ý, đặc biệt là Xí Nga tập đoàn đồng sự danh hiệu này, cũng đủ để treo lên đánh Trần Bột loại này lăng đầu thành. Có thể trở thành Xí Nga tập đoàn ban giám đốc thành viên người, cái nào không phải thân gia chí ít vài tỷ đại lao. Mỗi khi Vạn Ngạn Quân trước mặt người khác phơi ra cái này một đống danh hiệu trang bức thời điểm, hắn đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Phía trước, hắn bất quá là một tên qua đến đặc biệt bất ước phú nhị đại. Cái khác phú nhị đại đều tại ăn chơi đàng điếm thời điểm, hắn lại chỉ có thể trải qua 10 phần túng quẫn sinh hoạt. Cha hắn làm không cho hắn trở thành một cái phá sản hoa khố, một mực đến nay đối với hắn thực hiện vô cùng nghiêm khắc kinh tế trừng phạt, mỗi tháng chỉ cho hắn 10 vạn đồng tiền tiền sinh hoạt. Chút tiền ấy đều không đủ chính hắn tiêu. Cùng bằng hưu ăn vài bữa cơm, mua chút hàng xa xỉ, cái này 10 vạn đồng tiền liền không có. Nếu như kết bạn gái, cuộc sống của hắn gặp qua đến càng túng quẫn. Hắn cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống đến 30 tuổi. Thẳng đến năm ngoái, cha hắn bởi vì cơ tim tắc nghẽn, đống nhiên liền đi. Thân là con trai độc nhất trong nhà Vạn Ngạn Quân liền thuận lý thành chương tiếp quản gia tộc khổng lồ sự nghiệp, trưởng quản lấy vượt qua trăm ức tài sản. Hắn tiếp quản công ty sau, liền bắt đầu triệt để bành trướng, mở ra trả thù tính tiêu phí sinh hoạt, triệt để bay lên bản thân. Mua xe sang, đồng hồ nổi tiếng, biệt thự đây là cơ bản nhất thao tác. Trong gia tộc Vạn Sâm giải trí càng là trở thành hắn bao nuôi nữ minh tinh tấm. Nhưng hắn không biết là, hắn cái này một đống khoa trương danh hiệu Trần Bột căn bản liền không để vào mắt. Chỉ thấy Trần Bột mỉm cười, tiện tay liền đem cái kia tinh mỹ danh thiếp bắn bay. Ngươi cái gì đẳng cấp, cũng xứng cùng ta biết. Ngươi ý tứ gì? Vạn Ngạn Quân nhướng mày. Hắn lần đầu tiên gặp được nói hắn không đủ đẳng cấp người. Liên là trên mặt chữ ý tứ, ta mặc kệ ngươi là cái gì cầu thí đồng sự, tại bạn gái của ta trước mặt nói ta không phải, còn đưa danh thiếp, đem ngươi có thể đến. Ta bất quá là ăn ngay nói thật, Nhược Hy tiểu thư có giá trị nắm giữ tốt hơn, mà ngươi, quyết định cho không được nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn đào lao tử chân tường ngươi còn kém xa, cút. Tiểu huynh đệ, ngươi còn thật điên a, nhìn tới còn không có từng chịu đựng xã hội đòn hiểm a. Vạn Ngạn Quân lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Trần Bột trở tay liền làm một cái miệng rộng quạt trên mặt của hắn. Một bạt hai này, trực tiếp đem Vạn Ngạn Quân cho tỉnh ngộ. Đồng thời cũng đem Viên Dai Dai cùng Xương Gia cho tỉnh ngộ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Vạn công tử tại đã đưa ra danh thiếp, đồng thời biểu lộ thân phận của mình địa vị sau, cái này thanh niên rõ ràng còn dám tại trước mắt bao người động thủ đánh hắn. Quả thực buồn cười. Đường đường Xí Nga tập đoàn đồng sự thành viên, Vạn Sâm điện ảnh giải trí chủ tịch, lại bị một cái sinh viên cho xúc mặt. Vạn Ngạn Quân nổi giận. Hắn thật nổi giận. Người cái tiểu vương bắt đạn, dám đánh ta. Cho ngươi cơ hội lần còn không tranh thủ thời gian lăn, đây không phải thiếu đánh a. Ngọa tào ngươi lại ra. Đã nắm giữ trăm ức tài sản Vạn Ngạn Quân, làm sao có khả năng chịu được cái này bất tức khí. Giống giận liền vung lên nằm đấm, hướng Trần Bột vung ra ngoài. Trần Bột bẹn bẹn cách không một cái, Vạn Ngạn Quân liền toàn bộ người bay ra ngoài. Vừa mới bạt thai Trần Bột đã cực lực khống chế lực đạo của mình, liên một lực lượng đều không có sử dụng ra. Không phải dùng trước mắt hắn thực lực, dù cho chỉ có một lực lượng, đều có thể muốn Vạn Ngạn Quân mệnh. Nhưng dù vậy, Vạn Ngạn Quân đều kém chút bị Trần Bột quạt đến kém chút không đứng dậy được. Vạn công tử, ngươi không sao chứ? Xương Gia cùng Viên Dai Dai đồng thời hô lớn. Ta mẹ nó, cho lão tử trở lấy, còn muốn làm minh tinh, nằm mơ đi à, từ hôm nay trở đi, ta Vạn Sâm điện ảnh đem đối các ngươi tiến hành phong sát, coi như ngươi quỳ xuống đi cầu ta cũng vô dụng. Nghe vậy, Khôn Khéo Viên Dai Dai lập tức nhảy ra ngoài xếp hàng, Vạn công tử, ngươi là biết ta cùng Lâm Nhược Hy kỳ thực cũng không quen, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, việc này không quan hệ với ta, có muốn hay không ta giúp ngài báo nguy, ta có thể làm chứng, liền là cái này xoái. Hỗn đản đánh ngươi. Lâm Nhược Hy, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi cùng hắn phân rõ quan hệ, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vạn Ngạn Quân gầm thét lên. Ngươi cái gì đẳng cấp, cũng xứng tha ta một mạng. Lâm Nhược Hy kiên định đứng ở bên cạnh Trần Bột. A. Vạn Ngạn Quân phát ra gầm lên giận dữ. Hắn hận nhất liền là người khác không đem hắn để vào trong mắt, liền như cha hắn trưởng kỳ chèn ép hắn khi đó đồng dạng. Xương Gia, phong sát, cho ta đem nàng phong đến gắt gao, sau đó ai dám dùng người này, liền là cùng ta đối nghịch. Nghĩ đến rõ ràng. Nằm mơ đi a. Xương Gia nghe vậy, đối Trần Bột cùng Lâm Nhược Hy trợn mắt nhìn. Hắn biết, cơ hội biểu hiện tới. Cái Vạn công tử này thân ra bối cảnh kinh người, một đợt này nếu là biểu hiện tốt, để Vạn công tử vừa ý, liền có thể theo Vạn công tử trên mình đạt được càng lớn chỗ tốt cùng càng nhiều tài nguyên. Trở thành trong nước một đường đạo diễn cũng không phải mộng. Vạn công tử xin yên tâm, làm việc bên trong ta Xương Gia ít nhiều có chút danh vọng, mọi người đều nguyện ý cho ta điểm mặt mũi, ta dám cam đoan, từ hôm nay trở đi, trong nước đem không có một nhà công ty điện ảnh dám dùng người này, trừ phi hai cái này không biết tốt xấu con non cho ngươi quỳ xuống, thẳng đến Vạn công tử ngươi hài lòng mới thôi. Trần Bột móc móc lỗ tai, cười lạnh một tiếng, đã dạng này, vậy ta cũng tuyên bố đơn phương đối các ngươi tiến hành phong sát, từ hôm nay trở đi, ai dám hợp tác với các ngươi, liền là tại cùng ta Trần Bột đối nghịch. Vạn Ngạn Quân, Xương Gia, Viên Dai Dai ba người phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, coi như là lửa khắp mạng lưới thần hào đột nhiên tổng tới đều không dám như thế nói lớn không ngượng, vẫn là nói thực lực của ngươi so đột nhiên tổng còn ngu bức. Viên Dai Dai cười khẩy nói, được, các ngươi ngu bức, đột nhiên tổng gặp các ngươi đều đến đường vòng đi, được rồi. Trần Bột lười đến lại cùng bọn hắn tất tất, dắt Lâm Nhược Hy chuẩn bị rời đi nơi này. Đứng lại cho ta, đánh ta liền muốn đi, tiểu tử ngươi cho ta trở lấy, chuyện ngày hôm nay còn không xong. Vạn Ngạn Quân thả xong ngân thoại, liền lấy điện thoại di động ra. Hắn dĩ nhiên không phải làm báo nguy, mình bị người vỗ hai bàn tay, báo nguy nhiều nhất liền phạt chút tiền sự tình. Hắn Vạn Ngạn Quân là thiếu tiền chủ ư? Chuyện này nếu là như vậy đi qua, chuyến đi, mặt của hắn còn hướng nơi nào đặt? Cái mặt này, hắn là nhất định phải đánh trở về. Hắn muốn để Lâm Nhược Hy cùng Trần Bột cái này cánh tay ba biết, cái gì mới thật sự là đại lão, cái gì mới thật sự là bài diện. Lão hổ không phát huy, ngươi làm ta hẻo lộ kỳ tỷ. Hắn bạn Ngạn Quân đã từng cũng là Dương Thành đỉnh cấp đại thiếu một trong, vẹn vẹn xuất ngoại chơi mấy năm, hôm nay vậy mà tại Dương Thành bị một cái lông còn chưa mọc đủ nhãi con cho đánh mặt. Uy, Tân Dương, là ta mẹ nó để người đánh, tranh thủ thời gian tới, cái này chàng tử ta nhất định cần tìm trở về. Uy, Diệp Hạo, ngươi bên kia có bao nhiêu người, ngươi mau đem các huynh đệ toàn bộ mang tới, ta mẹ nó bị một cái tiểu ma cả đông cho vỗ hai bạn hai, ngươi nói ta có thể nhịn. Uy, Đường Trấn. Chương 182, ngươi còn thực có can đảm a. Chương 182, ngươi còn thực có can đảm a. Vạn Ngạn Quân liên tiếp đánh hơn 10 điện thoại, đem có thể người kêu tất cả đều kêu lên. Định vị thống nhất gửi đi. Hôm nay, hắn muốn đem chính mình bức cách kéo căng, trang một đợt lớn. Hắn muốn dùng hành động nói cho tất cả người, mặc dù hắn xuất ngoại mấy năm, vẫn là cái kia có thể tại Dương Thành hô gió hô mưa vạn công tử. Không phải sau đó ven đường mèo hoang chó hoang cũng dám ra tay với hắn. Vương giả trở về, vẫn như cũng là vương giả. Trong hội nhóm này đại thiếu được nhiều người ủng hộ, để Vạn Ngạn Quân lập tức biến đến càng kiêu ngạo. Thấy không, đây chính là ca thực lực. Luận bài diện, ta mặc kệ hắn là ai. Tiểu Tặc, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, đắc tội ta Vạn công tử liền ngang với đắc tội toàn bộ Dương Thành, thậm chí toàn quốc nhị đại phạm vi, ta không chỉ muốn phong sát ngươi bạn gái, để nàng đời này đều không thể đặt chân ngành giải trí, ta còn muốn cho ngươi đời này đều không ngẩng nổi đầu. Trần Bột cười nhạt cười, được, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể để đời ta đều không ngẩng nổi đầu, ngược lại hôm nay ta rảnh rỗi, liền bồi ngươi chơi bừa. Xương gia tuy là phong bình không tốt, hành vi tồi tệ đạo diễn, nhưng mà nhìn mặt mà nói chuyện chút bản lĩnh này vẫn phải có. Gặp Trần Bột khí định thần nhàn, không có chút rung động nào, khẳng định ít nhiều có chút bối cảnh. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn mở miệng khuyên. Ngươi trẻ tuổi, xúc động là ma quỷ, người trưởng thành thế giới không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, cũng đừng bởi vì nhất thời xúc động mà hủy cả một đời. Vạn công tử cũng không phải đến để ý không buông tha người người, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai, để Vạn công tử rút về hai cái bạc hai, chuyện này coi như qua, như thế nào? Nghe vậy, Vạn Ngạn Quân không muốn, chỉ vào Xương Gia giận dữ nói, hắn đánh ta hai cái bạc hai, vẫn còn hai cái bạc hai liền muốn thoát thân. Mặt của hắn thế nào lớn như thế đây? Muốn ta thả ngươi không phải không được, quỳ xuống, để ta rút 20 bạc hai, ta có thể thả ngươi một ngựa. Lâm Nhược Hy, Trần Bột, Vạn công tử đại nhân có đại lượng cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, không phải đợi đến Vạn công tử các huynh đệ tới, nhưng là không phải quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu đơn giản như vậy. Viên Giai Giai âm dương quái khí nói, các ngươi có thể hay không đừng như vậy ồn ào, có cái chiêu gì cứ việc phóng ngựa tới là được. Lại nhảy bên trong A Sách. Trần Bột tức giận nói, được, cho các ngươi mặt không muốn, chờ một hồi ta xem các ngươi thế nào chết. Viên Giai Giai miệng méo cười nói, Vạn Ngạn Quân tại quán cà phê ngoài cửa đợi gần tới 10 phút đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều xe sang tụ tập tại quán cà phê trước cửa. Porsche 911, Cơ Lạ Rèn, Dũng Giỏi Sơ, Phe Gia Di, Lạc Bùa Hửa Ini, Bẹn Ni Bẹn Tẩy Gạ chờ mấy chục chiếc trăm vạn cấp bậc xe sang ngăn ở quán cà phê trước cửa. Nơi này vốn là không cho phép đỗ, nhưng ai lại dám đi đắc tội cái này một nhóm ăn chơi thiếu gia. Nghe nói nơi này toàn bộ thương nghiệp cao ốc đều là bên trong một cái phú nhị đại trong nhà vật nghiệp. Trang diện oanh động cuối cùng. Không ít vây xem người qua đường lấy điện thoại di động ra đối những cái này xe sang một hồi bố mạnh. Một lần tụ tập được nhiều như vậy xe sang tràng diện cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, Viên Giai Giai cảm giác đứng ở bên cạnh Vạn Ngạn Quân, trên mặt của nàng đều có ánh sáng. Đây là thực lực cỡ nào à? Ra lệnh một tiếng, Dương Thành có tiếng các phú nhị đại tới hơn phân nửa. Đây chính là thực lực. Theo lấy một chiếc bá khí vô cùng cự thú, cả đi lắc SK lạ vào trận, Vạn Ngạn Quân lập tức nên đón tiếp lấy. Tín Dương, hảo huynh đệ của ta, tối nay suốt đêm trực tiếp một đầu rồng, toàn trường ta tính tiền. Ha ha. Vạn Ngạn Quân hào sảng cười nói. Theo chiếc này cả đi lắc SK lạ xuống người, chính là Trịnh Tân Dương. Trịnh Tân Dương tuy là không phải trong nhóm người này giàu có nhất, nhưng ngạnh thực lực cũng là tối cường. Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, đối phó Trần Bột loại kia lăng đầu thanh là hữu hiệu nhất. Lão bạn, ngươi thế nào chuyện quan trọng a? Tuổi tác cũng không nhỏ, còn chơi loại này. Trịnh Tân Dương nhìn một chút đầu ở chỗ này xe sang, nhíu chặt mày lên. Cái gì gọi là chơi loại này? Có cái không biết sống chết ra hỏa dám quạt hai ta ánh sáng, nhìn thấy trên mặt ta giấu ngón tay không, đến hiện tại mặt của ta còn nóng bỏng, quá phết lối. Ta có thể nuốt trôi khẩu khí này. Ai lớn gan như vậy, liền bạn ca cũng dám động. Trong đám người có không ngại chuyện lớn nhị đại treo gẹo nói, thấy không, đánh ta còn cùng người không việc gì như cùng bạn gái tại cái kia chàng chàng tiếp tiếp phách lối tụ cùng. Các huynh đệ, hôm nay cho ta đem hắn hướng chết làm. Vạn Ngạn Quân chỉ vào trong quán cà phê đang cùng Lâm Nhược Hy chàng chàng tiếp tiếp Trần Bột nói. Lúc này Trần Bột quay đầu theo cái kia rơi xuống thủy tinh nhìn ra ngoài. Ngươi nói thế giới này làm sao lại như vậy tiểu? Đúng vậy, Vạn Ngạn Quân muốn tới người, Trần Bột cơ bản nhận thức. Bên ngoài vây tại một chỗ đám người kia có hơn phân nửa là hắn sáng tạo cái kia nhị đại trong nhóm người. Vượt qua tám thành là đêm đó tại Tân Đô hối cờ tờ vờ cùng uống qua rượu các nhị đại. Ngoa tào, lão bạn, sẽ không nói cho ta người đánh ngươi liền là hắn a? Cái này mẹ nó ta có thể nhận lầm người. Tranh thủ thời gian, xong việc ta mời mọi người này ra. Liền là hắn, ta có thể làm chứng, liền là hắn vô Vạn công tử hai cái bạc hai. Viên Giai Giai đắc ý chỉ vào Trần Bột nói. Vạn Ngạn Quân hướng lấy Trần Bột vung tay lên. Hắn cho rằng dùng thân phận của mình địa vị, sau lưng đám kia các nhị đại lập tức được nhiều người ủng hộ, hung hăng dạy Trần Bột làm người. Mà chính xác, nhóm này các nhị đại cũng thật vây lại. Tiểu tử, vừa mới cho ngươi cơ hội không trân quý, hiện tại muốn quỳ xuống cũng đã chậm, các minh đệ, cho ta.
Ai nha?
Vạn công tử lời nói còn chưa nói xong, sau gáy của hắn lập tức liền bị người rút một bàn tay.
Vạn Ngạn Quân, ta mẹ nó phát hiện đầu góc của ngươi không phải bình thường dễ, thật con mẹ nó có thể tự tìm cái chết.
Tín Dương, ngươi làm gì a?
Vẫn là huynh đệ không?
Vạn Ngạn Quân có chút một bước.
Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chính Tân Dương ngươi tên khốn kiếp này tại cái này mấu chốt sợ.
Hơn nữa ngươi sợ liền sợ, ngươi đánh ta làm gì?
Ai mẹ nó cùng huynh đệ ngươi, hắn mới là huynh đệ của ta, ngươi nếu là dám đắc tội ta huynh đệ, ta ngay tại chỗ liền phế ngươi.
Lão bạn, có thể à, gan đủ mập, liền đột nhiên tổng cũng dám đắc tội, không ngờ như thế ngươi để chúng ta làm người liền là đột nhiên tổng.
Ta thảo ngươi đập lớn.
Diệp Hào lạnh lùng mở miệng mắng.
Đột nhiên tổng tốt.
Đột nhiên tổng tốt.
Đột nhiên tổng tốt.
Nhóm này kiệt ngạo không bị trói buộc các nhị đại đi tới trước mặt Trần Bột, không có chút nào xem như nhị đại hoàn khố của ngạo, nhộn nhịp hướng Trần Bột chào hỏi, thái độ cực kỳ cung kính.
Từ lúc đêm hôm đó Trần Bột trước mọi người cho Trịnh Tân Dương dưới cờ hai tên chủ bá thưởng nửa cái mục tiêu nhỏ, những nhị đại này đối Trần Bột tính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Hơn nữa ngày kia buổi đấu giá từ thiện bên trên, Trần Bột đem khỏa kia giá trị 50 ức thành tựu ngọc Phật đầu hiến dâng cho quốc gia, cái này kinh người thủ bút đã sớm tại toàn bộ phạm vi truyền ra. Chấn kinh toàn bộ nhị đại phạm vi.
Thực lực như vậy, không thể nghi ngờ để người càng vững tin đột nhiên tổng thiên long nhân thân phận.
Mà bây giờ, ngươi Vạn Ngạn Quân là an gan hùm mật báo, gọi người đánh đột nhiên tổng mặt.
Ngươi thế nào không lên tiến đây?
Trần Bột đứng lên, chậm chậm đưa tay.
Nguyên bản huyên náo hiện trường nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh.
Hắn một tay chắp sau lưng, không nói một lời, chỉ là ánh mắt đẹp lạnh nhìn kỹ Vạn Ngạn Quân.
Không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở.
Chương 183, ngươi trêu chọc cái kia kẻ lỗ mãng làm gì?
Chương 183, ngươi trêu chọc cái kia kẻ lỗ mãng làm gì?
Hắn liền là đột nhiên tổng.
Trong đám người, Vạn Ngạn Quân, Viên Dài Dài, Xương Gia ba người ngây ra như phỗng. Thần tình rung động, hai chân như nhũn ra.
Đoạn thời gian trước người khác tuy là ở nước ngoài, nhưng cũng nghe qua đột nhiên tổng danh hảo.
Trong hội càng có truyền ngôn, đột nhiên tổng vô cùng có khả năng liền là thiên long nhân.
Tùy tiện đạp một người, liền đá đến cứng rắn nhất một khối tấm thép.
Còn có thể lại không hợp tối thường một điểm.
Còn có thể lại đen đuổi một chút sao?
Cùng lúc đó, Viên Dai Dai cũng rung động không thôi.
Xem như một tên nuôi cá hộ chuyên nghiệp cha nữ, nàng đã sớm muốn làm quen đột nhiên tổng nhân vật như vậy, chỉ là trở ngại không có con đường. Nàng từng tại mỗi nền tảng trực tiếp trên hậu trường cho đột nhiên tổng nhắn lại, biến chứng đi riêng chiếu, nhưng cho tới bây giờ không có từng chiếm được phục hồi.
Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được bản tôn, hơn nữa lại còn là Lâm Nhược Hy bạn trai.
Nhìn Vạn Ngạn Quân đong đưa tới nhóm phú nhị đại này cung kính thái độ, đột nhiên tổng thực lực cùng địa vị rõ ràng muốn cao hơn nhiều Vạn Ngạn Quân.
Giờ phút này nàng hối hận phát điên,
đồng thời nàng hận thấu Lâm Nhược Hy.
Bạn trai ngươi như thế như bức ngươi sớm nói à, nếu là ta biết hắn như vậy như bức liền sẽ không đội vã xếp hàng.
Vạn công tử, ngươi không phải mới vừa nói đột nhiên đều ở trước mặt ngươi, đều đến cúng núm ư? Hiện tại có muốn hay không ta cho ngươi quỷ một cái?
Trần Bột ngữ khí bình thường, nhưng trong lời nói để lộ ra một cỗ kinh người bức vương chi khí.
Thật là đại thủy sông tới miếu Long Vương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta sao có thể đột nhiên tổng cho ta quỳ xuống?
Vạn Ngạn Quân một mặt cười lúng túng.
Hiểu lầm?
Vạn công tử thế nhưng chính miệng nói muốn để ta tại Dương Thành lăn lộn ngoài đời không nổi à, tới đi, ta tiếp lấy là được.
Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đột nhiên tổng ngài đừng nghiêm túc, đều nói không đánh nhau thì không quen biết, sự tình hôm nay là ta không đúng, ta nói xin lỗi, tối nay rơi thẳng tiêu phí ta bao hết.
Cũng đừng, ngươi là nói đùa, nhưng ta là nghiêm túc, nể tình ngươi vừa mới cho ta một cái cơ hội, hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi quỳ xuống nhận cái sai, sự tình hôm nay ta coi như xưa nay chưa từng xảy ra, Vạn công tử ngươi cho là thế nào?
Trần Bộ Thiên lặng lời nói tràn ngập cảm giác áp bách.
Vạn Ngạn Quân sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới chính mình đều đã đem tư thế thả đến thấp như vậy, cái này đột nhiên tổng dĩ nhiên một điểm mặt mũi đều không bán cho hắn.
Đây coi là chuyện gì?
Hắn mới là chịu đòn người kia có được hay không?
Còn cần phải cầu ngươi tha thứ?
Lại nghĩ tới chính mình đã kế thừa trong nhà sản nghiệp, đã không phải là trước mắt nhóm này hoàn khố có thể so sánh.
Ngươi đột nhiên tổng như bức nữa lại như thế nào?
Ta liền không mua ngươi sổ sách, ngươi có thể đem ta như thế nào sao?
Nghĩ cho đến cái này, Vạn Ngạn Quân cảm thấy chính mình lại đi, đột nhiên tổng, sơn thủy có tương phùng, hà tất hùng hổ dọa người, rõ ràng liền là ngươi đánh ta, ta ăn phải cái lô vốn, ta còn chủ động nói xin lỗi, ngươi còn như vậy đến để ý không buông tha người, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi.
Đầu óc ngươi có phải hay không tú đầu, tại nơi này giảng đạo lý.
Nơi này có một người là giảng đạo lý chủ ư?
Nếu như giờ phút này là thân ta thế yếu, ngươi vẫn sẽ hay không cùng ta giảng đạo lý?
Chính xác, trước mắt nhóm phú nhị đại này, cái nào là giảng đạo lý chủ?
Nếu như người trước mắt này không phải đột nhiên tổng, phỏng chừng hôm nay tại nơi này ném đi nửa cái mạng.
Hơn nữa còn gọi trời không ứng gọi địa không linh, muốn duy quyền đều không.
Ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý cũng được, ta người này thích nhất giảng đạo lý, ngươi không nguyện ý, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi hiện tại liền có thể đi.
Trần Bột khẽ cười nói.
Trong lời nói, không có bất kỳ uy hiếp ý tứ.
Nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng lời nói, lại để Vạn Ngạn Quân lông mao dựng đứng. Hoa Cúc căng thẳng.
Loại cảm giác này, để hắn nhớ tới một người, Đường Trấn.
Thịnh Đường tập đoàn Đường Gia Nhị Thiếu ngày thường cũng là dạng này hỉ nộ không lộ, nhìn qua mười phần ôn hòa. Nhưng chính là như vậy một cái mặt ngoài tao nhã nho nhã người, nội tâm cũng là so rắn độc còn muốn tàn nhẫn.
Ngươi như không chú ý đắc tội hắn, hắn tất nhiên sẽ không cùng ngươi tính toán.
Nhưng quay đầu liền đem ngươi đánh chết, làm tàn, làm phá sản.
Trần Bột vừa mới nhẹ nhàng lời nói, cùng Thịnh Đường tập đoàn Đường Trấn âm hiểm ác độc hình tượng biết bao tương tự.
Vạn Ngạn Quân rung động không thôi. Xem ra hôm nay hắn là tránh không khỏi. Nhưng hắn cũng là người 30 tuổi, cũng là nhân vật có mặt mũi, ngươi để hắn trước mọi người quỳ xuống, làm sao chịu nổi? Đông nhiên Vạn Ngạn Quân vung lên một vòng cười lạnh, đột nhiên tổng, coi như bọn hắn đều giúp đỡ ngươi, tại Dương Thành có rất nhiều không sợ ngươi người. Thế hệ tuổi trẻ ở giữa mâu thuẫn tìm phụ huynh hoặc trưởng bối, là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Chuyến đi là thật không có cách nào trong hội này lan lộn. Nhưng tại giữa đồng mối, cũng có sẽ không khuất phục tại đột nhiên tổng dưới dâm uy nhân vật. Thì như hắn vừa mới nhớ tới Đường Trấn, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn trêu chọc cái này âm hiểm tàn nhẫn nhân vật. Nhưng bây giờ hắn bị buộc đến không có biện pháp. Hắn tin tưởng chỉ cần Đường Trấn xuất thủ, Trần Bột nhất định nháy mắt bị hù dọa đến hai chân như nhũn ra. Đường Trấn mới là trong thế hệ tuổi trẻ vương giả. Thế là hắn gọi thông Đường Trấn điện thoại. Đường nhị ca ngài khỏe chứ? Ta là Tiểu Vạn. Nói. Bên đầu điện thoại kia, Đường Trấn dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ nói lấy bá khí nhất lời nói. Là dạng này, ta tại Dương Thành đắc tội một người, Đường nhị ca ngài có thể hay không giúp ta ra mặt giải quyết một cái, sau đó nhất định thâm tạ. Tại Dương Thành còn có ngươi Vạn Ngạn Quân không giải quyết được nhiệm vụ. Nhà ngươi nhóm không phải là trêu chọc đến những lao giả kia à? Đường Trấn tức giận nói. Ta sao có thể? Liên là một tên tiểu bối, nhưng quả thật có chút thực lực, liền Trịnh Tân Dương bọn hắn đều là cùng một bọn, ta thật chơi không lại. Dương Thành lúc nào ra như bức như vậy tiểu bối, ta thế nào không biết, hắn tên gọi là gì? Trần Bột, người xưng đột nhiên tổng. Ai? Đường Trấn âm thanh kéo cao con tám. Trần Bột, đột nhiên tổng. Nghe được Trần Bột cái tên này, Đường Trấn lập tức toàn thân run lên, liền trong tay điện thoại cũng tuột xuống. Uy, uy, Đường nhị ca, ngươi tại nghe ư? Qua một hồi lâu, Đường Trấn mới phản ứng lại, nhặt lên cái kia trượt xuống điện thoại. Vạn Ngạn Quân chính ngươi tìm đường chết chớ liên lụy ta a, ngươi là ăn no căng. Không có việc gì ngươi đi trêu chọc cái kia kẻ lỗ mãng làm gì? Vạn Ngạn Quân lần nữa ngộp bức. Hắn thứ nhất thấy được cái kia luôn luôn vững vàng bình tĩnh Đường nhị ca, dĩ nhiên sẽ như cái này bối rối. Dù cho cách lấy điện thoại, hắn đều có thể cảm nhận được Đường nhị ca sợ hãi. Đây chính là khiến hắn mang trong lòng sợ hãi Đường nhị ca, cái kia âm hiểm ngoan độc Đường nhị ca à, dĩ nhiên sẽ đối Trần Bộ xuất hiện to lớn như thế sợ hãi. Vạn Ngạn Quân trong lúc nhất thời không biết, cái này đột nhiên tổng dĩ nhiên khủng bố như vậy ư? Khủng bố đến liền Đường nhị ca nghe được cái tên này liền bắt đầu rung động tình trạng ư? Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Vạn Ngạn Quân lần này là thật sợ. Đường nhị ca, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Lão bạn, đừng nói Đường nhị ca không giúp ngươi, bây giờ tại trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, hắn để ngươi làm gì liền làm gì, đừng nghĩ lấy phản kháng, vô dụng, cũng đừng nghĩ đến xuất ngoại trốn tránh, cũng vô dụng. Cái kia lựa chọn thứ hai đây? Vạn Ngạn Quân run run rẩy rẩy hỏi. Chuẩn bị hảo thân hậu sự a. Chương 184, ngươi còn thật quỷ a. Chương 184, ngươi còn thật quỷ a. Vạn Ngạn Quân quỷ. Hơn 30 độ mùa hạ, nhưng giờ phút này Vạn Ngạn Quân mồ hôi lạnh phả ra. Đường Trấn lời nói triệt để đánh tan Vạn Ngạn Quân tâm lý phòng tuyến. Nếu là người khác nói với hắn lời này, Vạn Ngạn Quân không thể lại tin tưởng. Cái thế giới này làm sao có khả năng có như thế như bất người? Có thể lời này hết lần này tới lần khác đến từ để cho hắn gan sợ hãi người, Đường Trấn miệng, Vạn Ngạn Quân không thể không tin. Tất cả người trố mắt ngoác mồm. Không có người sẽ nghĩ tới Vạn Ngạn Quân thật quỷ. Cuối cùng trong hội này người ở giữa phát sinh mâu thuẫn, nói dọa tình huống thường có phát sinh, nhưng cũng giới hạn tại thả một chút ngoan thoại. Đều là phú nhị đại, trong nhà ai không chút thực lực. Lẽ nào thật sự bởi vì chút chuyện nhỏ này đánh nhau chết sống ư? Phía sau bọn hắn phụ huynh có thể đồng ý ư? Hơn nữa thật náo lên, bọn hắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có giữa song phương thực lực cách xa, xuất hiện thực lực đơn phương nghiền ép chi thế. Liên như là hiện tại giờ khắc này, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Đột nhiên tổng, ta sai rồi, ta thật sai, ngươi đại nhân có đại lượng, coi ta là cái giám đồng dạng thải như thế nào? Vạn Ngạn Quân vô cùng khuất phục nói. Không phải, Vạn công tử, ngươi còn thật quỷ a. Ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi thế nào còn tưởng là thật? Trần Bột cũng có chút một bước. Hắn bất quá là học trên TV đại lao thả vài câu ngoan thoại. Coi như Vạn Ngạn Quân cùng hắn ngay tại chỗ lẫn nhau hận, hắn cũng cầm Vạn Ngạn Quân không có cách nào. Lẽ nào thật sự để hắn tại Dương Thành lăn lộn ngoài đời không nổi ư? Trần Bột chính mình cũng không biết chính mình có thực lực này. Trước mắt nhóm phú nhị đại này cho chính mình giữ thể diện có thể, nhưng thật để bọn hắn đối phó Vạn Ngạn Quân, bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý, dù cho đồng ý, cũng là muốn có hồi báo. Cũng không thể một lời không hợp liền đem Vạn Ngạn Quân cho xử lý à, chính mình cũng không phải sát nhân của ma. Hắn chỉ có đối Bạch Lương loại này cực kỳ nguy hiểm, sẽ uy hiếp đến người của mình chạm thảo trừ căn. Không nghĩ tới Vạn Ngạn Quân thật sau đó quỷ. Trần Bột thật muốn biết Vạn Ngạn Quân vừa mới cái kia cú điện thoại là ai nói với hắn cái gì. Có thể để kiệt ngạo Vạn Ngạn Quân nháy mắt suy sụp. Đột nhiên tổng, ý của ngài là tha thứ ta? Vạn Ngạn Quân không yên lòng, lại xác nhận một lần. Vạn công tử, đều nói đây bất quá là một chàng nói đùa, ngươi lại so sánh liền không ý tứ. Cảm ơn đột nhiên tổng. Vạn Ngạn Quân lập tức như được đại xá, liên tục lăn lộn rời đi. Một mực theo bên cạnh hắn xương ra cũng như gặp quỷ một dạng, nhanh chóng bắt kịp Vạn Ngạn Quân nhịp bước chạy. Nhìn xem cái này hai chạy trối chết thân ảnh, Trần Bột có chút muốn cười. Cái này mẹ nó cũng quá sợ. Trần Bột không biết, đây hết thảy đều tới từ Đường Trấn một câu kia, ngươi chuẩn bị hảo thân hậu sự à? Liên làm một câu nói kia, quả thực đem Vạn Ngạn Quân gan đều hù dọa phá. Ta mẹ nó, chẳng phải là ẩm ý cái giá ư? Còn đến gia nhân mạng. Trần Bột không biết, cái khác phú nhị đại cũng không biết. Trong mắt bọn hắn, hình như thấy được đột nhiên tổng càng sâu không lường được một mặt. Giang ba câu, là có thể đem một cái nắm giữ trăm ức tài sản, cùng ngạo vạn công tử bất thỏa đáng chúng bị xuống. Đối ngữ khí bắt chẹt, khí thế nắm giữ đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thậm chí ngay cả nhà bọn họ đại nhân cũng không sánh nổi Đột Nhiên Tổng. Hơi hận ở giữa, liền có thể để bạn công tử phát ra từ nội tâm sợ hãi, quả thực khủng bố như vậy. Nguồn gốc từ tại thượng vị giả cảm giác các bách, hiển thị do vương giả phong phạm. Bây giờ nói Trần Bột không phải Thiên Long Nhân, bọn hắn cũng không tin. Trần Bột tự nhiên không biết rõ những người này ý nghĩ, không phải thật khả năng sẽ cười chết. Sự cương đại của ta toàn dựa vào các ngươi não bổ a. Lúc này, Lâm Nhược Hy ánh mắt nhìn xem Trần Bột, biến đến bộ phát sùng bái. Sùng bái cường giả nhân loại thiên tính, nhất là nữ giới. Vạn người kính ngưỡng, quyền cao chức trọng nam nhân, sẽ kèm theo quan hoàn, đối nữ giới có một loại không thể đối kháng cường đại lực hấp dẫn. Đối với Lâm Nhược Hy loại này mới biết yêu, yêu đương lớn hơn trời mỹ nữ, lực hấp dẫn còn có thể tăng gấp đôi. Lâm Nhược Hy, độ thiện cảm một. Lâm Nhược Hy trước mắt độ thiện cảm 96 điểm. Đối Trần Bột thông minh sùng bái cùng ái mộ, còn có một bên Viên Dài Dài. Nàng quả thực chấn váng. Vạn công tử loại này mang theo hơn 1000 vạn đồng hồ nổi tiếng, Vạn Sâm Điện ảnh tập đoàn gia chủ loại này đỉnh tiêm phú nhị đại, rõ ràng tại Trần Bột trước mặt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Còn có một đàn dê thành có tiếng nhị đại, phú gia công tử cơ hồ tất cả đều dùng Trần Bột như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây quả thực chấn vỡ nàng tam quan, tái tạo nàng ngũ quan. Cái gì là bức cách? Liên Trần Bột đứng ở chỗ này cái gì đều không làm, cái này bức cách liền đã kéo đến tràn đầy. Đây mới thật sự là siêu cấp thần hảo. Nàng nhìn về phía Lâm Nhược Hy ánh mắt bộc phát đố kỵ. Nàng cảm thấy Trần Bột khí chất trên người bộc phát mê người, có thể để hắn nhịp tim gia tốc, huyết dịch sôi trào, hai chân không kiểm hãm được cả chặt. Nàng lập tức cảm thấy nuôi dưỡng ở trong phòng tắm tất cả nam sinh đều không thơm. Những người kia toàn bộ cộng lại cũng không bằng Trần Bột một chân. Tất cả giải tán đi, các ngươi bọn gia hỏa này cũng không hiểu điệu thấp một điểm, mấy chục chiếc xe sang chắn cửa nhà người ta, có lẽ cái mổ tỏ sâu ư? Vậy chúng ta rút lui trước a, Đột Nhiên Tổng, buổi tối gặp. Buổi tối gặp. Trần Bột không rõ ràng cho lắm. Nhóm này nhà giàu đại thiếu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không đến một phút đồng hồ thời gian liền giải tán lập tức, chỉ có Diệp Hảo, Trịnh Tân Dương, Lục Cảnh Hành cùng Trần Bột quen biết mấy người lưu tại quán cà phê. Thế nào, còn nghĩ đến nửa chặng sau? Gặp mấy người kia không có rời khỏi, Trần Bột trêu ghẹo nói: "Đột Nhiên Tổng, ngươi không có thu đến Chu Huyền Huyền tin tức, mời ngài tối nay tham dự một cái từ thiện văn nghệ tiệc tối ư?" Diệp Hảo cười xấu hổ cười, ánh mắt lấp loé mà hỏi: "Chu Huyền Huyền?" Trần Bột lật ra điện thoại nhìn một chút, chính xác có Chu Huyền Huyền gửi tới hơn 10 cái tin tức. Bởi vì không muốn cùng Chu Huyền Huyền dính líu quan hệ, cho nên Chu Huyền Huyền gửi tới tin tức, Trần Bột cho tới bây giờ cũng không xem, càng sẽ không phục hồi. Cho nên, Trần Bột mười phần nghi hoặc, Chu Huyền Huyền mời chính mình tham dự tiệc tối, cùng Diệp Hào bọn hắn có quan hệ gì? Chu Huyền Huyền liền là biết ngươi chắc chắn sẽ không phản ứng nàng, cho nên nàng tìm được chúng ta mấy cái, để chúng ta phải tất yếu để ngươi tham dự. Nghe vậy, Trần Bột giật giật khóe miệng. Ngoa tạo, cái nữ nhân điên này, ngươi cũng biết nàng là cái nữ nhân điên, nhà chúng ta rất nhiều sinh ý đều trông cậy vào quan phương quan hệ, chúng ta là thật đắc tội không nổi a. Cho nên, Đột Nhiên Tổng ngài có thể hay không? Cho nên các ngươi lưu tại nơi này, liền là muốn khuyên ta tham dự cái này tiệc tối. Lại nói các ngươi những phú hào này thế nào nhiều như vậy tiệc tối, một lần trước là buổi đấu giá từ thiện, lần này lại là từ thiện văn nghệ tiệc tối, cần phải cùng từ thiện dính điểm bên cạnh ư? Ha ha, dù Đột Nhiên Tổng thực lực đối những cái này tiệc tối không có hứng thú có thể cách thức, nhưng những cái này tiệc tối cũng là phú thương các quyền quý giữ gìn quan hệ, phát triển nhân mạch tốt nhất nơi trốn, không ít trọng đại hợp tác hạng mục đều là tại dạng này nơi trốn bên trong đặt thành giao dịch. Có thể lý giải, các ngươi những phú hào này yêu quý một bộ này coi như loại trường hợp này nàng Chu Huyền Huyền xem náo nhiệt gì, liền không sợ cho cha nàng gây phiền phải ư? Tối nay trận này tiệc tối có chút không giống nhau, mặt ngoài là từ thiện văn nghệ tiệc tối, kỳ thực hôm nay là Chu Huyền Huyền sinh nhật. Chương 185, chói nơ con bướm táo. Chương 185, chói nơ con bướm táo. Dương Thành sảng gì là khách sạn phòng yến hội, giờ phút này đã phi thường náo nhiệt. "Mai, Huyền Huyền, tối nay cái này tiệc tối hảo long trọng a, không chỉ tới không ít phú thương, còn có mấy cái đại minh tinh đây, liền ngôi sao ca nhạc Hàn Hồng cũng sẽ lên đài biểu diễn, đây là sự thực ư?" Một tên cùng Chu Huyền Huyền quen biết thiếu nữ đi vào phòng yến hội, liền một mặt kinh ngạc hỏi: "Ân, tối nay tất cả gom góp đến từ thiện đều sẽ giao cho Hàn Hồng hội ngân sách xử lý, xem như Hàn Hồng quy từ thiện người phụ trách, Hàn lao sư làm đáp tạ mọi người hào phóng giúp tiền, quyết định lên đài làm mọi người dâng lên một ca khúc." "Hoa, thật thèm muốn ngươi à, Huyền Huyền, liền Hàn lao sư loại này đại minh tinh đều tới vì ngươi chúc mừng sinh nhật, nếu là sinh nhật của ta sẽ có thể làm đến như thế long trọng liền tốt." "Ai ai ai, cái này dạ tiệc từ thiện có thể cùng sinh nhật của ta nửa xu đều không có à, chỉ bất quá trùng hợp đụng tới ngày này mà thôi." Chu Huyền Huyền tranh thủ thời gian làm sáng tỏ cùng cái này tiệc tối quan hệ. "Đúng đấy, không thể nói lung tung được, Huyền Huyền cũng là tối hôm qua một tên khách quý tham dự trận này tiệc tối mà thôi, nàng cũng không phải phía tổ chức, các ngươi cũng đừng cho nàng tìm phiền toái. Buổi tối hôm nay tất cả từ thiện đều tập trung vào Hàn Hồng từ thiện cơ kim tiến đi quản lý, mỗi một phần một văn công dụng đều là truy tung được, cùng Huyền Huyền không có chút quan hệ nào." Bạn thân của Chu Huyền Huyền, tên gọi Mạnh Kỳ nữ sinh bất mãn nói. "Suy, nói ra ai mà tin? Trong này mở ám ai không hiểu? Có chuyện trùng hợp như vậy thế nào không trùng hợp ta sinh nhật ngày kia?" Từ thiện chỉ là một phương diện, tối nay nhiều như vậy quyền quý phú thương, bọn hắn mỗi người đưa một kiện lễ vật, đều kiếm lời lận. Chu Huyền Huyền không có nói chuyện. Một tên ăn mặc diễm lệ, toàn thân bằng tên, một mặt ngạo khí nữ sinh âm dương quái khí nói. Nàng gọi đới Tiểu Trân, là một tên từ nhỏ đến lớn đều đem Chu Huyền Huyền xem như giả tưởng định người. Các nàng người hai nhà là thế giao, từ nhỏ đã nhận thức. Nhưng các nàng cũng không có như cha chú hy vọng, trở thành bạn thân tốt. Ngược lại khắp nơi đối chọi gay gắt. Kỳ thực, chỉ là đối tiểu chân tại khắp nơi nhằm vào Chu Huyền Huyền, đem nàng xem như chèn ép đối tượng mà thôi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Chu Huyền Huyền vô luận theo một phương diện nào đều áp đối tiểu chân một đầu. Một mực sống ở Chu Huyền Huyền dưới bóng mờ đối tiểu chân, tự nhiên hận thấu Chu Huyền Huyền. Thế nào nhìn Chu Huyền Huyền thế nào khó chịu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù tại Chu Huyền Huyền gia đình như vậy cũng không ngoại lệ. Lần này tới tham gia cái này dạ tiệc từ thiện, đối tiểu chân liền là hướng gây chuyện tới. Nhìn nàng ăn mặc, không khó coi ra hắn ngày thường là một cái bao nhiêu ưa thích khoe khoang người. Nhiều khi, không chỉ nam nhân ưa thích trang bức, nữ nhân đồng dạng ưa thích trang bức. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, Huyền Huyền đã sớm định quy củ, vượt qua 100 đồng tiền lễ vật, nàng không thu. Tất nhiên ngươi có thể không tin, ngươi cũng có thể hướng bộ phận liên quan tố cáo, nếu là có thể tra ra Huyền Huyền làm trái pháp loạn kỳ hành vi, tính toán ngươi lợi hại. Đối tiểu chân bị Mạnh Kỳ hận đến á khẩu không trả lời được. Không sai, Huyền Huyền đã sớm căn dặn chúng ta tận lực không muốn cho nàng tặng quà, dù cho muốn đưa, giá cả cũng không thể vượt qua 100 khối. Đường Nghị nện bước tự tin nhịp bước, ngửa đầu đỡ ngực đi tới. Gặp Đường Nghị giúp đỡ Chu Huyền Huyền nói chuyện, đối tiểu chân lập tức hận đến nghiến răng. Bởi vì nàng đã sớm ngưỡng mộ trong lòng Đường Nghị đã lâu, Đường Nghị chính là nàng trong lòng bạch mã vương tử. Huyền Huyền, sinh nhật vui vẻ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, không đắt, nhưng đại biểu tâm ý của ta. Đường Nghị cầm trong tay tinh mỹ hộp đưa về phía Chu Huyền Huyền. Trong hộp chứa lấy mấy cái lớn chừng bàn tay tiểu hoa nhi. Liếc nhìn qua, đều biết cái này mấy cái hoa hoa giá trị không được mấy đồng tiền. Hoa, cái này mấy cái hoa hoa thật đáng yêu a, Đường Nghị ngươi ở đâu mua? Mạnh Kỳ ánh mắt nháy mắt bị cái này mấy cái đáng yêu bút bê vải hấp dẫn lấy. Cái này, ta tại trên mạng mua, mới mấy chục đồng tiền, ta cảm thấy Huyền Huyền hẳn sẽ thích, liền mua. A khoát, Đường 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 ra tam thiếu, dĩ nhiên sẽ ở trên mạng mua đồ vật. Ngươi thật có thể a? Mạnh Kỳ trêu ghẹo nói. Mà Đường Nghị lực chú ý thủy chung đều tại Chu Huyền Huyền trên mình. Huyền Huyền, cái này mấy cái hoa hoa, ngươi ưa thì được. Vẫn được, cảm ơn ngươi. Gặp cái này mấy cái hoa hoa giá trị không cao, Chu Huyền Huyền liền thu xuống tới. Chờ một chút, nhìn xem cái này mấy cái hoa hoa. Đối tiểu chân nhếch miệng lên một vòng cười tà, mới vừa rồi là ai nói thu lễ tuyệt đối sẽ không thu vượt qua 100 đồng tiền lễ à? Đánh mặt nổi lên thật là nhanh a. Ngươi ý tứ gì? Ngươi là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu, bản số lượng có hạn lạ bụt bụ, ngươi nói với ta mới giá trị mấy chục đồng tiền, dỗ quỷ đây. Đối tiểu chân ôm cánh tay lướt xéo, liếc mắt liền nhìn ra Đường Nghị đưa hoa hoa liền là kiểu mới nhất bản số lượng có hạn lạ bụt bụ búp bê. Đám chìm tại bắt đến Chu Huyền Huyền đau nhức đối tiểu chân trọn vẹn không có chú ý tới Đường Nghị giờ phút này nham hiểm ánh mắt. Cho tới bây giờ không quan tâm thời thượng sản phẩm Chu Huyền Huyền, tất nhiên không biết rõ cái này bút bê giá trị. Cái gì là bụt củ, bất quá chỉ là cái bút bê bài, còn có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mạnh Kỳ bất mãn nói. Dế nhũi, ngươi có biết hay không cái này ba hoa tại Paris đều xào lên trời, liền trong tay ngươi một bộ này bản số lượng có hạn, giá cả liền muốn hơn 600 Âu, quy ra NDT gần tới 5.000 đồng tiền đây. Nghe vậy, Chu Huyền Huyền cùng Mạnh Kỳ hít một hơi khí lạnh. Cũng không phải bởi vì các nàng cảm thấy 5.000 đồng tiền rất nhiều, mà là cho rằng một cái bình bình không có gì lạ bút bê bài. Dĩ nhiên có thể bị xào đến 5.000 đồng tiền giá trên trời. Cái này cùng máy gấp thú đông gấp lên hoa hoa có cái gì khác nhau? Dù cho chế tác hơi tốt một chút, giá cả khoảng cách cũng không đến mức lớn như thế a, cái thế giới này thực tế quá điên cuồng. Đường Chấn, cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi lễ vật này quá quý giá, ta thật không thể thu. Biết được cái này bút bê lông giá cả sau, Chu Huyền Huyền ngay lập tức đem nó nhét trở về Đường Nghị trong tay. Huyền Huyền, đây thật là ta tiêu mấy chục đồng tiền tại trên mạng mua, có lẽ đây chỉ là đồ lậu. Đường Nghị cố nén phẫn nộ trong lòng, cưỡng ép giải thích nói. Hắn ngược lại có nghĩ qua tuân theo Chu Huyền Huyền ý tứ, nhưng 100 đồng tiền trong vòng lễ vật, hắn là thật không biết nên đưa cái gì a, hắn bình thường mua rẻ nhất túi sách đều không có thấp hơn một vạn. Tựa như người thường muốn đưa ra thấp hơn một khối tiền lễ vật, ngươi có thể đưa một khối bánh bích quy ư? Đường Nghị ngẫm lại đều mất mặt. Nhưng Chu Huyền Huyền sinh nhật, cũng không thể cái gì đều không tiến a, hắn bắt hết óc suy nghĩ kỹ mấy ngày mới phát hiện cái này một cái thần tiên sản phẩm, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái đối tiểu chân. Đối tiểu chân cũng mặc kệ Đường Nghị có hận hay không chính mình, nàng hiện tại muốn làm, liền là muốn đoạn tuyệt Đường Nghị cùng Chu Huyền Huyền khả năng. Ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ là được. Là thật là giả còn có thể thoát khỏi con mắt của ta. Ta dám đánh cược với ngươi 100 vạn, cái này mấy cái lạ bụt bút bê bảo đảm thật, ngươi dám không? Đới tiểu chân quay lấy chân nhắn bộ ngực bảo đảm nói. Đường Nghị, không ngờ như thế ngươi đem ta làm bên thai gió, ta nhiều lần nhắc lại sự tình ngươi làm một chút cũng không nghe thấy đúng không? Huyền Huyền, ta. Đúng lúc này, Trần Bột đi vào hội trường. Hắn kéo lấy trang phục lộng lẫy, tinh xảo như đồ sứ ba ba lâm được hy, trong tay cầm một cái đỏ dự táo. Táo quả trôi bên trên, dùng dây lụa trói một cái tinh mỹ nơ con bướm. Chương 186, Ngự tỷ Đường Đường chương 186, Ngự tỷ Đường Đường nhìn xem trong tay Trần Bột buộc lên nơ con bướm ngạch áo, Đường Nghị trên mặt lập tức hiện ra vẻ khinh bỉ. Ngươi không phải trong truyền thuyết đột nhiên tổng, vài tỷ đều không để tại mắt bên trong ư? Ngươi liền đưa quả táo. Hơn nữa nhìn quả táo này chất lượng, xem xét cũng không phải là nhập khẩu tinh phẩm. Phòng trưng liền 10 khối tiền đều không cần á, ngươi thật không ngại đem ra được. Trần Bột, ngươi tới a. Nhìn thấy Trần Bột, Chu Huyền Huyền nét mặt tươi cười như hoa, một đường chạy chậm hướng Trần Bột nên đón tiếp lấy. Nàng đối Trần Bột thái độ, rõ ràng cùng những nam sinh khác không giống nhau. Chu đồng học, sinh nhật vui vẻ. Trần Bột một mặt cười xấu xa đem trong tay táo đưa ra. Nguyên cớ lựa chọn cái này táo làm lễ vật, cũng không phải bởi vì biết Chu Huyền Huyền chỉ tiếp thụ thấp hơn 100 đồng tiền lễ vật. Không sai, hắn vì chính là cách hướng Chu Huyền Huyền. Nam nhân cho nữ nhân tặng lễ vật giá trị cao thấp, nơi nơi đại biểu lấy cái nam nhân này đối với nữ nhân coi trọng trình độ. Trần Bột liền là muốn thông qua phương thức như vậy nói cho Chu Huyền Huyền, ngươi tại trong lòng của ta liền như là cái này táo đồng dạng, bé nhỏ không đáng kể. Để tránh Chu Huyền Huyền lại dùng đủ loại lý do quân lấy chính mình. Chu Huyền Huyền vui vẻ nhận lấy cái này táo. Vẫn là Trần Bột ngươi nhất biết ta muốn chính là cái gì, cảm ơn ngươi lễ vật, ta cực kỳ ưa thích. Chu Huyền Huyền, độ thiện cảm một trước mắt độ thiện cảm, 93 điểm. Trần Bột lập tức trợn mắt hốt mồm. Đây là tình huống gì? Chu Huyền Huyền muốn nhất lễ vật là một quả táo. Không ngờ như thế ngươi đời này đều không có nếm quả táo ư? Ngươi đường đường thị trưởng thiên kim, lại bị một quả táo cho cảm động. Nói ra ai mà tin? Quả nhiên, nếu như một người nữ sinh không thích ngươi, dù cho ngươi đem toàn bộ thân gia đưa cho nàng, nàng đều sẽ cảm thấy kém chút ý tứ. Nếu như nữ sinh này ưa thích ngươi, dù cho chỉ cùng nàng nói một tiếng sinh nhật vui vẻ, nàng đều sẽ cho rằng đây là thế gian tốt đẹp nhất chúc phúc. Chu Huyền Huyền tình huống đại khái là như thế. Đinh, tới từ đường nghị phẫn nộ giá trị 20 trước mắt tổng điểm phẫn nộ 960 điểm. Trông thấy Chu Huyền Huyền đối Trần Bột bày ra không giống bình thường, Đường Nghị liền cảm thấy nổi cáu. Lúc này, sự chú ý của hắn chuyển rời đến bên cạnh Trần Bột Lâm Nhược Hy trên mình. Nha, đây không phải Lâm Nhược Hy sư muội ư? Ngươi tối nay thật xinh đẹp à? Có thể cùng chúng ta Chu đại giáo hoa đánh đồng, cũng chỉ có ngươi, khó trách Trần Bột sẽ chú ý ngươi. Đường Nghị một câu nói kia, tán dương Lâm Nhược Hy đồng thời cũng nói sáng tỏ Trần Bột cùng Lâm Nhược Hy quan hệ trong đó. Hắn liền là phải nói cho Chu Huyền Huyền, bên cạnh Trần Bột chính là không bao giờ thiếu nữ nhân xinh đẹp, là cái thực sự cha nam. Mới đi xa đối tiểu chân nghe vậy, nháy mắt ngửi thấy dưa lớn hương vị, tranh thủ thời gian tiến tới. Chu sư tỷ sinh nhật vui vẻ, vốn là ta muốn cho sư tỷ ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, thế nhưng Trần Bột nói hai chúng ta đưa một phần lễ vật là đủ rồi, cho nên hy vọng Chu sư tỷ đừng nên trách. Lâm Nhược Hy kéo lấy Trần Bột cười nói, có loại biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. Hai người đưa một phần lễ vật, đủ để chứng minh nàng cùng Trần Bột hình như một thể, liền là một đôi. Nhưng đây cũng là Trần Bột phân phó nàng làm như vậy. Đây cũng là Trần Bột muốn cách hướng Chu Huyền Huyền, để nàng đối chính mình mất đi hứng thú mơ hạ. Chu Huyền Huyền ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, lập tức cười nhạt cười. Không sao, gia hỏa này bên cạnh mỹ nữ như mây, Âu Dương Tẩm, Lục Thụy, Long Khả Di, Trương Tĩnh Văn, những mỹ nữ này cùng quan hệ của ngươi đều không cạn a. Trần Bột, ta có một vấn đề, ngươi đồng thời cùng nhiều mỹ nữ như vậy thật không minh bạch, ngươi giải quyết được ư? Nghe vậy, Lâm Nhược Hy thần sắc không tốt lắm. Nàng biết Trần Bột khẳng định sẽ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Chu Huyền Huyền có thể đếm ra những cái này, khẳng định còn không phải toàn bộ. Liên tựa như ngươi trong nhà phát hiện gián, vậy liền chứng minh tại không gặp được địa phương đã nước tràn thành lụt. Nhưng mà Trần Bột lại lơ đễnh, y nguyên duy trì nụ cười, cái này không có gì, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà thôi. Không biết xấu hổ, ngươi cũng không sợ những bệnh. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, Chu Huyền Huyền đồng học muốn hay không muốn cùng chúng ta một chỗ? Ngược lại còn có vị trí. Ta ác tâm. Chu Huyền Huyền tức giận chừng Trần Bột một chút. Nhưng mà, nàng đối Trần Bột hảo cảm cũng không có hạ xuống mảy may. Trần Bột cũng là say rồi. Đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không thích, không nghĩ tới liền Chu Huyền Huyền loại cấp bậc này nữ thần cũng không ngoại lệ. Đột nhiên tổng ngài khỏe chứ, hữu ngưỡng đại danh, có thể cùng ngài nhận thức một chút ư? Đúng lúc này, một tên người mặc màu nâu lộ bao đeo vai mùng bảy, đạp giày cao gót, lại không ngờ vũ mị, khí chất cao lãnh hiên ngang nữ nhân tới Trần Bột bên cạnh, thò tay lấy lòng. Nữ nhân trước mắt này khí thế phi thường cường đại, mười phần phong cách ngự tỷ phạm. Đại tỷ. Nhìn thấy nữ nhân này, Đường Nghị kinh ngạc há to miệng. Nữ nhân này liền là Đường Chấn cùng Đường Nghị tỷ tỷ ruột, Đường Đường. Mặc dù là nữ nhân, Trần Bột cảm thấy nữ nhân này trên mình phát ra khí thế muốn so Đường Chấn tốt hơn nhiều. Thịnh Đường tập đoàn tổng giám đốc, Đường Đường, chúng ta có thể đơn độc tâm sự ư? Đường Đường trong lời nói, hiển thị rõ thượng vị giả ngạo khí, dùng minh báo hung hăng để hình dung cũng không đủ. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì nàng chính xác có vốn liếng này. Tại nàng xuất hiện trong chớp mắt ấy, Trúc Long thần thức nháy mắt bị động khởi động. Thông qua Trúc Long thần thức, Trần Bột rõ ràng cảm ứng được, tại hội trường bốn phía, có bốn tên thực lực tại cương khí cảnh tầng 5 cường giả ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Rất rõ ràng, bốn người này đều là Đường Đường hộ vệ. Có thể mời được đến bốn tên cương khí cảnh cường giả làm hộ vệ của nàng, có thể thấy được thực lực của nàng không phải bình thường. Đường tổng, ta người này phong bình cũng được, ngươi có lời nói tại nơi này nói là được, miễn đạt được thưởng có người chuyển cho ngươi nhàn thoại. Trần Bột có ý riêng nhìn một chút Chu Huyền Huyền. Chu Huyền Huyền lập tức lấy đến Trần Bột ngay tại ám phúng nàng nhiều chuyện, lập tức hung hăng chừng Trần Bột một chút. Đột nhiên tổng yên tâm, ai dám lắm miệng, ta để hắn đời này đều nói không được lời nói, ta tại vùng ngoại thành trong một tòa trang viên cất một nhóm rượu ngon, đột nhiên tổng nể mặt lời nói, tiệc tối sau khi kết thúc chúng ta cùng nhau đi tới. Đường à, Đường tổng, ngươi dạng này làm ta sẽ cho là ngươi cũng muốn trở thành ta hậu cung đoàn một trong, ngươi có lời nói vẫn là ở trước mặt mọi người nói đi. Trần Bột trêu ghẹo nói, trở thành ngươi hậu cung đoàn một trong cũng không phải không được, liền sợ ta muốn cho, đột nhiên tổng cũng không dám muốn a. Đường tổng, bạn gái của ta còn ở nơi này đây, ngươi liền ngay trước mặt nàng câu dẫn ta, dạng này được không? Cái này có cái gì, cùng lắm thì ta bồi nàng mấy năm nhân, bảo đảm không thể so với ngươi kém. Đường Đường thoáng cái đem Trần Bột làm vui vẻ. Đường ra những người này từng cái, thế nào đều là bộ này đức hạnh. Bất quá cũng không khó minh bạch, bọn hắn Đường ra có tiền tài có thế, cùng bọn hắn quyền thế tương đối người, vốn là không có bao nhiêu. Người thường trong mắt bọn hắn, liền cùng châu ngựa không sai biệt lắm, đều bất quá là bọn hắn tài sản một bộ phận mà thôi. Xem như thượng vị giả, ai sẽ theo người phía dưới ôn tồn nói chuyện. Gặp Trần Bột cười không nói, Đường Đường lại tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta ngay trước mặt của nhiều người như vậy mời ngươi, nếu là ngươi tối nay xảy ra chuyện, bút chướng này khẳng định sẽ nhớ đến trên đầu ta, cho nên ngươi không cần lo lắng nhân thân vấn đề an toàn, quyết định như vậy đi, thiệt tối kết thúc, ta tới tiếp ngươi. Đường Đường bá đạo vứt xuống một câu, liền lắc lắc ngạo mạn nhịp bước rời đi. Chương 187, ở trước mặt ta trang bước, đây không phải múa búa trước cửa lô ban ư. Chương 187, ở trước mặt ta trang bước, đây không phải múa búa trước cửa lô ban ư. Rất nhanh, tiệc tối bắt đầu. Tinh quang rạng rỡ, quần tinh hội diễn, vừa múa vừa hát. Trần Bột lần đầu tiên thấy được thượng lưu xã hội giao lưu phạm vi xa hoa lãng phí. Trận này tiệc tối loại trừ không có hiện trường trực tiếp, ánh đèn, âm hưởng, sân khấu hiệu quả đều là đỉnh cấp. Làm tính toán đến càng nhiều từ thiện, vô luận là khách quý vẫn là minh tinh, đều thi triển tất cả vô liếng. Cái sân khấu này đã là văn nghệ biểu diễn sân khấu, cũng là khách quý, các minh tinh lẫn nhau ganh đua so sánh sân bãi. Biểu diễn chương trình càng là thu được càng nhiều từ thiện, liền mang ý nghĩa có thể thu được càng nhiều quan tâm. Chương trình tiến hành đâu vào đấy hơn một giờ. Đến phiên Chu Huyền Huyền lên đài biểu diễn thời điểm, Trần Bột còn bị Chu Huyền Huyền vơ vét 10 vạn đồng tiền. Lập tức tới ngay ta biểu diễn, ngươi không ý tứ ý tứ. Lên đài phía trước, Chu Huyền Huyền kê tặc nhìn về phía Trần Bột. Ý tứ ý là ý tứ gì? Trần Bột biết rõ còn cố hỏi. Trang, tiếp tục trang. Chu Huyền Huyền nhịn không được ngay trước Lâm Nhược Hy mặt bấm một cái cánh tay Trần Bột. Khiến Chu Huyền Huyền kinh ngạc là, Trần Bột bắp thịt dĩ nhiên như thế rắn chắc. Nàng cái này dùng sức vừa bấm, dĩ nhiên bấm không vào Trần Bột bắp thịt. Gặp Chu Huyền Huyền có chút phẫn nộ, Trần Bột vẫn chưa thỏa mãn cười cười, được, một chàng đồng học, chờ một hồi đến phiên ngươi thời điểm, ta liền ý tứ, quên cái. 1.000 khối. Một ngàn khối. Ngươi xác định không phải 1.000 vạn. Chu Huyền Huyền bất mãn nhíu mày. 1.000 khối còn thiếu. Ta mua bạn học hội diễn vé vào cửa mới mấy trăm đồng tiền. Ngươi tại trong phòng trực tiếp cho những cái kia nữ chủ bá tùy tiện đều soát mấy ngàn vạn, đến phiên ta ngươi chỉ quên 1.000. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chí ít 100 vạn. Chu Huyền Huyền so với một ngón tay nói. Yêu cầu này đối với người khác phi thường quá phận, nhưng nàng biết Trần Bộ thực lực, 100 vạn đối với hắn tới nói liền là chín châu mất sợi lông. Thậm chí ngay cả một mao cũng không bằng. 10 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Trần Bộ quả quyết nói. Chu Huyền Huyền ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên Trần Bộ, nhưng Trần Bộ không có chút nào mà sợ. Có lẽ người khác sẽ sợ ngươi cái kia làm thị trưởng cha, nhưng Trần Bộ không có chút nào mà sợ. Chính mình một không kinh thương, hai không phạm pháp, sợ ngươi làm cái gì? 10 vạn liền 10 vạn. Gặp Trần Bộ kiên định như vậy, Chu Huyền Huyền không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Nhưng Trần Bột tiếp một câu nói, để nàng kém chút thổ huyết. Được, chờ một hồi ta sẽ dùng hi hi danh nghĩa, quên ra 10 vạn. Chu Huyền Huyền. Cuối cùng, Chu Huyền Huyền biểu diễn ca sướng chương trình, làm lần này từ thiện hoạt động thu thập 150 vạn từ thiện. Đại Minh Tinh Hàn Hồng đạt được từ thiện tự nhiên đứt đoạn nghiền ép cái khác đối thủ, thu được 3.000 vạn từ thiện. Người khác kỳ thực không kém nhiều, đại bộ phận đều là 100-200 vạn ở giữa. Loại trừ mấy vị kia nhân khí cực cao Minh Tinh, khách quý bên trong đạt được tốt nhất thành tích liền là Đường Nghị. Hắn tại trên đài biểu diễn một đoạn vừa đánh bóng rổ, bên cạnh ca nhảy giáp chương trình. Dẫn đến một nhóm nữ rơi khán giả liên tục thét lên. Tướng mạo xuất khí, vóc dáng cao gầy, khí chất xuất chúng Đường Nghị bản thân liền có không ít mê muội. Tỷ như Đới Tiểu Trần, tại Đường Nghị biểu diễn chương trình thời điểm, nàng một người liền quên ra 50 vạn từ thiện. Một đoạn bóng rổ giáp xuống tới, Đường Nghị tính toán đến từ thiện đã vượt qua 200 vạn. Cái thành tích này đã tương đối khá. Tất cả mọi người cho là Đường Nghị biểu diễn đã lúc kết thúc, chính giữa sân khấu lại chậm chậm dâng lên một chiếc piano. Đứng ở trên sân khấu, Đường Nghị thân sĩ hướng khán giả bái một cái. Cảm ơn mọi người nô nước tấp nập ủng hộ, kỳ thực hôm nay vẫn là bạn tốt của ta, Chu Huyền Huyền đồng học sinh nhật, xin cho ta tại nơi này vì nàng dâng lên một bài khúc Dương Cầm Tử. Huyền Huyền, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Đường Nghị thâm tình nhìn một chút Chu Huyền Huyền, liền ưu nhã ngồi tại piano trên ghế. Cái này liền là loại trừ đem lạ bùn bù bên ngoài, đưa cho Chu Huyền Huyền cái thứ hai kinh hỉ. Hôm nay hắn muốn bộc lộ tài năng, đều biết ta bóng rổ đánh đến hảo, vũ đạo nhảy đến bổng, nhưng ta chân chính cường hạng là piano à, các ngươi liền đợi đến kinh ngạc à, ta piano tiểu vương tử xưng hảo cũng không phải chỉ là hư danh. Đường Nghị trong lòng cười lạnh, chờ mong lấy tất cả người ánh mắt khiếp sợ. Hắn vô tình hay cố ý lườm Trần Bột một chút. Luận bóng rổ ta không bằng ngươi, luận võ lực ta không bằng ngươi, luận tài lực ta cũng không bằng ngươi, nhưng tại piano thiên phú bên trên, ta tuyệt đối có khả năng nghiền ép ngươi. Hắn Đường Nghị hôm nay liền muốn nói cho tất cả người, cho dù hắn các phương diện cũng không bằng Trần Bột, nhưng tại piano thiên phú phía trên, hắn đủ để treo lên đánh Trần Bột. Chu Huyền Huyền, ngươi không phải âm nhạc xã trừ ư? Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Một bài chương nhạc bên trong đi lại thơ đưa cho mọi người. Đường Nghị một bộ thâm tình nhắm mắt lại, chỉ thấy hai tay của hắn đặt ở piano bên trên, bắt đầu thuần thục diễn tấu lên. Đây là một bài 10 phần nhẹ nhàng, nhưng diễn tấu độ khó cực cao ca khúc. Thân ở ưu mỹ này nhẹ nhàng trong ca khúc, ngươi sẽ tự nhiên mà lại bị trong đó khoái hoạt không khí cảm nhiễm, cả người đều sẽ biến đến nhẹ nhàng, sung sướng, linh động. Khúc Dương Cầm này, Đường Nghị đánh đến 10 phần thành thạo, đồng thời có thể đem biểu đạt tâm tình khuyết đại đi ra. Ngón tay của hắn theo lấy tiếng đàn rung động, thân thể theo lấy tiết tấu lắc lư. Tài trí, tao nhã, tài hoa hơn người. Chiêu này bị hắn bắn ra Dương Cầm đại sư phong phạm. Xem như âm nhạc xã trưởng Chu Huyền Huyền, giờ phút này không kềm nổi xem trọng Đường Nghị một chút, bởi vì hắn quả thực diễn tấu đến không tệ. Quá đẹp rồi, không nghĩ tới Đường Nghị không chỉ bóng rổ đánh đến hảo, ra cũng hết sức xuất sắc, không nghĩ tới hắn piano còn đánh đến động như vậy nghe, đây quả thực là bị thượng đế chiếu cố sủng nhi a. Đường Nghị xuất hiện quả thực đổi mới trong lòng ta nam thần định nghĩa, quả thực quá tuấn tú, quá có tài hoa. Không được, từ hôm nay trở đi nam thần muốn theo Khôn Khôn biến thành Đường Nghị, ta đã trở thành Đường Nghị tiểu mê muội. Nếu là hắn có thể tại sinh nhật của ta sẽ lên diễn tấu cái này một bài, vậy liền quá mơ mộng, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Một nhóm nữ sinh đã lộ ra hoa si ánh mắt, liên bộ phận nam sinh cũng là phát ra từ nội tâm khâm phục. Cuối cùng nhân ra thực lực bày ở trước mắt, không có gì hảo phản bác. Thừa nhận người khác ưu tú, cũng là một loại mỹ đức. Lập tức, tiếng vỗ tay một mảnh. Liên Chu Huyền Huyền cũng nhịn không được vỗ tay. Đường Trấn, cảm ơn ngươi, ngươi lễ vật này muốn so vừa mới cái kia bút bê có ý nghĩa nhiều, không nghĩ tới ngươi piano dĩ nhiên đánh đến xuất sắc như thế. Huyền Huyền, để ngươi chê cười. Ta người này luôn luôn tương đối là ít nổi danh, không thích khoe khoang, cho nên ngươi không biết rõ cũng không kỳ quái, kỳ thực ta vừa mới biểu hiện bên trong vẫn là có một chút tí vết, phần thứ hai trường, đoạn thứ nhất, cái thứ năm phù hiệu, ta hơi nhanh không. Một giây, ảnh hưởng tới đầu này tiết mục chỉnh thể phối hợp cảm giác, nhìn tới ta còn đến tăng cường luyện tập a. Đường Nghị Khiêm tốn nói, nhưng cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Ngồi tại bên cạnh Chu Huyền Huyền Trần Bột nghe vậy, nhịn không được cười phun ra. Tại trong mắt người khác, Đường Nghị có lẽ là mười phần khiêm tốn, một bộ công tử văn nhã răng dấp, không hề giống đang trang bức. Bất quá Trần Bột liếc mắt liền nhìn ra hắn dính liễu trang bức bản chất. Đừng quên, Trần Bột thế nhưng nắm giữ tông sư cấp piano diễn tấu thực lực. Ở trước mặt hắn phô trương kỹ xảo, đây không phải múa búa trước cửa lô ban sao? Chương 188, cố gắng nữa một điểm, ngươi liền đạt tiêu chuẩn. Chương 188, cố gắng nữa một điểm, ngươi liền đạt tiêu chuẩn đột nhiên tổng, ngài nhiều tiền tài nhiều ức, tại piano bên trên tạo nghệ khẳng định không tầm thường, có thể hay không chỉ cho ta điểm vài câu? Gặp Trần Bột một mặt khinh thường, Đường Nghị dương lên hắn cái kia mê người càng dưới tuyến, mang theo khiêu khích nói. Trong lòng cười lạnh, lão tử 5 tuổi học đàn, 7 tuổi tham gia trận đấu, cố gắng hơn 10 năm mới có hôm nay dạng này công lực, cũng không tin ngươi có thể tại piano bên trên cũng có thể vượt qua ta. Cũng là vì thu thập từ thiện, trợ giúp khu thai nhân dân mà thôi, đánh đến có được hay không cũng không trọng yếu, không cần thiết rầu gì. Trần Bột hờ hững nói. Nhìn tới đột nhiên tổng đối ta vừa mới diễn tấu cũng không phải rất hài lòng à, ta người này tương đối tốt học, ta cũng muốn biết ta nơi nào đánh đến không tốt, hy vọng đột nhiên luôn có thể chỉ ra, để cho ta sửa lại. Đường Nghị không buông tha nói. Dám nói lao tử đánh không được. Nhìn ngươi có thể hay không nói ra cái nguyên do. Không hiểu liền cùng người khác đồng dạng, tán dương ta vài câu liền đi qua, cần phải trang cái này mức. Hôm nay xem ta như thế nào đem mặt của ngươi đều đánh sưng. Nói thật, ngươi vừa mới diễn tấu cũng liền một loại, nếu như 100 điểm mắt điểm, vậy ngươi có lẽ liền 59 tấn A. Bất quá ngươi không muốn nụ trí, cố gắng nữa một thoáng, ngươi vẫn là có thể đạt tiêu chuẩn. Trần Bột từ đầu đến cuối đều ngồi ở chỗ ngồi, như là giám khảo đồng dạng cho Đường Nghị đánh cái điểm số. Nghe vậy, Đường Nghị lập tức sắc mặt tái xanh. Ngươi biết hay không A? Lão tử cái này tựa như Dương Cầm đại sư diễn đấu, ngươi dĩ nhiên nói nó thất bại. Liên Chu Huyền Huyền cũng cảm thấy Trần Bột quá khoa trương. Dùng Đường Nghị vừa mới đoạn kia diễn đấu, trong lòng nàng có thể đạt tới 90 phân trở lên. Nhìn tới đột nhiên tổng thật là piano mọi người, chứng mắt ta diễn đấu cũng không kỳ quái, bất quá còn mời đột nhiên tổng chỉ ra, ta diễn đấu đến cùng nơi nào không đủ. Đường Nghị cười lạnh nói, ta cũng không phải lão sư của ngươi, ta tại sao phải cho ngươi chỉ ra? Kỹ nghệ không tinh liền trở về siêng năng luyện tập. Sợ ngươi là căn bản không hiểu piano, tại nơi này nói hiệu nói bựa à, đột nhiên tổng người không có khả năng mọi thứ tinh thông, coi như ngươi không hiểu piano chúng ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, nhưng ra vẻ hiểu biết, nhưng chính là ngươi không đúng. Chẳng phải là piano nha, điểm ấy đồ chơi nhỏ còn cần trang. Cũng đúng, ngươi là nhiều tiền tài nhiều ước đột nhiên tổng, nào có ngươi sẽ không, nếu không, cũng để cho đột nhiên tổng cho chúng ta biểu diễn một khúc, để ta học tập một chút. Nếu như đột nhiên luôn có thể cho chúng ta diễn tấu một khúc, ta Đường Nghị nguyện ý vì cái này quên ra 50 bạn. Đường Nghị trong lòng thoải mái lật. Ngươi không phải đột nhiên tổng ư? Ngươi không phải rất nhu bức ư? Còn dám nói ta piano diễn tấu thất bại? Lần này, nhìn ta đem mặt của ngươi đều đánh sưng. Đường Nghị đã thật lâu chưa thử qua như vậy cả người vui vẻ. Có tiền rất đáng gờm ư? Liền có thể tùy tiện phê phán, trà đạp người khác nghệ thuật ư? Ta nhìn cái Trần Bột này loại trừ có tiền, chọn vẹn liền là một cái dế nhũi, có tiền nữa lại có thể có cái gì dùng, người cả một đời có thể tốn bao nhiêu tiền? Luận tài nghệ Đường Nghị vung hắn chín cái đường phố, đều không hiểu Chu Huyền Huyền vì sao lại chú ý hắn, mà xa lánh Đường Nghị. Hơn nữa ta còn nghe nói cái Trần Bột này vẫn là cái cha nam. Tại trên mạng lưới khắp nơi cho nữ chủ bá soát lễ vật, cùng những cái kia nữ chủ bá thật không minh bạch, càng khiến người ta sinh khí là, ngươi nhìn bên cạnh hắn mỹ nữ kia, khẳng định liền là bị hắn dùng tiền nện xuống tới. Ngoa tào, cái này chẳng phải là đem chúng ta nữ sinh làm đồ chơi, tùy ý vũ nhục, trà đạp tôn nghiêm của chúng ta ư? Thật là buồn nôn. Nam nhân cứ như vậy, một khi có tiền liền sẽ học cái xấu, cho nên chúng ta nữ sinh kết giao bằng hữu thời điểm nhất định phải đánh bóng hai mắt, ngàn bạn chớ bị loại này cha nam lừa gạt. Xung quanh nữ sinh nghị luận ầm ĩ không có so sánh liền không có thương tổn. Trần Bột vốn định yên lặng chờ đợi trận này tiệc tối kết thúc, tiếp đó lặng yên rời khỏi. Không nghĩ tới nằm cũng có thể trúng đạn. Rõ ràng chính mình đã mười phần ăn phận, cự tuyệt trang bức. Liên hết lần này tới lần khác liền có người ép chính mình đi trang cái này bức. Trần Bột quay đầu nhìn về phía mới vừa nói muốn cảnh giác cao độ tên nữ sinh kia cười nói, tập mỹ ngươi yên tâm, dùng các hạ tư sắc, trọn vẹn không cần lo lắng sẽ bị cha nam lừa, cha nam hắn chỉ là cặn, nhưng không ngủ. Nhưng mà, đối mặt Trần Bột trầm biếm, tên kia tập mỹ chẳng những không có sinh khí, ngược lại thẹn thùng cúi đầu. Trong lòng mừng thầm, oa 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 trong truyền thuyết đột nhiên tổng cùng ta bắt chuyện. Tuy là hắn không dễ nghe, nhưng hắn khẳng định là cố tình. Mục đích đúng là gây nên chú ý của ta, bá đạo tổng tài yêu thai to mặt lớn ta, nội dung chuyện cũng đều là dạng này diễn sao? Đột nhiên tổng, ta nguyện ý. Cứ việc ngươi là cha nam. Trần Bột không biết rõ nàng cái kia phong phú tâm lý hoạt động, không phải khẳng định đến thổ huyết. Huyền Huyền, ngươi cái này người trong lòng thật điên a. Bất quá có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt ta. Đường Nghị cái tiệp Tiano trình độ không thể nói là Dương Cầm đại sư, nhưng thực lực vẫn phải có. Hắn dĩ nhiên chế giễu nhân gia thất bại, ha ha. Bạn thân của Chu Huyền Huyền, Mạnh Kỳ cũng nhịn không được làm Trần Bột bóp một vệt mồ hôi lạnh. Chu Huyền Huyền gương mặt nháy mắt biến đến đỏ ửng, cho dù tại dưới ánh đèn lờ mờ, cũng có thể tùy tiện phân biệt ai nói hắn là người trong lòng của ta. Chu Huyền Huyền trọng điểm rơi vào người trong lòng cái từ này bên trên. Về phần Trần Bột có thể hay không xấu mặt, bị đánh mặt nàng cũng không để ý, phải nói nàng cũng chờ mong lấy Trần Bột bị đánh mặt, dạng này nàng mới có giễu cợt Trần Bột tài liệu. Nàng cùng những nữ sinh khác không giống nhau, cùng Trần Bột coi trọng liền là tương ái tương sát. Trần Bột làm trò cười cho thiên hạ ra đến càng mạnh mẽ, nàng liền càng cao hứng. Còn nói hắn không phải người trong lòng của ngươi. Ngươi không phát giác ngươi nhìn ánh mắt của hắn cùng người khác hoàn toàn khác nhau ư? Bất quá nghe nói hắn người này thẳng cạn, không nghĩ tới Huyền Huyền ngươi sẽ chú ý một cái dạng này cha nam. Hắn chính xác thẳng cạn, bất quá hắn loại trừ khuyết điểm này, phương diện khác vẫn là thẳng ưu tú. Chu Huyền Huyền vô ý thức giúp đỡ Trần Bột nói. Nghe vậy, Mạnh Kỳ cười, còn nói hắn không phải người trong lòng của ngươi, bây giờ liền bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện. Chu Huyền Huyền cười không nói. Bất quá ngươi cái này người trong lòng sẽ không thật tại Đường Chấn đổ thêm dầu vào lửa hạ lên đài biểu diễn a, nếu là dạng này ta còn thực sự có chút xem thường hắn, người nhất định phải có tự mình biết mình, nếu như bị người đổ thêm dầu vào lửa vài câu liền mất lý trí, không, có thực lực cũng cứng rắn, đây không phải trí giả làm. Yên tâm đi, cái này cha nam tuy là có chút cuồng vọng, nhưng xưa nay sẽ không biện thủ nắm chắc sự tình, hắn làm sao lại lên đường nghị cái bẫy. Chu Huyền Huyền đối Trần Bột tràn ngập lòng tin. Biết rõ không thể làm mà thôi, đây không phải Trần Bột phong cách. Nhưng mà, đánh mặt liền là tới nhanh như vậy. Nếu như ngươi có thể hiến dâng 100 vạn, ta có thể lên đài trình diễn một bài, để ngươi học tập một chút. Liên ngươi cái này hại nhét còn muốn tại ca trước mặt trăng bước, đạp đột nhiên tổng mặt mũi vị. Ngượng ngùng, ngươi sợ là suy nghĩ dám ăn. Trần Bột lời này vừa nói ra, không ít người lộ ra bất ngờ thần tình. Không có người tin tưởng Trần Bột thật sẽ đàn tấu piano. Rất nhanh, những người này thần tình liền theo bất ngờ biến thành đồng tình. Bọn hắn đều cho rằng, Trần Bột khẳng định là chịu không được Đường Nghị đổ thêm dầu vào lửa, mới sẽ kiên trì đáp ứng. Dù cho Trần Bột thật sẽ đàn tấu piano, hẳn là cũng liền là cái gà mờ. Chương 189, đánh mặt, liền muốn hung hăng đánh cho đến chết. Chương 189, đánh mặt, liền muốn hung hăng đánh cho đến chết. Đã đột nhiên luôn có ý nghệ, ta sao có thể không đáp ứng, 100 vạn liền 100 vạn. Đường Nghị sảng khoái đáp ứng. Tuy là thoáng cái móc ra 100 vạn có chút thì đau, 100 vạn đã tương đương với hắn nửa năm tiền tiêu vặt. Nhưng mà hoa nhất 100 vạn liền có thể nhìn thấy Trần Bột ăn quả đắng, còn có thể mặt bên nâng lên chính mình mức cách, tiền này tiêu đến quả thực không muốn quá giá trị. Hắn không tin Trần Bột có khả năng đàn tấu ra so chính mình tốt hơn khúc Dương Cầm. Piano không giống với cái khác văn nghệ hạng mục, dù cho ngươi lại có thiên phú, không có trải qua thời gian dài luyện tập cùng lắng đọng, là không có khả năng diễn tấu ra đại sư cấp so tiêu chuẩn. Học một bài khúc Dương Cầm cũng không khó, có chút thiên phú quái 1-2 tháng liền có thể học thành. Nhưng cũng chỉ là có nó hình mà không ý vị mà thôi. Ngươi thật muốn đạt tới cảnh giới kia, không có 10, 20 năm vẫn là đừng nghĩ. Không nghề nghiệp Dương Cầm sư bên trong, có thể có Đường Nghị trình độ này, thật không nhiều. Một trận chiến này, Đường Nghị cho rằng ăn chắc Trần Bột. Không chút huyền niệm, không có bất ngờ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái kia người trong lòng như thế đầu sắt, dĩ nhiên sẽ đồng ý, hy vọng hắn là thật có chút bản sự, không đến nỗi thua đến quá khó nhìn a. Mạnh Kỳ cũng không nhìn kỹ Trần Bột, lắc đầu cười nói. Tuy là nhìn thấy Trần Bột ăn quả đắng Chu Huyền Huyền sẽ rất vui vẻ, nhưng lòng của nàng vẫn nắm chặt lên. Đột nhiên ca, nếu không cuộc biểu diễn này ta giúp ngươi bên trên. Ta cũng học qua mấy năm piano, đã thi đến cấp 8 piano giấy chứng nhận, ta lên có lẽ sẽ không thua đến quá khó nhìn. Lâm Nhược Hy khẩn trương đưa ra đề nghị của mình. Rất rõ ràng, nàng cũng không coi trọng Trần Bột. Cuối cùng nàng piano trình độ đã đạt đến cấp 8, vừa nghe là biết đạo muốn thắng qua Đường Nghị có nhiều khó khăn. Trừ phi là chuyên ngành, bằng không không có phần thắng chút nào. Trần Bột nhẹ nhàng trấn an một thoáng Lâm Nhược Hy đóng băng tay, nhân ra ra 100 vạn là muốn nhìn ta biểu diễn, sao có thể để ngươi lên đây. Yên tâm đi, liền hắn cái kia hại dạng còn muốn đánh ta mặt. Nhìn ta hôm nay đem mặt hắn đánh sưng. Dứt lời, Trần Bột tại mọi người hoài nghi, niệm ai trong ánh mắt, chậm rãi đi lên sân khấu. Ngồi tại piano trên ghế, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem hai cái móng vuốt đặt ở piano trên phím đàn. Đang 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 đang. Tùy ý nhấn mấy cái nốt nhạc. Một trận lộn xộn âm thanh vang lên, không có chút nào tiết tấu. Dưới đài lập tức vang lên một trận giễu cợt âm thanh. Thấy thế, Chu Huyền Huyền, Lâm Lực Hy, Mạnh Kỳ đồng thời nhíu mày. Mà Đường Nghị khỏe miệng thì câu lên một vòng giễu cợt. Liền cái này mới lạ nát như thủ pháp, mới bắt đầu học piano tiểu học kê đều so ngươi tốt a, ngươi như vậy cũng tốt ý tứ nói ngươi xem piano, còn dám phê phán lao tử piano tạo nghệ chỉ có 59 phân. Ngươi mẹ nó liền là tới chọc cười a, nhưng Đường Nghị phi thường hài lòng, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Liên Trần Bột diễn tấu sau khi kết thúc lời kịch hắn đều nghĩ kỹ. Một đợt này, hắn nhất định cần muốn lên lớn vân. Cái này piano âm sắc coi như không tệ, xứng được với ta dùng nó diễn tấu một khúc. Trên này, Trần Bột cười nhạt một tiếng, ung dung nói. Ngoa tạo, cái này cậu bị thật con mẹ nó có thể trang, không ngờ như thế hắn còn lo lắng đến piano không xứng hắn. Gặp qua trang chưa từng thấy như thế có thể chứa, ít trang một giây hắn có thể chết. Hắn đến cùng có được hay không à, không được tranh thủ thời gian cút đi, đừng lãng phí chúng ta thời gian, dơ bẩn lỗ thai của chúng ta. Dưới đài những cái kia kiên quyết phấn bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Nhìn trước mắt cái này trắng đen xen kẽ Dương Cầm ra, Trần Bột cảm thấy đã lạ lẫm lại quen thuộc. Đây đúng là hắn nhân sinh bên trong đúng nghĩa lần đầu tiên tiếp xúc piano. Nhưng trong đầu của hắn lại có vô số piano kiến thức. thậm chí thân thể mỗi một tấc bắp thịt đều tồn tại diễn tấu piano bắp thịt ký ức. Tiếp xúc đến phím đàn một tích tắc kia, cái kia cảm giác quen thuộc lại trở về. Lập tức, trên người hắn khí chất đều biến, tự tin mà lại thong dong, như là thân kinh bách chiến đỉnh cấp dương cầm ra, khí thế phi phàm. Cái này cậu bị còn trang đến rất giống. Dưới đài không biết nơi nào nhảy ra một câu. Chương nhạc bên trong đi lại thơ. Trần Bột diễn tấu chính là vừa mới Đường Nghị diễn tấu qua khúc dương cầm. Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ không lựa chọn một bài người khác mới diễn tấu qua, cũng đạt được nhất trí khen ngợi tiết mục. Đây là 10 phần ngu xuẩn cách làm. Võ vô đệ nhị, văn vô đệ nhất, nghệ thuật cái đồ chơi này chỉ cần trình độ chênh lệch không phải quá lớn, cực kỳ khó phán định đoạn ai mạnh hơn một điểm. Bởi vì phán định người chủ quan ý thức quá mạnh. Cá ướp muối rau xanh đều có chỗ thích. Nhưng diễn tấu cùng một đầu tiết mục, so sánh liền sẽ hết sức rõ ràng. Cho dù là người thường, cũng dễ dàng phân biệt ra được diễn tấu trình độ cùng mạnh yếu. Chân bột cái này cách làm, đúng là không sáng suốt. Đường Nghị lựa chọn khúc dương cầm này, tất nhiên là thuộc đầu, sở trường nhất một bài. Có thể loại tình huống này đối Trần Bột không dùng được, bởi vì hắn có treo là cái quái bức. Hắn nguyên cớ muốn lựa chọn cùng Đường Nghị cùng một đầu khúc dương cầm, đánh mặt liền muốn hung hăng đánh cho đến chết. Biểu diễn chính thức bắt đầu, quen thuộc giai điệu vang lên lần nữa. Tiết tấu rõ ràng muốn so Đường Nghị diễn tấu lưu loát, thì ra rõ ràng muốn so Đường Nghị diễn tấu phong phú, sung mãn. Tất cả người thần sắc ngạc nhiên, hình như trong lòng đều có một cái nghi hoặc. Nguyên lai, đột nhiên tổng cái này cậu bị là thật sẽ đánh đàn piano. Hơn nữa, dĩ nhiên, hình như hắn đánh đến muốn so Đường Nghị tốt hơn nhiều. Ngoa tạo, nguyên lai đột nhiên tổng hắn không phải đang chắc mức, hắn là thực sẽ. Chúng ta hiểu lầm hắn, nguyên lai hắn không phải cuồng vọng, mà là tự tin. Đột nhiên tổng diễn tấu piano bộ dáng, so Đường Nghị xoáy nhiều. Đừng tất tất, đừng ảnh hưởng ta thưởng thức cái này mê người nhạc khúc. Mới bắt đầu biểu diễn hơn 10 giây, dưới đài còn có người xì xào bàn tán. Có thể nửa phút đồng hồ sau, toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lượn vòng lấy bộ kia piano truyền ra duyên dáng tiếng nhạc. Vui sướng lưu loát nốt nhạc điên cuồng trùng kích mỗi người linh hồn. Tại mỹ diệu giai điệu lôi kéo xuống, từng bức mãnh liệt hình ảnh chiếu vào mỗi người náo hải. Phản phất đem có người cưỡng ép đưa vào trong một cảnh, xúc động đến bọn họ nội tâm chỗ sâu, tiến tới dẫn phát thần kỳ của mình. Đây không phải một bài thương cảm nhạc khúc, nhưng mà, không ít người lại tại cái này huyền chuyển giai điệu trung lưu hạ nước mắt, là xúc động bọn hắn đã từng ký ức, là đâm trúng bọn hắn nước mắt điểm. Vẫn là bởi vì quá dễ nghe mà rơi lệ, không có người biết. Duy nhất để người khẳng định là đầu này chương nhạc bên trong đi lại thơ bị Trần Bột diễn tấu đã xuất thần qua kỳ kỹ cảnh giới. Nếu như nói Đường Nghị diễn tấu là đến gần đại sư cấp tiêu chuẩn, như thế Trần Bột diễn tấu liền là siêu việt đại sư cấp tiêu chuẩn. Ai mạnh ai yếu, cao phán lập xuống. Giờ phút này Đường Nghị sắc mặt so An Vân còn khó nhìn hơn. Tiêu 100 vạn, kết quả bị người khác đem mặt mình mặt rút vừa vặn không xong ra. Cái thế giới này thế nào sẽ như cái này đến cuồng? Trần Bột hắn làm sao có khả năng diễn tấu ra như vậy tiêu chuẩn khúc dương cầm? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Nhược Hy, Chu Huyền Huyền, thậm chí ngay cả cùng Trần Bột lần đầu tiên gặp mặt Mạnh Thất, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân bốc lên nổi da gà. Trần Bột thực tế quá đẹp rồi. Lâm Nhược Hy cùng Chu Huyền Huyền giờ phút này đã triệt để si mê. Giờ khắc này, các nàng phát hiện Trần Bột ưu điểm xa không chỉ các nàng trong tưởng tượng. Chương 190, nàng, chúng độc chương 190, nàng, chúng độc liền đem Trần Bột coi là địch nhân đường đường, giờ phút này đều yên lặng nhìn chăm chú lên Trần Bột, trong ánh mắt mang theo một chút thưởng thức. Thân là một tên mọi chuyện hiếu thắng nữ cường nhân, có thể làm nàng lau mắt mà nhìn nam nhân đã không nhiều lắm. Cái nam nhân này thật là có chút ý tứ, nếu là có thể biến thành của mình liền tốt. Một hồi thu phát, đàn xong, kết thúc công việc. Trần Bột đầu ngón tay tại trên phím đàn ngưng nhẹ, nhưng hắn y nguyên đôi mắt nhẹ hợp, phản phất còn say đắm ở trong ca khúc. Nháy mắt, tiếng vỗ tay như sấm động. Nhìn xem Trần Bột cái kia thâm tình chậm rãi dáng dấp, dưới đài nữ sinh đều vì đó si mê. Đặc biệt là vừa mới làm Đường Nghị gào thét trợ uy kiên quyết phấn, giờ phút này đều phản chiến, say mê Trần Bột cái này một cái. Hoa nam nhân kia rất đẹp a, ta phản phất tại trên người hắn nhìn thấy ánh sáng. Nguyên lai cố gắng tại Thiên Phú trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới, như vậy vừa so sánh, Đường Nghị thực tế quá bình thường. Quá ngu bức, dù cho ta như vậy một cái người thường, đều có thể tùy tiện phân biệt ra được cái này hai lần diễn tấu ở giữa khác biệt, trọn vẹn liền không tại cùng một cái chiều không gian, thế gian này lại có như vậy mỹ diệu tiếng đàn. Ta học qua mấy năm piano, đầu này tiết mục nguyên bản ta cũng nghe qua, ta cảm giác, Trần Bột diễn tấu không chỉ đem khúc dương cầm này tinh túy hiện ra đến tinh tế, hơn nữa so nguyên bản càng hơn một bậc, cái này không chỉ là yêu cầu người trình diễn cần có cường ngạnh piano bản lĩnh. Quan trọng hơn chính là người trình diễn đối đầu này tiết mục lý giải cùng thăng hoa, Trần Bột hắn làm được, cái này đủ để chứng minh, hắn diễn tấu trình độ đã đạt đến cấp bậc đại sư. Đột nhiên tổng không chỉ xuất khí nhiều tiền, còn như vậy có tài hoa, đột nhiên ta cảm thấy hắn nhiều giao mấy nữ bằng hữu, cũng không tính tàn bã. Từ xưa đến nay cái nào tài tử bên cạnh không phải yến gầy và mập, mỹ nữ như mây. Liền xông đột nhiên tổng diễn tấu, ta quyết định quên tiền 10 vạn, để bày tỏ kinh ý. Ta quên 20 vạn. Trong lúc nhất thời, dưới đài các khán giả nhộn nhịp hào phóng rút tiền, phát động quên tiền. Tuy là mỗi người quên tiền kim ngạch cũng không nhiều, nhưng thắng ở khán giả cơ số to lớn a rất nhanh, Trần Bột thu thập đến từ thiện liền đột phá 300 vạn. Tất nhiên, trong đó còn bao gồm Đường Nghị cống hiến 100 vạn. Ngươi cho rằng liền xong chưa? Đám kia phú nhị đại lập tâm đi theo siêu cấp thần hảo. Đột nhiên tổng chẳng tử, bọn hắn nhất định cần đứng. Trịnh Tân Dương, liền xong đột nhiên tổng cái này biểu diễn, ta quên 200 vạn. Diệp Hảo, ta cũng ý tứ, quên 100 vạn. Lục Cảnh Hành, ta 50 vạn. Dưới đài đám kia các nhị đại nhộn nhịp xuất thủ, từ Trần Bột thu thập tài chính rất nhanh liền đột phá đến 2000 vạn. Toàn bộ Dương Thành các nhị đại cơ hồ dùng Trần Bột như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây chính là bài diện, đây chính là khí tràng. Tất cả người nhìn Trần Bột ánh mắt cũng không giống nhau. Vì lễ tâm tình từ Đường Nghị di chuyển Trần Bột trên mình. Đường Nghị vừa mới diễn tấu trình độ tại trong mắt người bình thường coi như không tệ, nhưng tại Trần Bột loại này đại sư cấp Dương Cầm gia trong mắt cũng là thất bại. Nghiệp dư trung quy là nghiệp dư. Để ngươi cảm thấy châm chọc là, ngươi một cái nghiệp dư thanh đồng, trang bức còn chưa tính. Kết quả ngươi dĩ nhiên trang bức đến chân chính như bức cấp bậc đại sư Dương Cầm gia trên đầu. Ngươi sợ là tới chọc cười a, vốn là nhân gia đều không muốn khiêu khích ngươi, cần phải chính mình đem mặt dán đi lên. Còn hoa nhất trăm vạn cầu người khác rút. Không phải sao, ngu bê a. Đường Tam thiếu, ta thay khu thai nhân dân cảm ơn ngươi hảo phóng giúp tiền, bất quá ngươi cái kia piano trình độ, còn thật muốn luyện nhiều tập luyện tập. Trở lại dưới đài, Trần Bột cười đùa trêu chọc nói. Giờ phút này Đường Nghị mặt đều xanh biếc. Trang bức không được, ngược lại bị rút. Quá con mẹ nó đâm tâm. Đột nhiên ca, ngươi thật động. Không nghĩ tới ngươi hát dễ nghe như vậy, liền piano cũng đánh đến tốt như vậy, trên người ngươi đến cùng có cái gì tài hoa là ta không biết. Lâm Nhược Hy nhìn về Trần Bột ánh mắt, đã triệt để si mê. Đã đạt tới piano cấp 8 trình độ nàng, càng có thể khắc sâu minh bạch Trần Bột chỗ hiện ra piano kỹ nghệ, là như bức giường nào trình độ. Nàng phát hiện chính mình còn chưa đủ hiểu Trần Bột. Mỗi một lần tiếp xúc với hắn, hắn đều sẽ mang cho ngươi tới không giống nhau kinh hỉ. Để ngươi muốn ngừng không thể. Cái này, mới là thật bảo tàng Nam Hải A, cái nam nhân này rất có mị lực, quá ưu tú. Ưu tú đến Lâm Nhược Hy đều cho rằng chính mình có chút không xứng Trần Bột. Cùng Lâm Nhược Hy có giống nhau cảm giác người, còn có Chu Huyền Huyền. Giờ phút này, nàng có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Nếu là sớm một chút có khả năng nhận thức Trần Bột, tại những nữ nhân khác phát hiện ưu điểm của hắn phía trước đem hắn bắt lại liền tốt. Trần Bột, người piano trình độ như thế cao, vì sao lúc trước không gia nhập âm nhạc xã? Ta tinh thông nghệ thuật chủng loại nhiều như vậy, nếu như đều tham gia, vậy ta chẳng phải là không giúp được. Tính tình. Chu Huyền Huyền cười lấy cho Trần Bột một cái xem thường. Nhưng nàng cũng không hoài nghi Trần Bột là tại khoác lác. So sánh Lâm Nhược Hy, nàng còn biết Trần Bột thân thủ đến, là một tên thần bí lại mạnh mẽ võ giả. Bởi vậy, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng Trần Bột nói tới đều là thật. Chu Huyền Huyền, độ thiện cảm một Chu Huyền Huyền trước mắt độ thiện cảm, 94 điểm. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Trần Bột ngay tại chỗ muốn thổ huyết. Chính mình lại thế nào trêu chọc đến Chu Huyền Huyền, nữ nhân này độ thiện cảm đối với mình đều nhanh đột phá 95 điểm. Thật là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Cùng lúc đó, nhìn thấy Chu Huyền Huyền cùng Trần Bột hư hư thực thực liếc mắt đưa tình chẳng cảnh, Đường Nghị cũng thiếu chút khí đến thổ huyết. Tiêu 100 vạn, kết quả để Trần Bột trăng lớn. Đinh, tới từ Đường Nghị phẫn nộ giá trị, 130 điểm. Trước mắt tổng điểm phẫn nộ, 1090 điểm đinh, xuất hiện 100 điểm trở lên phẫn nộ bạo kích, ban thưởng lực lượng thuộc tính một trước mắt ký chủ thuộc tính, lực lượng 24 tốc độ, 22 kháng lực, 22 ngay tại Chu Huyền Huyền đối Trần Bột xuất hiện vô tận huyễn tưởng thời điểm, bên cạnh nàng Mạnh Kỳ đột nhiên phun mạnh một ngụm máu đen. Người khác là kém chút thổ huyết, nhưng Mạnh Kỳ là thật thổ huyết. Đột nhiên tới biến cố, lập tức đem Chu Huyền Huyền, Lâm Nhược Hy mấy người dọa sợ. Cơ hồ trong cùng một lúc, bốn tên người mặc Âu phục màu đen, một thân hộ vệ ăn mặc cường tráng nam tử khẩn trương đem Chu Huyền Huyền cùng Mạnh Kỳ vây lại. Chỉ là không biết rõ bọn hắn là Chu Huyền Huyền hộ vệ vẫn là Mạnh Kỳ hộ vệ. Kỳ Kỳ, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ. Chu Huyền Huyền đỡ lấy sắc mặt trắng bệnh Mạnh Kỳ, thần sắc lo nghĩ. Bác sĩ, có hay không có bác sĩ? Cứu mạng a. Xem như một chàng chuyên ngành dạ tiệc từ thiện, phân phối y liệu đoàn đội là cơ bản nhất thao tác. Tránh ra, tránh hết ra, các ngươi không muốn vây tại một chỗ, bảo trì không khí lưu thông, đem ánh đèn toàn bộ mở ra. Một tên người mặc thường phục thanh tú nam tử cao giọng hô, là đem Dương thầy thuốc, hắn là giáo sư y khoa, mọi người đều nghe tưởng bác sĩ lời nói, nhanh tản ra. Nghe vậy, bốn tên hộ vệ cùng Chu Huyền Huyền liếc nhau một cái, đạt được Chu Huyền Huyền sau khi đồng ý, mới lui về sau mấy bước. Chỉ thấy giờ phút này sắc mặt Mạnh Kỳ thống khổ, hai tay che lấy cổ họng, không ngừng run rẩy, huyết dịch hình như bế tắc nàng khí quản, làm nàng hít thở không thể thở nổi. Tình huống tương đối nguy cấp, nàng trúng độc. Thường Dương hơi kiểm tra một chút, cho ra sơ bộ kết luận. Chương 191, ngươi cũng không phải thần tiên. Chương 191, ngươi cũng không phải thần tiên trúng độc. Nàng mới vừa rồi còn nhảy nhót tương mừng, cũng không thấy có gì thường a, thế nào đống nhiên liền. Chu Huyền Huyền có chút không thể tin. Nàng nhiệt độ cơ thể hạ xuống, huyết dịch ngưng kết, màu da đỏ tía, đây đều là trúng độc sau biểu hiện, hơn nữa độc tính 10 phần kịch liệt, như thế ngắn ngủi thời gian, nàng đã ý thức mơ hồ, thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác. Vậy ngươi nhanh cứu lấy nàng a, tưởng bác sĩ, van cầu ngươi nhanh cứu lấy Kỳ Kỳ. Chu Huyền Huyền vội vàng cầu khẩn nói. Thường Dương chau mày. Hắn chủ tu chính là ngoại khoa, thiên về tại ngoại thương, tỉ như ngã thương, gãy xương các loại. Nội khoa hắn cũng có nghiên cứu, nhưng chủ yếu học đều là tâm suy, tâm trở ngại, hệ hô hấp bệnh tật các loại. Đây đều là cuộc kiến hội hợp thường thấy tính đột phát bệnh tật, cho nên mới sẽ đem hắn an bài tại trong hội trường, dùng ứng phó tính đột phát sự kiện. Đối với một loại ngộ độc thức ăn, hắn cũng có thể trị liệu. Nhưng đối với Mạnh Kỳ loại này đã gấp lại liền, độc tính mạnh trúng độc, hắn là thật thường dân. Hơn nữa theo Mạnh Kỳ từng bước suy yếu nhịp tim có thể đánh giá ra, Mạnh Kỳ tình huống trước mắt đã phi thường nguy cấp. Nếu như cấp cứu trễ giờ, là thật sẽ chết người đấy. Xem như một tên độc để ý thường dân, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì một khi xuất thủ, người liền chết lời nói, hắn sợ rằng sẽ chọc phiền phải lớn. Ta cũng muốn cứu nàng, nhưng trước mắt còn không làm rõ được nàng đến cùng chúng độc gì, ta cũng không có nắm chắc à. Thường Dương thành thật nói. Chu tiểu thư, hai ngày này tiểu thư nhà chúng ta đều cùng ngươi một chỗ, ngươi biết nàng bên trong chính là cái gì độc ư? Trong đó một tên hộ vệ thần sắc khẩn trương hỏi. Rất rõ ràng, hắn là phụ trách bảo vệ Mạnh Kỳ an toàn hộ vệ. Nếu như Mạnh Kỳ ngay dưới mắt hắn chết, sự nghiệp đều xem như chuyện nhỏ. Nó hậu quả quả thực không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Trong lúc bối rối, Chu Huyền Huyền cũng tận khả năng hồi tưởng trong hai ngày này tình huống, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra có khả nghi chỗ. Kỳ Kỳ hai ngày này cùng ta một chỗ, ăn uống đều là giống nhau, ta cũng không biết nàng đến cùng lúc nào trúng độc, vì sao chỉ có nàng trúng độc, mà ta lại không có việc gì. Ô ô, Chu Huyền Huyền tự trách, thương tâm khóc lên. Xin hỏi hiện trường có hay không có tinh thông độc để ý bác sĩ, bệnh nhân tình huống 10 phần nguy cấp, e rằng chống không đến xe cứu thương đến. Tuy là cơ hội 10 phần xa vời, Tưởng Dương vẫn là tại hiện trường hỏi một câu. Đây là trước mắt hắn duy nhất có khả năng làm. Lúc này Mạnh Kỳ đã trải qua bắt đầu toàn thân run rẩy, hít thở 10 phần khó khăn, hấp hối. Nàng con ngươi từng bước quyết tán, khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Bụng từng đợt vặn đau để khuôn mặt của nàng đều xuất hiện vằn mèo. Bản năng cầu sinh để nàng vô cùng chật vật gạt ra mấy chữ. Cứu ta, cứu ta. Huyền Huyền, cầu ta không muốn chết. Van cầu ngươi, cứu lấy ta. Gần như cầu khẩn ngữ khí, có thể nghĩ mà biết giờ phút này trong lòng Mạnh Kỳ tuyệt vọng. Hoa Chu Huyền Huyền giờ phút này cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc thét. Ai có thể cứu lấy nàng, đại ân đại đức ta suốt đời khó quên. Van cầu các ngươi, ai cứu lấy Kỳ Kỳ a, nàng là ta bằng hữu tốt nhất a. Trần Bột, đối Trần Bột Chu Huyền Huyền chợt nhớ tới Trần Bột, nếu như giờ phút này có khả năng nhất đem Mạnh Kỳ theo quỷ môn quan kéo trở về, người này khẳng định liền là Trần Bột. Ngươi không phải võ giả ư? Ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp cứu nàng có đúng hay không? Người chung quanh đều cho rằng giờ phút này Chu Huyền Huyền điên rồi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trần Bột hắn bất quá là có tiền, có tài, nhưng hắn không phải thần tiên a. Liên giáo sư y khoa Tưởng Dương cũng không có cách nào sự tỉnh, Trần Bột loại này thường dân làm sao có khả năng có biện pháp. Đối mặt Chu Huyền Huyền khổ sở cầu khẩn, Trần Bột thở dài một hơi. Thật không có cách nào a, ai bảo hắn nghệ nhiều không áp thân. Hắn thật không có cách nào nhìn xem một cái tuổi trẻ thiếu nữ đến đây vẫn lạc. Đều cho ta tránh ra, ta có thể thử xem, nhưng ta không bảo đảm có thể hay không đem nàng cứu sống. Trần Bột tỉnh táo nói. Hắn cũng không biết Mạnh Kỳ bên trong chính là cái gì độc, cho nên không dám đem lời nói đến quá chết. Vạn nhất thật không cứu lại được tới đây. Nói xong, liền đi tới bên cạnh Mạnh Kỳ. Vị tiên sinh này, mạng người quan trọng, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, ngươi thật có nắm chắc không? Tưởng Dương nhíu mày. Loại này tình huống khẩn cấp, liền hắn cái này giáo sư y khoa đều không dám tùy tiện xử lý, ngươi một cái nhìn lên đại học đều không có tốt nghiệp thanh niên nói có thể thử xem. Đây không phải đùa giỡn ư? Hơn nữa tiểu tử ngươi chẳng phải là vừa rồi tại trên đài diễn tấu piano tiểu tử kia ư? Một cái dương cầm ra dĩ nhiên muốn cứu người. Nói đùa mở đến có chút lớn. Tiểu hòa tử, ngươi đừng tin miệng thư hoàng, làm không cẩn thận ngươi sẽ chọc giận thân trên. Tưởng Dương khuyên giải nói. Trần Bột, ngươi cũng không phải bác sĩ cũng đừng làm loạn thêm, đừng tưởng rằng ngươi có tiền, có thể đánh, sẽ chơi bóng rổ, sẽ còn đánh đàn piano cũng đã rất giỏi, đây là đang cứu người, làm không cẩn thận sẽ làm chết người, ngươi còn thật sự coi chính mình là thần tiên, cái gì cũng biết à. Đương Nghị tại một bên châm chọc khiêu khích nói. Mới vừa rồi bị đánh mặt chàng cảnh khiến hắn thời khắc này khuôn mặt còn có chút nhiệt nóng, thật không dễ dàng tìm tới cơ hội, tất nhiên muốn miệng này một thoáng. Nếu không, ngươi tới. Trần Bột làm một cái thủ hiệu mời. Ta cũng không phải bác sĩ, tới cái gì tới, huống hồ đây là ai tới vấn đề ư? Người ta phải tự biết mình, hiểu không? Tự mình biết mình. Không được liền lăn xa một chút, đừng tất tất, nói đến ta không xuất thủ, nàng liền có thể sống đồng dạng, đã hẳn phải chết không nghi ngờ, ta thử xem lại có làm sao, vạn nhất thật để cho ta cứu sống đây. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào đem nàng cứu sống. Bị sặc cắn răng nghiến lợi Đường Nghị buông xuống một câu ngoan thoại. Không tốt, bệnh nhân dường như không có hít thở. Tưởng Dương hoảng sợ giống lên một câu. Nghe vậy, Chu Huyền Huyền lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đây chính là nàng tốt nhất bạn thân a. Đường Nghị ngươi tranh thủ thời gian lăn đi, đừng chậm trễ Trần Bột cứu người, cái gì cũng đều không hiểu mù xem náo nhiệt gì. Kỳ thật không được, tất cả đều trách ngươi, tại sao muốn chậm trễ Kỳ cấp cứu thời gian. Đường Nghị tự biết mất mặt, tranh thủ thời gian vọt đến một bên. Trần Bột, van cầu ngươi cứu lấy Kỳ, ta có thể cho ngươi làm chứng, Kỳ sự tình không liên hệ gì tới ngươi, coi như ngươi cứu không được nàng, cũng sẽ không có người dám tìm ngươi làm phiền, van cầu ngươi. Ôm lấy đã không còn động đậy thi thể Chu Huyền Huyền gào khóc. Tưởng Dương tranh thủ thời gian cho Trần Bột đau một vị trí, đồng thời nhắc nhở, tiên sinh, vị cô nương này nhịp tim đã đình chỉ, mạch đập cũng đã biến mất, e rằng. Tưởng Dương một mặt đáng tiếc lắc đầu. Xinh đẹp như vậy một người nữ sinh, không nghĩ tới tại tốt đẹp như thế tuổi tác, thương tiêu ngọc vẫn. Tưởng giáo sư, chẳng lẽ Kỳ thật không cứu lại được tới? Độc tính đã tiến vào nàng ngũ tạng lục phủ, trái tim đã suy kiệt, e rằng thật chỉ có thần tiên mới có thể cứu nàng. Tưởng Dương giáo sư lời nói này, không thể nghi ngờ cho Mạnh Thất phán quyết tử hình. Tim đập của nàng đã đình chỉ, tại trên y học tương đương người này đã chết. Loại tình huống này muốn đem nàng cứu trở về, trừ phi có kỳ tích. Nhưng mà lúc này, tại Mạnh Kỳ bên cạnh trọn vẹn ngồi xổm một phút đồng hồ trên tay của Trần Bột đột nhiên nhiều hơn một loạt ngân châm. Hắn nhanh chóng rút ra ngân châm, hướng xác định rõ huyệt vị đột nhiên đâm đi vào. Chương 192, thần chi nhất thủ chương 192, thần chi nhất thủ châm cứu. Ngươi sẽ không phải muốn dùng cái này mấy cây ngân châm liền đem một người chết cứu trở về a? Trần Bột thi triển ngân châm cứu vãn Mạnh Thất hành vi tại Đường Nghị trong mắt nhìn lên tương đối khôi hài, xa xa liếc mắt, nhịn không được trào phúng lên. Đột nhiên tổng hắn được hay không à, ta cho là hắn sẽ có rất cao siêu kỹ năng hoặc là trên mình mang theo có thể hiểu vạn độc đang lượng, không nghĩ tới dĩ nhiên là châm cứu, cái đồ chơi này không phải giang hồ lang chung dùng lừa gạt người ư? Truyền thống châm cứu có bao nhiêu lợi hại ta chính xác không hiểu, nhưng trước mắt chân chính hiểu cái kỹ thuật này người đã không nhiều, 89/10 đều là gạt người. Đột nhiên dù sao cũng nên sẽ không bị dạy châm cứu người lừa, cho là động chút da lông liền có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương a. Liên tưởng Dương giáo sư cũng không nhịn được lắc đầu, ta cũng không coi trọng, châm cứu tại nào đó bệnh tật chính xác sẽ có thần kỳ công hiệu, nhưng nó thủy chung không sánh được Tây y đi. Hơn nữa muốn tại châm cứu môn kỹ thuật này bên trên có thành tựu, ít nhất phải có mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy mới có thể có thành. Dùng vị này người trẻ tuổi trước mắt tuổi tác, phòng trường chỉ là người mới học, vị bệnh nhân này tính mạng treo đã. Ngay tại thi triển thái vi thần châm, Trần Bột không để ý đến những cái này lời đàm tiếu. Giờ phút này, hắn chính tâm không bên cạnh nghĩ, hết sức chuyên chú làm mạnh thất trị liệu. Đã từng rút thưởng lấy được thái vi thần châm cùng đại sư cấp kiến thức y học, giờ phút này ngay tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Phản phất phản xạ có điều kiện một loại, đã thật sâu khắc vào cốt tủy. Tịch độc quyết tán đã bị khống chế lại, tiếp xuống liền là muốn đem độc dịch bài xuất. Trần Bột lẩm bẩm một câu, tiếp đó đối mạnh thất thi thể ổ bụng cùng lồng ngực một trận nén. Hắn một tay đặt ở trên lồng ngực không ngừng nén, một cái tay khác tại mỗi cái trên huyệt vị không ngừng du tẩu. Thủ pháp của hắn to bên trong có mảnh, trong động có tĩnh, chín nhanh một chậm. Người khác nhìn như lộn xộn thủ pháp, kỳ thực có một bộ chỉ có Trần Bột mới biết tiên thiên quy luật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mạnh kỳ thi thể biến đến buộc phát cứng ngắc, lạnh giá. Cuối cùng, có người không đành lòng nhìn thẳng. Đột nhiên tổng, thật không được liền để mạnh kỳ yên tâm rời đi thôi, ngươi lại hành hạ như thế, không sợ nàng sau đó trở về tìm ngươi? Ta thế nào cảm thấy đột nhiên tổng cứu người không phải như thế nghiêm chỉnh, nào có người dạng này cứu người? Ta thừa nhận nén tim phổi đối với bệnh nhân chính xác bao nhiêu sẽ có chút trợ giúp, nhưng tiền đề cái kia phải là cái bệnh nhân, mà không phải người chết, người đều chết, ngươi lại thế nào nén thì có ích lợi gì? Ta liền không có thấy dạng này cứu người. Hán, không phải là nhân lúc còn nóng mỏ thì a? Không đến mức a, đột nhiên tổng lại không thiếu nữ nhân. Rất khó nói, những người có tiền kia cái nào không có chút biến thái hứng thú, có lẽ đột nhiên tổng hắn liền thích cái này một cái đây. Cái này cũng quá không phải thứ gì, quá cầm thú a. Người vây xem bộc phát cảm thấy kinh dị, nhìn về phía Trần Bột ánh mắt cũng thay đổi đến mê ly. Dường như Trần Bột liền là thật là cái ưa thích nhân lúc còn nóng biến thái. Vốn đã không nhúc nhích, mất đi tim đập, mạch đập gần tới 3 phút một kỳ, thân thể bỗng nhiên thống khổ rung động. Một cỗ hạt máu đen theo mạnh kỳ khoang miệng đột nhiên phun tới. Khu 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 kèm theo một trận tiếng ho khan, mạnh kỳ nhịp tim khôi phục, mạch đập cũng khôi phục. Tuy là 10 phần mỏng manh, nhưng thật ý nghĩa theo người chết biến thành người sống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh, hóa đá. Vô số người vây xem kinh ngạc không thôi. Cái này, thật cứu sống. Hắn là làm sao làm được? Cứ như vậy, dạng này, dạng kia, liền đem một cái tim đập cùng mạch đập đều dừng lại người cấp cứu trở về. Ta cái lao thiên gia a, đây cũng quá thần kỳ a. Cứu người còn phải là chúng ta lão tổ tông tuyệt chiêu a, người chết đều có thể cứu trở về. Thân là giáo sư y khoa Tưởng Dương một mặt một bức. Đây quả thực đã vượt ra khỏi hắn cái này giáo sư y khoa nhận thức. Tim đập đột nhiên ngừng, cấp cứu trở về tỷ lệ vốn là 10 phần xa đời. Người còn không sử dụng bất luận cái gì dụng cụ, bất luận cái gì dược vật, liền đem người theo tử môn quan cứ thế mà túm trở về. Người châm này cứu cùng thủ pháp đấm bóp liền thần kỳ như vậy ư? Cái này quả thực liền là thần chi nhất thủ. Quá khó mà tin nổi. Con ngươi của tất cả mọi người mất một chỗ. Vốn là cho là ngươi là đang trăng bức, tại nhân lúc còn nóng mọt thì, không nghĩ tới ngươi còn thật có thể đem người chết cứu sống. A cái này, đã vượt ra khỏi mọi người đối y thuật lý giải. Quả thực liền là thần học. Liền giáo sư y khoa đều thúc thủ vô sách triệu chứng trúng độc, ngươi cũng có thể tay không cứu lại. Liền ngươi chết cũng có thể cứu sống. Thật vô nhân tính thân gia nội tình. Một trọi hai 10 võ thuật thân thủ. Nghiền ép hiệu đội bóng rổ trình độ. Tông sư cấp piano diễn tấu đại sư. Ngươi hiện tại mẹ nó nói cho ta ngươi sẽ còn nghệ thuật. Còn có thể đem người chết làm người sống trị liệu. Ta bộ ngươi hầu tử. Thượng đế đến cùng cho ngươi mở ra bao nhiêu cửa sổ. Mới có thể xuất hiện loại này yêu nghiệt. Trong lòng tất cả mọi người, phản phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Giờ phút này, Chu Huyền Huyền đột nhiên nhớ tới Trần Bột câu nói mới vừa rồi kia. Ta tinh thông nghệ thuật chủng loại nhiều như vậy, nếu như đều tham gia, vậy ta chẳng phải là không giúp được. Vốn cho là Trần Bột chỉ là tại trang điểm, tại sốc nổi. Không nghĩ tới nhân gia nói đúng là sự thật. Hắn là thật tinh thông một thân tài năng, một điểm không sốc nổi. Thậm chí, còn có chút khiêm tốn. Khôi phục tim đập mộng kỳ hơi hơi mở mắt, nhiệt độ cơ thể cũng từng bước bắt đầu khôi phục. Kỳ kỳ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Ngươi nhưng làm ta hù chết. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Chu Huyền Huyền lập tức hỏi thăm Mạnh Kỳ tình huống. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, khả năng là thật bị dọa phát sợ. Ta còn sống. Lấy ư? Vừa mới ta nhìn thấy, ta thái mãi. Mạnh Kỳ suy yếu lại đứt quãng gạt ra một câu. Nàng hiện tại thân thể còn hết sức yếu ớt, trước đừng nói chuyện với nàng, để nàng tĩnh dưỡng một thoáng. Ta chỉ là giúp nàng tạm thời khống chế lại độc tính lan tràn cùng đem tuyệt đại bộ phận độc dịch đẩy đi ra, trước mắt trong cơ thể nàng còn sót lại có không ít có độc vật chất, nội tạng của nàng cùng thần kinh đều bởi vì chúng độc mà bị tổn thương nghiêm trọng, còn không có chân chính thoát khỏi kỳ nguy hiểm. Trần Bột biểu tình nghiêm túc nói. Vậy làm sao bây giờ? Trần Bột, ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Vừa mới nuối lòng một hơi, Chu Huyền Huyền tâm lập tức lại treo lên. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không chết được, muốn đem nàng chữa trị cũng khôi phục lại chúng độc phía trước trạng thái cũng không phải là không thể được, chỉ là Trần Bột cố tình dừng lại một chút. Bởi vì, hắn biết lập tức liền sẽ có người tiếp lấy hắn. Chỉ là cần tiêu hao đại lượng tinh lực cùng quý giá dược vật đúng không? Đột nhiên tổng cứ việc yên tâm, chỉ cần ngài có thể đem nhà chúng ta kỳ kỳ chữa khỏi, chúng ta Mạnh gia nhất định sẽ trùng điệp đáp tạ, sẽ không để đột nhiên tổng ngươi ăn nửa điểm thua thiệt. Một đạo hùng hậu mà âm thanh vang dội theo sau lưng Trần Bột vang lên. Kỳ thực, tại Trần Bột mới bắt đầu cho Mạnh Thất trị liệu thời điểm, hắn Trúc Long thần thức liền đã cảm ứng được một tên thực lực không tầm thường trung niên nhân ngay tại sau lưng hắn yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hơn nữa, Trần Bột còn có thể cảm ứng được người này lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng bất an. Có thể tại lúc này lo lắng như thế người, cùng Mạnh Thất quan hệ tất nhiên không cạn. Xác suất lớn, liền là Mạnh Kỳ phụ huynh. Đã phụ huynh tới, chính mình yếu điểm chỗ tốt không quá phận a, chính mình cũng không phải sống lôi phòng, làm việc tốt không lưu tên loại kia. Chương 193, ngươi tại sao muốn thoát y phục của ta? Chương 193, ngươi tại sao muốn thoát y phục của ta? Mạnh bà bá. Chu Huyền Huyền một chút liền nhận ra tên này khuôn mặt uy nghiêm trung nhân nhân. Vị này trung nhân nhân, liền là Mạnh Kỳ phụ thân, Mạnh Trấn Hoa. Ngay tại trong khách sạn cùng khách nhân trọng yếu gặp gỡ Mạnh Trấn Hoa nghe được thân nữ nhi trúng kịch độc tin tức, trong lòng đống nhiên lạnh xuống. Hắn trước tiên chạy tới tiệc tối hội trường. Làm hắn chạy đến thời điểm, vừa bạn nghe được nữ nhi đã tắt thở tin dữ, lập tức hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Thân là cương khí cảnh cường giả tối đỉnh hắn, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một khắc này Mạnh Kỳ tình cảnh. Đừng nói là trước mắt cái này y liệu điều kiện, cho dù tại y liệu thiết bị tốt nhất bệnh viện, nắm giữ nghịch thiên y thuật bác sĩ, đều khó mà đem chúng độc đã sâu Mạnh Kỳ theo tử môn quan trung kéo trở về. Cho nên làm Trần Bộ xung phong nhận việc thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản. Dù cho chỉ có 1/1 triệu cơ hội, hắn cũng chờ mong kỳ tích xuất hiện. Làm Trần Bộ cái kia một đôi tay tại Mạnh Kỳ trên mình giở trò thời điểm, hắn đã từng có một bàn tay chụp chết Trần Bộ xúc động. May mắn hắn nhịn xuống. Dù cho lại tức giận, hắn cũng không muốn tức đoạt Mạnh Thất cái kia một chút xíu hy vọng sinh tồn. Kết quả, kỳ tích liền như là như kỳ tích sinh ra. Muốn cho rằng chết chắc nữ nhi, vậy mà tại cái này tiểu tử một hồi thao tác phía dưới, sống lại. Liên đạt tới cương khí cảnh đỉnh phong Mạnh Trấn Hải cũng gọi thẳng như bức. Ngộp bà bá, kỳ kỳ nàng. Chu Huyền Huyền ấy nay cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào cùng Mạnh Trấn Hoa giải thích. Mạnh Kỳ là cùng nàng tại một chỗ thời điểm trúng độc. Nhưng bây giờ liền Mạnh Kỳ vì sao trúng độc cũng còn không biết rõ. Ta đều biết rõ, sống sót liên hảo, sống sót liên hảo, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi. Ngươi đối với chúng ta Mạnh gia có đại ân, phần ân tình này ta Mạnh Trấn Hoa nhớ kỹ, tiểu hòa tử ngươi có cái gì muốn cứ việc nói, chúng ta Mạnh gia nhất định sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Mạnh Trấn Hoa uy nghiêm mà lại kiên định nói, sẽ không phải là Đông Sơn tỉnh thủ phủ, quyền thế ngập trời Mạnh gia a. Có thể để Đông Sơn tỉnh thủ phủ Mạnh gia ghi nhớ ân tình, đột nhiên tổng lần này muốn phát ta. Suy, chẳng phải là Đông Sơn tỉnh thủ phủ ư? Đột nhiên tổng còn thật không nhất định sẽ để vào trong mắt, đột nhiên tổng hào mọi người cũng không phải không biết, chẳng lẽ đột nhiên tổng còn có thể thiếu tiền sao? Người đây liền không hiểu được, ở trong nước vẹn vẹn có tiền không tính như bức là loại kia quyền thế ngập trời nhân vật, Mạnh gia không chỉ là có tiền, quyền thế càng là thế đang mạnh, hơn nữa Mạnh gia vẫn là võ đạo thế gia, nghe nói Mạnh gia có một vị thái gia, cảnh giới đã đạt đến tông sư đỉnh phong, đây mới là Mạnh gia lớn nhất nội tình a. Trần Bột cũng ngập bức, không nghĩ tới cái này Mạnh Kỳ lai lịch dĩ nhiên lớn như thế. Vốn là hắn chỉ là không đành lòng trông thấy một tên hoa quý thiếu nữ đến đây vẫn lạc. Đã Mạnh Kỳ lai lịch lớn như thế, cái kia chính mình khẳng định không thể ăn thua thiệt. Mạnh tổng, hôm nay ân tình hôm nay, không có nhớ đến ngày mai đạo lý, ngài muốn báo đáp ta hiện tại liền có thể, cũng không làm phiền lão ngài nhớ kỹ ta. Ha ha, tiểu tử còn thật nhanh người khoái ngữ, ta cũng không muốn nhớ mãi người khác ân tình, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Ách Trần Bột bóp bấm cằm. Hắn trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới muốn cái gì. Từ lúc rút thưởng thu được 10 ức tiền mặt thưởng lớn, còn có Bạch Dương đưa cho hắn 6000 mai bị quỷ, hắn hiện tại đối kim tiền dục vọng chính xác không có lớn như vậy. Liên tiên hắn đều trước mắt, những cái kia xe sang khu nhà cấp cao, hắn càng sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu như là công pháp và võ kỹ, mặc hắn Mạnh ra như bước nữa, nhà bọn hắn công pháp và võ kỹ có thể cùng hệ thống rút thưởng lấy được thần kỹ đánh đồng. Hiển nhiên là không có khả năng. Bất kỳ cái gì công pháp cùng võ kỹ cùng hệ thống rút thưởng lấy được vật phẩm, đều là cặn bã. Trần Bột cũng không biết cái gọi là Đông Sơn tỉnh thủ phủ đến cùng có cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật không nghĩ tới có thể muốn cái gì. Gặp Trần Bột rơi vào trầm tư, Mạnh Trấn Hoa theo trên cổ tay lấy một khối đồng hồ. Chiếc đồng hồ đeo tay này nhìn lên phi thường cổ xưa, cũng nhìn không ra nhãn hiệu gì, hình như đã có tương đối một đoạn lịch sử. "Tiểu tử, hiện tại không nghĩ biết bao quan trọng, sau đó ngươi cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay này tới tìm ta, ta thực hiện ngươi một cái nguyện vọng." "Mới một cái nguyện vọng? Các ngươi Đông Sơn tỉnh thủ phủ cũng quá mắc a." Trần Bột ghét bỏ tiếp nhận đồng hồ đeo tay kia. Mạnh Trấn Hoa khỏe miệng giật một cái. "Vậy ngươi muốn mấy cái?" Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ ít 3 cái. Trần Bột so với 3 ngón tay nói. "Ha ha ha." Mạnh Trấn Hoa hào sảng cười, "Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa mới thi triển chính là kinh thành cổ gia quá nhỏ 13.a. Không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên là thật, truyền văn quá nhỏ 13 châm không chỉ có thể trị liệu đủ loại nghi nan tạp chứng, bộ châm pháp này luyện tập đến cảnh giới tối cao, còn có thể để người khởi tử hồi sinh, phía trước ta cảm thấy loại truyền văn này quá hoang đường, hôm nay gặp một lần quả thật để ta mở rộng tầm mắt. Chúng ta Long Quốc dân tộc ý thuật truyền thừa, quả nhiên bác đại tinh thâm a. Nghe nói quá nhỏ 13 châm hiệu quả trị liệu thần kỳ, nếu như ngươi có thể lại thi triển châm pháp, giúp kỳ kỳ triệt để thanh trừ thể nội sót lại độc tố, chữa trị nó tổn thương nội tạng cùng thần kinh, ta nguyện ý đại biểu Mạnh gia, ưng thuận ngươi 3 cái nguyện vọng." Nghe vậy, giáo sư y khoa Tưởng Dương một mặt khâm phục. Cái thế giới này dĩ nhiên thật có loại này thần kỳ y học kỹ thuật. Xem như thời đại mới giáo sư y khoa, tự nhiên tin tưởng liền là Tây y bộ kia. Hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, một cái tinh tế ngân châm, tại lao tổ tông y học kỹ thuật phía dưới, lại có thể đưa đến công hiệu khởi tử hồi sinh. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Nguyên lai, lao tổ tông đồ vật thật như thế châu, chỉ là lưu lại truyền thừa đã không nhiều, hơn nữa đánh lấy trung ý danh hào đi lừa gạt lừa đảo quá nhiều. Nên lao tổ tông bằng hiệu, mới sẽ dẫn đến mọi người đối đông ý càng ngày càng không có lòng tin. Các ngươi Mạnh gia quả nhiên liền là móc, không ngờ như thế còn đến để ta giúp Mạnh Kỳ dọn dẹp xong thể nội sót lại kịch độc mới có thể ưng thuận ba cái nguyện vọng. Thôi, đưa Phật đưa đến đây, ta có thể đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Mạnh Chấn Hoa trịnh trọng gật đầu một cái. Trần Bột, Mạnh bà bá, các ngươi có thể hay không tối nay lại trò chuyện, Kỳ Kỳ còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm đây. Chu Huyền Huyền đều nhanh đội muốn chết. Có thể hai cái nam nhân này còn tại ngươi một câu ta một câu trò chuyện cái nửa ngày. Không ngờ như thế con gái của ngươi còn nằm trên mặt đất ngươi là không nhìn thấy phải không? Có ta ở đây, nàng không chết được. Trần Bột bá khí nói. Trước tiên đem nàng đỡ đến phòng nghỉ a. Dọn dẹp còn sót lại độc tố so đem nàng cứu trở về còn khó, cần một cái yên tĩnh, phong bế hoàn cảnh. Mạnh Kỳ đã khôi phục một chút ý thức. Trần Bột, là ngươi đã cứu ta phải không? Mạnh Kỳ một mặt cảm kích nhìn Trần Bột. Đây không phải hết sức rõ ràng ư? Trần Bột hờ hững nói. Cảm ơn ngươi, thế nhưng, ngươi tại sao muốn thoát y phục của ta? Mạnh Kỳ nghi ngờ mắt to lóe sáng sáng nhìn xem Trần Bột. Hoài nghi hắn có phải hay không có cố tình chơi lưu manh khả năng. Tiểu tỷ tỷ, hiện tại là cho ngươi tiến hành trị liệu bài độc, cởi quần áo không phải rất bình thường sao? Thế nhưng, ngươi là nam a? Ta chưa từng có. Chương 194, trọng điểm chiếu cố đối tượng chương 194, trọng điểm chiếu cố đối tượng sư phụ, tiểu tử kia liền là đang đùa lưu manh, chưa từng có nghe nói qua Trầm Cứu muốn đem quần áo thoát đến một kiện không dư thừa, hắn rõ ràng liền là thừa cơ chiếm sư muội tiện nghi. Phòng điều trị bên ngoài, một tên người mặc quốc phục, tướng mạo du côn xoáy du côn đẹp trai nam nhân hướng lấy phòng điều trị gầm thét. Cái nam nhân này, liền là Mạnh Chấn Hoa đồ đệ, Mạnh Kỳ sư huynh, Tô Tuấn. Nếu là hắn dám đối sư muội làm ra khác người hành vi, ta sẽ để hắn hối hận sinh nhi vi nhân. Tô Tuấn trong đôi mắt hiện lên một vòng ngân độc. Đinh, kiểm tra đo lường đến đối ký chủ có mang ác ý người, Tô Tuấn, hệ thống ngay tại kiểm tra đo lường nó nhất quý trọng nữ nhân. Đinh, kiểm tra đo lường đến khóa lại nhân vật Tô Tuấn nhất quý trọng nữ nhân là Mạnh Kỳ. Trở xuống là Mạnh Kỳ tư liệu cơ bản. Nghề nghiệp, học sinh, tu khí cảnh tầng 8 võ giả tuổi tác, 21 tuổi thân cao, 168cm thể trọng, 50kg giá trị bộ mặt, 92 phân, 100 điểm mắt điểm, lên xe nhân số, không người hôn nhân tình huống, chưa cưới. Mạnh Kỳ đối ký chủ độ thiện cảm, 20, thân thiện, ngay tại là Mạnh Kỳ trị liệu Trần Bột cảm thấy bất ngờ. Không ngờ như thế ta đem Mạnh Kỳ liền theo tử môn quan cứu về rồi, cái này gọi Tô Tuấn người dĩ nhiên có thể đối chính mình xuất hiện ác ý. Đây là cái gì tư tưởng a? Cái này chẳng phải là thật tốt lấy oán trả ơn ư? Trần Bột lạnh lẽo cười một tiếng. Hiện tại hắn am hiểu nhất liền là đối phó người như vậy, nhẹ thì có thể để bọn hắn sống không bằng chết, cùng soát điểm phẫn nộ. Nếu có người uy hiếp đến nhân thân của chính mình an toàn, liền như Bạch Dương đồng dạng, hắn không ngại đem những người này đều đưa đi gặp thái mãi. Ý miệng, cãi nhau giống kiểu gì? Nhân gia là bác sĩ, là đại phu, hiện tại ngay tại cấp cứu sư muội của ngươi tính mạng, không có ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy. Mạnh Chấn Hoa như mày, nghiêm túc nói. Sư phụ, ta liền không hiểu được, sư muội trúng độc, chẳng lẽ bây giờ không phải là có lẽ lập tức đến bệnh viện trị liệu không? Liền tin tưởng như vậy một cái giang hồ phế tử, hơn nữa còn đến cởi sạch sư muội quần áo, có như vậy chữa bệnh ư? Vừa nghĩ tới Mạnh Kỳ bị Trần Bột lột sạch quần áo, không chỉ nhìn sạch sành xanh, còn tới cắm châm, cái này hắn sao có thể chịu được? Mạnh Kỳ thân thể, liền hắn cái này nhìn xem Mạnh Kỳ lớn lên sư mình, đều chỉ có đang rình coi thời điểm mơ hồ nhìn qua một hai lần. Hơn nữa trong lòng hắn sớm đã nhận định hắn cùng Mạnh Kỳ sớm tối đều là một đôi. Bây giờ Mạnh Kỳ bị một nam nhân khác dở trò, hắn có thể không giận ư? Hắn liền đao Trần Bột tâm đều có. Ngươi không hiểu, tiểu tử kia thi triển quá nhỏ 13 châm thần kỳ, dĩ nhiên có thể cứ thế mà đem Kỳ Kỳ theo tử môn quan trung kéo lại, có thể thấy được nó y thuật vô cùng tinh xảo. Mạnh Chấn Hoa chắp hai tay sau lưng, cảm thán nói: đều là bên ngoài những người kia nói ngoa mà thôi, nào có khoa trương như vậy, liền người chết đều có thể cứu trở về. Sư phụ, như vậy hoang đường sự tình ngươi cũng có thể tin. Tô Tuấn khinh thường chế nhạo một tiếng. Khởi nguồn thời điểm hắn cũng không có tại hiện trường, mà là cùng Dương Thành bằng hưu ở bên ngoài uống rượu. Thằng đến Mạnh Kỳ bị Trần Bột cứu lại, mới có người thông chi hắn Mạnh Kỳ chuyện bị trúng độc. Mặc dù hắn đã trước tiên chạy tới, nhưng Mạnh Thất đã sớm được đưa vào phòng điều trị tiến hành trị liệu. Biết được Trần Bột muốn cởi sạch nàng tất cả quần áo thời điểm, hắn là không đồng ý, là cự tuyệt, là phẫn nộ. Về phần Trần Bột đem đã mất tim đập Mạnh Kỳ theo tử môn quan trung cứu trở về, hắn quả thực cảm thấy đây chính là nói mơ giữa ban ngày. Hắn không tin cái thế giới này có như thế như bất người. Bất quá là bên ngoài những cái kia không có kiến thức người tại nói ngoa mà thôi. Mạnh Kỳ thân chúng kịch độc căn bản không có theo như đồn đại kịch liệt như vậy. Mạnh Chấn Hoa cũng không trách cứ Tô Tuấn. Nếu như hắn không phải tại hiện trường lập tức gặp chuyện đã xảy ra, hắn cũng không có khả năng tin tưởng chuyện hoang đường như vậy. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt hắn. Hắn chính mắt thấy cả kiện sự tình trải qua, mới không thể không tin, Trần Bột thật có bản sự này. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng vi sư cũng nói ngoa, bị tiểu tử kia lừa gạt. Mạnh Chấn Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Không, không phải, sư phụ, ta không phải ý tứ này. Tô Tuấn liền sợ. Tuy là hắn là Mạnh Chấn Hoa đệ tử đắc ý, thực lực cũng đã đạt tới cương khí cảnh tầng 5. Nhưng còn chưa có tư cách dám chất vấn Mạnh Chấn Hoa, càng chưa nói cùng Mạnh Chấn Hoa đối nghịch. Kỳ kỳ thân chúng độc gọi thực cốt cổ độc, là một loại độc tính vô cùng kịch liệt cổ độc, chúng loại độc này, tại ba tới trong vòng 5 phút đồng hồ tất nhiên độc phát thân vong, có thể cứu về tới cơ hội là số 0, nhưng chính là tại như vậy một loại dưới tình huống, Kỳ Kỳ vẫn là bị cứu trở về, hiện tại ngươi nên biết cái kia ý vị như thế nào a. Dù cho Kỳ Kỳ tính mạng là bảo trụ, nhưng nàng nội tạng cùng thần kinh tất nhiên sẽ gặp phải tổn thương nghiêm trọng, lấy trước mắt ý liệu điều kiện, muốn trọn vẹn khôi phục là không có khả năng, rơi xuống nghiêm trọng gì chứng là tất nhiên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sau này bình thường sinh hoạt. Thái Vi Thập Bát Châm thần hồ kỳ kỹ, người trẻ tuổi này càng là đem Thái Vi Thập Bát Châm thi triển đến xuất thần nhập hóa, chỉ có hắn có thể đem Kỳ Kỳ di chứng triệt để chữa trị, đừng nói để Kỳ Kỳ cởi sạch quần áo, coi như đem Kỳ Kỳ gả cho nàng, cũng là Kỳ Kỳ mệnh. Tô Tuấn, cùng tại nơi này tranh giành tình nhân, còn không bằng nắm chắc thời gian tra rõ ràng, đến cùng là ai ác độc như vậy, cho Kỳ Kỳ tỏa ra thực cốt cổ độc, lấy nàng tính mạng, không đem hung thủ lấy ra tới, sau đó người này tất nhiên sẽ còn đối chúng ta mạnh ra người khác xuất thủ. Mạnh Chấn Hoa ngữ khí bình thường, mà tràn ngập uy nghiêm không thể kháng cự. Biết, sư phụ, ta sẽ mau chóng đem hung thủ cho lấy ra tới. Dám đối Kỳ Kỳ xuất thủ, ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Tô Tuấn ngoài miệng như vậy đáp lại, nhưng trong đầu hắn không ngừng lượn vòng lấy Mạnh Chấn Hoa một câu kia, đừng nói để Kỳ Kỳ cởi sạch quần áo, coi như đem Kỳ Kỳ gả cho nàng, cũng là Kỳ Kỳ mệnh. Đố kỵ khiến cho hắn phẫn nộ. Đinh, tới từ Tô Tuấn phẫn nộ giá trị, 130 trước mắt tổng điểm phẫn nộ, 1220 điểm đinh, xuất hiện 100 điểm trở lên phẫn nộ bạo kích, ban thưởng tốc độ thuộc tính một trước mắt ký chủ thuộc tính, lực lượng, 24 tốc độ, 23 kháng lực, 22 ngay tại cho Mạnh Thất Thi trầm trần bổ sướng suốt một chút. Cái này Tô Tuấn có thể à, vừa mới khóa lại bên trên liền cho lão tử tới một lần bạo kích. Xem ra sau này đến trọng điểm quan tâm mới được. Không đem phẫn nộ của hắn giá trị echo, thế nào không phụ lòng như vậy một cái thiên phú hình tuyển thủ. Ngay tại tức giận Tô Tuấn hoàn toàn không biết rõ chính mình đã bị Trần Bột trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, trong lòng đã mưu đồ diệt trừ mất Trần Bột ý niệm. Sư phụ, ngươi nói có khả năng hay không hạ độc người liền là cái này gọi Trần Bột người trẻ tuổi, cái này căn bản là hắn tự biên tự diễn vừa ra trò hay, vừa ăn cướp vừa la làng, mục đích đúng là làm khoe khoang hắn cái tia Thái Vi Thập Bát Châm, đồng thời để chúng ta Mạnh ra ghi nợ nhân tình của hắn, tùy thời đến gần chúng ta Mạnh ra, đạt được chỗ tốt. Không phải thế nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, Kỳ Kỳ sớm không trúng độc muộn trúng độc, hết lần này tới lần khác đi cùng với hắn thời điểm mới trúng độc, hơn nữa hiện trường cũng chỉ có hắn một người có khả năng trị liệu, sự tình ra khác thường tất có yêu, trùng hợp nhiều như vậy gặp tại một chỗ, trong đó nhất định có mờ ám. Chương 195, xin gọi ta Trần đại sư, chương 195, xin gọi ta Trần đại sư. Nghe vậy, Mạnh Chấn Hoa cao mày. Cũng không phải không có khả năng này, ngươi cũng có thể xuôi theo đầu này mạch suy nghĩ tra một chút, bất quá ta nhắc nhở ngươi một điểm, mọi thứ đều đến muốn có chứng cứ, mạnh mẽ chứng cứ. Chúng ta chứng cơ xác thật chứng thực là vị này người trẻ tuổi làm thời điểm, hắn đều là Kỳ Kỳ ân nhân cứu mạng, chúng ta người nhà họ Mạnh nhất định cần lấy lễ để tiếp đón, rõ chưa? Nghe vậy, Tô Tuấn đại hỉ. Hắn còn lo lắng bởi vì Trần Bột là Mạnh Kỳ ân nhân cứu mạng, sư phụ hắn sẽ không đồng ý hắn đi tra Trần Bột. Đã sư phụ cho phép, vậy hắn tự nhiên là biết làm sao làm. Tô Tuấn vừa ý sau khi rời đi, một tên người mặc tây trang đen, đeo thai nghe hộ vệ theo sau lưng Mạnh Chấn Hoa tối tăm xó xỉnh chậm chậm đi ra. Người này liền là Mạnh Chấn Hoa cận vệ, Dương Hâm. Mạnh tổng, ngươi biết rất rõ ràng lần này hạ độc người là ai, vì sao không trực tiếp nói cho Tô Tuấn, ngược lại để hắn đi điều tra? Là thời điểm cái kia kiểm nghiệm Tô Tuấn năng lực cùng khí lượng, nếu như hắn liền chuyện này đều làm không xong, sau đó phòng trừng cũng khó thành đại sự, liền để hắn đến nước ngoài ở lại a. Mạnh Chấn Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tô Tuấn cái đệ tử này vô luận là thiên phú và năng lực đều sâu đến Mạnh Chấn Hoa tâm, cũng là hắn một trong những đệ tử đắc ý nhất. Nhưng hắn cũng biết Tô Tuấn có một cái khuyết điểm chí mạng, khí lượng không đủ, tư tâm quá nặng. Nếu như khuyết điểm này không có sửa lại, không chịu nổi trách nhiệm. Cái này cũng là Mạnh Chấn Hoa đối với hắn một lần khảo nghiệm. Bất quá, cái kia gọi Trần Bột tiểu hỏa tử là thật không tệ à, cái kia một tay quá nhỏ 13 châm càng là làm cho xuất thần nhập hóa, nếu là hắn có thể làm ta con rể, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Mạnh Chấn Hoa hướng về phòng điều trị phương hướng đầu hàng ánh mắt tán thưởng, uy nghiêm khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Mạnh tổng, tiểu tử này quá nhỏ 13 châm chính xác khiến ta cũng vô cùng chấn kinh, chỉ là, ta hỏi thăm một chút, người này phong bình hình như không tốt lắm, đồng thời cũng không ít mỹ nữ duy trì quan hệ, quá cặn bã. Ha ha ha. Mạnh Chấn Hoa đột nhiên phát ra sang sảng tiếng cười. Cha nam chỉ thích dùng tại vô năng trên thân nam nhân, là những cái kia ý đồ khống chế nam nhân nữ giới sáng tạo ra từ mà thôi. Sự thật liền là từ xưa đến nay, có cái nào anh hùng hào kiệt, tên lưu sử sách nhân vật sẽ chỉ trung tình tại một nữ nhân? Không có, một cái đều không có, bao gồm ngươi cùng ta. Dương Hâm sửng sốt một chút, lập tức cười cười xấu hổ. Giờ phút này Mạnh Kỳ hiện hình chữ đại nằm tại trên giường bệnh, toàn thân cao thấp mỗi cái huyệt vị đều buộc lấy ngân châm. Thầy thuốc lòng cha mẹ, ta là tiếp thụ qua chuyên ngành huấn luyện, xin tin tưởng ta chuyên ngành rèn luyện hàng ngày, trong mắt ta bất luận cái gì bệnh nhân đều là giống nhau. Trần Bột chính diện đâm vào một cái huyệt vị, có lý chẳng sợ nói. Dù cho bị Trần Bột ghi mấy chục châm, nhưng Mạnh Kỳ không cảm giác được một chút khổ sở, bởi vì xấu hổ đã hoàn toàn chiếm cứ lực chú ý của nàng. Mới vừa rồi còn mặt lạnh môi trắng nàng, giờ phút này sắc mặt đỏ ửng, huyết khí nhìn lên khôi phục không ít. Không biết là bởi vì Trần Bột tinh xảo y thuật vẫn là thẹn thùng. Tóm lại Mạnh Kỳ cảm giác cũng không có vừa mới khó chịu như vậy. Thế là liền buông lỏng thân thể, mặc cho Trần Bột tại trên thân thể của nàng một loạn. Trần Bột cùng Mạnh Kỳ đều đã mồ hôi đầm đìa, dọn dẹp thể nội độc tố so với Trần Bột trong tưởng tượng tốn thời gian phí sức. Đồng thời hắn đối hệ thống rút thưởng lấy được Thái Vi thần châm cảm thấy thần kỳ cùng vĩ đại. Bởi vì hắn thật bèn bèn dựa vào một bộ châm pháp, liền chọn bèn đem Mạnh Kỳ thể nội độc tố xếp rõ ràng. Tất nhiên, nội tạng của nàng cùng thần kinh đều bị tổn thương nghiêm trọng, muốn khôi phục như ban đầu, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Mạnh Kỳ mặt đỏ tới mang thai mặc quần áo xong, từ đầu đến cuối nàng đều không dám nhìn thẳng Trần Bột một chút. Theo sinh ra tới bây giờ, đem thân thể của nàng nghiên cứu đến thấu triệt như vậy người, Trần Bột tuyệt đối là cái thứ nhất. Trần Bột, cảm ơn ngươi, Uyển Uyển ánh mắt thật hảo, ngươi so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ngay tại một mực canh giữ ở phòng điều trị bên ngoài Mạnh Trấn Hoa, Chu Uyển Uyển cùng Lâm Nhược Hy đi vào một khắc này, Mạnh Kỳ mở miệng hướng Trần Bột cảm ơn. Chỉ là cái này cảm ơn, quả thực dễ dàng để người hiểu lầm. Nói mỏ, sự lợi hại của ta là nàng có thể tưởng tượng được. Trần Bột tiêu ngạo nói. Ách, hiện trường lâm vào lúng túng. Khu khu. Mạnh Trấn Hoa giả ho hai tiếng, trước tiên đánh vỡ cái này lúng túng. Tiểu hòa tử, kỳ kỳ thể nội độc tố đã toàn bộ dọn đẹp ư? Trần Bột meo mắt lại nhìn chăm chú Mạnh Trấn Hoa, nghiêm túc nói, Mạnh tổng, muốn đặt phía trước, ngươi gọi ta một tiếng tiểu hòa tử ta không chọn ngươi để ý, nhưng hôm nay nơi này, ngươi đến cứ gọi ta một tiếng Trần đại sư. Mạnh Trấn Hoa, Chu Huyền Huyền, Lâm Lực Hy, Mạnh Kỳ. Khu khu. Trần đại sư, hiện tại kỳ kỳ thân thể đến cùng tình huống như thế nào? Mạnh Trấn Hoa nín đỏ mặt nói. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy kiệt ngạo tự đại, hướng trên mặt mình thiếp vào người. Bất quá Trần Bột năng lực bày ở nơi này, gọi một tiếng đại sư cũng không quá phận. Trần Bột chắp tay sau lưng, giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc đại sư răng dấp, mới một lần châm cứu, liền muốn chọn vẹn dọn dẹp tất cả độc tố, ngươi sợ là muốn giam ăn. Mạnh Trấn Hoa, vậy kế tiếp nên làm cái gì, còn mời chỉ rõ. Tâm can lá lách phổi thận cùng thần kinh, đều bị độc tố tổn hại, muốn triệt để khôi phục, tiếp xuống nhất định cần mỗi cái tuần lễ tiến hành một lần châm cứu, kéo dài khoảng nửa năm thời gian, ta phòng trừng cũng liền có thể gần như khỏi hẳn. Ngay vậy, Mạnh Kỳ lập tức liền bên thai đều biến đến xích hồng. Dựa theo Trần Bộ thuyết pháp, chẳng phải là tiếp xuống nàng mỗi cái tuần lễ đều muốn tại trước mặt người đàn ông này thoát một lần quần áo. Liên vừa mới cái kia cởi ra, liền đã làm nàng xấu hổ muốn tuyệt. Sau đó mỗi cái tuần lễ đều đến một lần nữa. Nàng còn muốn hay không gặp người? Hơn nữa, cái nam nhân này vẫn là Chu Huyền Huyền người yêu. Nàng sau đó cái kia thế nào đối mặt Chu Huyền Huyền cái này bạn thân tốt? Mạnh Kỳ mặt lộ khó xử. Ngươi nếu là cảm thấy miễn cưỡng coi như, làm đến thật giống như ta chiếm tiện nghi của ngươi như, ngươi buông tha trị liệu ta còn miễn đến phiền toái. Trần Bột một tay chắp sau lưng, thần tình lãnh đạo nói: "Trị bệnh cho ngươi ngươi còn vì khó hơn. Ngươi sợ là không có nghiêm chỉnh thái độ của mình á, cũng liền là bản đại sư thiện tâm, xuất thủ cứu ngươi một mạng. Đổi thành người khác cầu đều cầu không đến đây." Trần đại sư ngài đừng nóng giận, kỳ kỳ chỉ là quá thẹn thùng, cũng không có ý tứ gì khác, vậy kế tiếp liền làm phiền Trần đại sư." Mạnh Trấn Hoa cung kính nói, liên tiếp mời nói đều đã bận dụng. Thái độ này để Trần Bột rất hài lòng. Đây mới là cầu người thái độ đi, không phải làm đến chính mình cùng Phạm Tiễn Như, vội vàng trị bệnh cho ngươi đây. "Lão Mạnh a, các ngươi Mạnh gia làm phiền người khác thời điểm đều chỉ quản động động mồm mép ư?" Mạnh Trấn Hoa khỏe miệng nhịn không được giật giật, mới vừa rồi còn gọi mình Mạnh tổng, mới một chút thời gian liền biến thành lão Mạnh. "Trần đại sư yên tâm, hứa hẹn ngươi ba cái nguyện vọng Mạnh mỗi người sẽ không nuốt lời, trừ đó ra, ta sẽ còn sắp xếp người cho ngươi đưa một chút năm lớn lên nhân sâm, linh chi chờ vật đại bổ cho Trần đại sư bồi bổ thân thể, hơn nữa chúng ta Mạnh gia còn có một chút giá trị xa xỉ đáng lượng, Trần đại sư muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Buông xuống chấp thuận, Mạnh Trấn Hoa không kịp chờ đợi rời đi phòng điều trị. Cái Trần Bột này chính xác là một nhân tài, nhưng cùng hắn trò chuyện, Mạnh Trấn Hoa cảm giác mạng mình đều đến ngắn mấy năm. Lại không đi, phòng trường chờ một hồi đến biến thành tiểu Mạnh. Chương 196, thiết pháp chi thủ chương 196, thiết pháp chi thủ loại trừ mỗi cái tuần lễ tiến hành đúng giờ châm cứu, đề nghị ngươi đến bệnh viện mở một chút cùng trong cơ thể ngươi độc tố đem đối ứng dược vật, kết hợp ta đưa cho ngươi đợt trị liệu phục dụng, có thể tăng nhanh thân thể cơ năng khôi phục. Trong lúc đó cuộc sống của ngươi làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải có quy luật, ngủ sớm dậy sớm, chớ thức đêm, mỗi ngày nhất định cần bảo đảm có 10 giờ trở lên ngủ thời gian. Cần đúng hạn ăn cơm, đặc biệt là bữa sáng, là nhất định phải ăn, không thể đói bụng, càng không thể ăn quá no, số lượng vừa phải là được. Cấm ăn súng lạnh, chua cay, dầu chiên cùng cao dầu cao muối đồ ăn, muốn dùng thanh đạm làm chủ, muốn ăn nhiều rau quả, trái cây, cao protein các loại đồ ăn, bảo trì dinh dưỡng cân đối. Mặt khác tại trọn vẹn khôi phục phía trước phải tránh kịch liệt, cường độ cao vận động, càng không thể luyện võ, có thể làm một chút lưu hòa, độ thấp vận động giãn ra gân cốt một chút, tỉ như yoga, dạo bước các loại. Mỗi ngày túi đầu chơi điện thoại thời gian không thể vượt qua một giờ, càng không thể nằm trên giường chơi điện thoại, đối ngươi huyết dịch tuần hoàn không tốt. Mặt khác, kỳ kinh nguyệt lúc có thể uống nhiều nước ấm trị bách bệnh. Trần Bột lại nhải cả ngày nói một tràng. Những cái này ngày thường đều là mụ mụ rất phiền phức căn dặn từ nữ lại nhải lời nói. Nhưng bây giờ theo trong miệng Trần Bột nói ra, tựa như không thể kháng cự lời lẽ chí lý. Đừng nói là Mạnh Kỳ, liền không có chúng độc Chu Huyền Huyền cùng Lâm Nhược Hy đều liên tục gật đầu. Còn thiếu cầm lấy tiểu bút ký nhớ kỹ. Chỉ có Trần Bột mới biết được, hắn nói thuần túy chỉ là nói nhảm. Người nào không biết ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo? Người nào không biết ẩm thực cần có quy luật, phải giữ vững dinh dưỡng cân đối? Người nào không biết nằm trên giường đọc tiểu thuyết, soát video là đối thân thể khỏe mạnh có hại? Uống nước gấm trị bách bệnh. Vậy còn muốn bệnh viện làm gì? Có bệnh liền uống nước gấm liền tốt. Cho nên có đôi khi không phải đám người không hiểu đạo lý trong đó, trọng điểm là cùng bọn hắn nói những lời này người là ai. Nếu như là người khác tại cấp các nàng an sắc những lời này, các nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ những lời này đến từ thần ý trong miệng Trần Bột, các nàng tự nhiên sẽ đem nó xem như lời lẽ chí lý. Đặc biệt là đã chết qua một lần một kỳ, đối với sinh mạng kính sợ làm nàng liền một chữ đều không dám dò. Đem Trần Bột lời nói mới rồi tại trong đầu yên lặng lặp lại ba lần, bảo đảm không có bỏ sót nàng mới yên tâm. Trần đại sư, ta nhất định sẽ tuân theo ngươi dặn dò, từ hôm nay trở đi nghiêm tại luật mình, nghiêm ngặt quản lý cuộc sống của mình quy luật. Mạnh Kỳ trong bất chi bất giác cũng gọi lên Trần đại sư. Một mặt là cùng cha nàng gọi, một phương khác là trong lòng là thật tán đồng Trần Bột thần hồ kỳ kỳ y thuật. Gọi một tiếng Trần đại sư, một chút đều không quá phân. Trần Bột, cảm ơn ngươi đem Kỳ Kỳ cứu trở về. Thằng đến nhìn thấy sắc mặt Mạnh Kỳ đỏ hồng, còn có thể nói chuyện với Trần Bột, Chu Huyền Huyền nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Vừa mới cái kia một đoạn trải qua phảng phất như một giấc mộng như, tới bây giờ nàng đều không thể tin được, Trần Bột lại còn hiểu loại cấp bậc này y thuật. Nàng kiến thức qua Trần Bột cái kia hùng hậu vô cùng tài lực, giá trị 50 ức quý báo đồ cổ, nói quên cho quốc gia liền quên cho quốc gia. Liên là bởi vì Trần Bột cái này giác ngộ, Chu Huyền Huyền mới bắt đầu chú ý tới cái bảo tàng này Nam Hải. Nàng cũng gặp qua Trần Bột giật nảy mình đi Ano diễn đấu, tuyệt đối có khả năng sánh ngang thế gian đỉnh tiêm dương cầm ra. Nàng còn gặp qua Trần Bột cùng Lưu Manh vật lộn, Vãi Ngọc lâu cái kia thập sát một trong gà rừng cùng hắn hai tên thủ hạ, tại trong tay Trần Bột liền như là nhà trẻ tiểu bằng hưu, thoải mái như ép. Thậm chí đem ba người một quyền đánh đến đông một khối tây một khối. Đây là trên ý nghĩa vật lý đông một khối tây một khối. Lực chiến đấu này lượng, quả thực khủng bố như vậy. Ngươi còn cho ta biểu diễn một lần cải tử hồi sinh thần kinh y thuật. Một người tại sao có thể ưu tú đến loại trình độ này? Người thường dốc cả một đời, có thể đem bên trong một cái kỹ năng tập tới đỉnh phong, liền có thể tính mà đến trong nhân loại người nổi bật. Nhưng hắn Trần Bột lại đem nhiều như vậy kỹ năng luyện tập đến cực hạn, thậm chí tiêu chuẩn cao đến để ngươi hoài nghi nhân sinh. Quan trọng nhất chính là, Trần Bột mới 20 tuổi xuất đầu a, hắn tại sao có thể ưu tú như vậy, chói mắt như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật là thượng đế nhi tử, tú người đại đế? Chu Huyền Huyền, độ thiện cảm một Chu Huyền Huyền trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Trần Bột nháy mắt một bước. Chính mình còn không có làm Chu Huyền Huyền làm qua bất luận cái gì sự tình, nàng độ thiện cảm đối với mình liền đạt tới 95 điểm. Chẳng lẽ là gặp được Liễu Chân Thích? Không, Trần Bột rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chu Huyền Huyền chính xác là bị chính mình ưu tú hấp dẫn. Nhưng những cái này ưu tú là xây dựng tại thể thống ban thưởng các hạng kỹ năng phía dưới. Nói cách khác, nếu như mình không có những kỹ năng này, Chu Huyền Huyền liền nhìn cũng sẽ không nhìn chính mình một chút. Nàng chúng ái, bất quá là nắm giữ hoa lệ bề ngoài chính mình mà thôi. Thật là không muốn cái gì liền tới cái gì. Hắn không muốn nhất cùng Chu Huyền Huyền dính líu quan hệ, có thể Chu Huyền Huyền độ thiện cảm đối với mình lại ngay cả liền trèo lên, thậm chí đạt tới 95 điểm. Bất quá trắng đến một phần sử thi cấp ban thưởng cũng khiến Trần Bột ít nhiều có chút hưng phấn. Tặng không đồ vật liền là làm người tâm thần thanh hẳn. Hắn phi thường tò mò, độ thiện cảm của Chu Huyền Huyền đạt tới 95 điểm, hệ thống có thể cho hắn ban thưởng gì? Đinh, chúc mừng ký chủ, mục tiêu nhân vật Chu Huyền Huyền đối ký chủ độ thiện cảm đạt tới 95 điểm, đem ký chủ cung cấp sử thi cấp ban thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu được sử thi cấp kỹ năng thiết pháp chi thủ. Thiết pháp chi thủ, nhưng tại đối phương không chú ý thời điểm ngắn ngủi trộm đi lực lượng của đối phương, kỹ năng hoặc tinh thần lực, cũng đem nó chiếm làm của riêng. Trộm cấp mà đến năng lực hoặc kỹ năng, ký chủ có thể lựa chọn lập tức sử dụng, hoặc là dự trữ lên thuận tiện sau đó sử dụng, cùng một thời gian nhiều nhất có thể dự trữ 3 loại lực lượng hoặc kỹ năng. Chú ý, sử dụng thiết pháp chi thủ lúc, nhất định phải tại đối phương không chú ý hoặc tự nguyện dưới tình huống, bằng không đánh cắp thất bại. Trộm cấp mà đến năng lực hoặc kỹ năng trong khoảng thời gian ngắn cho mình sử dụng, vượt qua thời gian hạn chế cái kia năng lực hoặc kỹ năng đem mất đi hiệu lực. Bị trộm cấp đối tượng thực lực càng mạnh, trộm cấp độ khó càng cao, trộm cấp đến lượng sẽ theo đó giảm thiểu. Trái lại cũng thế, thực lực càng yếu đối tượng, trộm cấp độ khó càng đơn giản, bị trộm cấp năng lực hoặc kỹ năng thì càng nhiều. Nghe được hệ thống giải thích, Trần Bột con người đều muốn trợn lồi ra. Lần này thật là thực sự sử thi cấp kỹ năng a, có thiết pháp chi thủ gặp được so với chính mình cường đại hoặc là đối thủ nắm giữ khó giải kỹ năng thời điểm, liền có thể sử dụng thiết pháp chi thủ đem nó lực lượng hoặc kỹ năng trộm tới. Tuy là đối mặt đối thủ cường đại lúc, thiết pháp chi thủ cũng không thể đem nó lực lượng cùng kỹ năng toàn bộ đánh cắp, nhưng cuối cùng đánh cắp một phần nhỏ, này lên kia xuống, liền có thể cực đại thu nhỏ song phương về mặt chiến lược khoảng cách. Quả thực liền là vô địch. Duy nhất gân gà chính là sử dụng thiết pháp chi thủ thời điểm cần thừa dịp đối phương không đầy đủ hoặc là tự nguyện dưới tình huống. Đánh nhau thời điểm ai sẽ chú ý không đến ngươi điểm ấy mờ ám, thậm chí tài nguyên đem năng lực để ngươi trộm đi. Bất quá cũng không khó lý giải, nếu như có thể tùy thời tùy chỗ đem người khác năng lực hoặc kỹ năng trộm đi, vậy thì không phải là sử thi cấp kỹ năng, mà là thần kỹ năng. Có thể tại người khác hiểu rõ tình hình dưới tình huống đem người khác năng lực lấy đi, cái này đã vượt ra khỏi trộm cướp phạm vi, đây quả thực là tại cướp. Chương 197, ba châm cường giả chương 197, ba châm cường giả Trần đại sư, ngài trị liệu kết thúc rồi hả? Ngay tại Trần Bột đắm chìm tại thu được thiết pháp chi thủ lúc, Tưởng Dương đi tới phòng điều trị, cười lấy lòng hỏi. Ngốc, có việc. Trần Bột gật đầu đáp. Hắc hắc, Trần đại sư ngài y thuật thiên hạ vô song, cái kia một tay quá nhỏ 13 châm càng là xuất thần nhập hóa, hôm nay thật là để ta mở rộng tầm mắt, đổi mới đối y học nhận thức. Tưởng Dương cũng không có xem như y học tiến sĩ ngạo khí, ngược lại vừa đến liền đối Trần Bột tới một hồi giấm. Khó được có người tán dương chính mình, Trần Bột vẫn vui lòng nghe. Ai không muốn nghe điểm lời hay đây? Tưởng Dương một hồi thu phát sau, mới tiến lên dần dần tiến vào chính đề. Ta cả đời này đều tại truy cầu càng cao, hữu hiệu hơn y thuật, cho đến nhìn thấy Trần đại sư cái kia cải tử hồi sinh thủ đoạn, ta mới ý thức tới, nguyên lai chân chính như bức y học ngay tại chúng ta lao tổ tông trong truyền thừa. Ta cho rằng loại này lợi quốc lợi dân y thuật, liền có lẽ đem nó phát dương quang đại. Ta muốn mời Trần đại sư có khả năng đảm đương bên trong Đại y học viện vinh dự giáo sư, đem một bộ này châm pháp truyền thụ cho học sinh của chúng ta, nếu như Trần đại sư nguyện ý. Cái này chính là nước ta đủ loại bệnh tật người tin mừng. Ta xem là tiểu tử ngươi muốn học a. Bị Trần Bột một câu nói toạc ra, Tưởng Dương cũng không có tức giận cùng lúng túng, chỉ là cười hắc hắc, nếu như Trần đại sư nguyện ý truyền thụ một bộ này châm pháp, ta tự nhiên cái thứ nhất báo danh, trở thành học sinh của ngài. Chữa chi đạo, đặt giả vi tiên. Ta muốn học tập càng thêm lợi hại y thuật, cái này không gì đáng trách. Trần Bột đối Tưởng Dương hành vi cũng không ghét, ngược lại có chút thưởng thức. Đều biết học y con đường, khó mà lên trời. Muốn trở thành một tên phổ thông bác sĩ, nhanh nhất con đường cũng cần 10 năm trở lên. Tức liên thông thạc sĩ 5-6 năm, tăng thêm quy bồi giai đoạn cùng thực tập giai đoạn, thế nào đều đến 10 năm trở lên. Tất nhiên, nào đó cùng bệnh viện 44 lâm sàng y học thí điểm lớp không tính. Loại này khoa chính quy kinh tế học sinh giỏi cũng không thể cùng phổ thông bác sĩ đánh đồng. Xem như một tên giáo sư y khoa, liền như là hắn nói, truy cầu càng cao, lợi hại hơn y thuật thủ đoạn không gì đáng trách. Đã hơn 40 tuổi hắn hướng một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi học tập, không ngại học hỏi kẻ dưới, loại này hành vi cũng không mất mặt. Chỉ là Trần Bột cái này thái vi thần châm ảo diệu, thật không phải người thường có khả năng học được. Nếu là dễ dàng như vậy liền học được cũng đem nó phát dương quang đại, như thế như bức y thuật liền không đến mức sẽ thất truyền. Nếu như không phải hệ thống ban thưởng, Trần Bột tin tưởng mình dù cho nghiên cứu 10 đời, cũng không nhất định có khả năng nắm giữ một điểm da lông. Muốn học chúng ta cổ gia quá nhỏ 13 châm, còn muốn tại trong đại học công khai mở khóa trình, còn thật cho là cái gì mèo mèo chó chó đều phối học tập chúng ta cổ gia quá nhỏ 13 châm. Ta sợ các ngươi là muốn tìm cái chết. Trần Bột vừa định cự tuyệt Tưởng Dương, ngoài cửa liền truyền đến một cô vô cùng thanh âm phách lối. Lập tức, người mặc màu đen đường trang, lại ăn mặc đến 10 phần thời thượng, vóc dáng cao gầy nam tử đi đến. Tiến vào phòng điều trị sau, nam tử nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng ánh mắt lưu lại tại Trần Bột trên mình. Trong đó tướng mạo văn nhã, mang theo mắt kính gọng vàng người cao nam nhân ngạo mạn nhìn xem Trần Bột, "Tiểu tử, vừa mới thi triển chúng ta cổ gia tuyệt học, quá nhỏ 13 châm người liền là ngươi đi. Quan ngươi treo sự tình." Trần Bột không ngứa nhất liền là ở trước mặt hắn trang bức người. Người cao nam nhân lạnh lẽo cười một tiếng, "Tiểu tử ngươi thật điên à, ngươi là cái nào một môn cái nào một phòng? Ta thế nào không nhớ chúng ta cổ gia có ngươi cái này nhân vật số 1. Ngươi hẳn không phải là chúng ta cổ gia người à, không phải cổ gia người, lại học lén cổ gia truyền thừa, liền cái này tội, liền đủ ngươi chết 100 lần." Nghe vậy, Chu Huyền Huyền không vui. "Các ngươi lại là người nào, ta cũng chưa từng thấy qua các ngươi như vậy của người, vừa đến liền cho người định tội. Thế nào, tòa án nhà các ngươi mở?" Trông thấy Chu Huyền Huyền, thân kia xuyên màu đen đường trang, ăn mặc thời thượng cao gầy nam tử thần sắc sững sờ. Hắn phát hiện, nữ hài này dĩ nhiên trưởng thành đến như vậy xinh đẹp. Liền hắn cái này nhìn quen bao nhiêu mỹ nữ, thưởng thức qua bao nhiêu cực phẩm quá nhỏ 13 châm truyền nhân, cũng vì đó tâm động. Xem như cổ gia ngoại môn 28 phòng truyền nhân, mới có 30 tuổi hắn đã được đến quá nhỏ 13 châm truyền thừa, đã tu luyện tới thái vi 8 châm. Là một tên thực sự 3 châm cường giả. Có thể nói tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng. Chớ nhìn hắn chỉ học được 3 châm, nhưng đối phó với một dạng nghi nan tạp chứng, chính xác thừa sức. Hắn nguyên cớ tại Dương Thành, liền là bởi vì thành tích của hắn đã bị gia tộc tán thành, được an bài đóng tại Dương Thành trợ giúp Dương Thành quan lại quyền quý chữa bệnh. Quá nhỏ 13 châm là hắn cổ gia truyền thừa, là một bộ quản lý vô cùng nghiêm nghiêm, cấm chỉ ngoại nhân học tập công pháp. Làm hắn nghe có người tại bên này thi triển quá nhỏ 13 châm, hoài nghi có người ngoài học lén cổ gia bí truyền quá nhỏ 13 châm, hắn liền lập tức chạy tới. Chỉ cần xác định có người học lén tuyệt học của bọn hắn, vậy người này hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Đây cũng là một bộ này thần kỳ quá nhỏ 13 châm, mấy ngàn năm qua một mực nắm giữ tại bọn hắn cổ gia nguyên nhân. "Vị tiểu thư này ngươi hảo, ta gọi Cổ Phong, là kinh thành ý học thế gia cổ gia truyền nhân một trong. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này cũng là một tên võ giả ở giữa liền có võ giả ở giữa quý củ, coi như là tòa án, hôm nay cũng không quản được hắn. Quá nhỏ 13 châm, là chúng ta cổ gia quan trọng nhất truyền thừa, cũng là quốc gia trọng yếu truyền thừa một trong, người này học lén trọng yếu như vậy truyền thừa, hắn đáng chết." Cổ Phong khinh miệt nhìn về phía Trần Bột. Theo hắn đi vào một khắc này, liền đã cảm giác được Trần Bột là một tên võ giả. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một tên tụ khí tầng 2 võ giả mà thôi. Loại trình độ này võ giả, trong mắt hắn liền như là rác rưởi, một điểm ý hiếp đều không có. "Các ngươi cũng quá không giảng lý à. Nếu không phải Trần đại sư vừa mới gặp nguy không loạn, quả quyết xuất thủ, đem tên nữ sinh này cho cứu chữa trở về, bằng không hậu quả khó lường, coi như hắn là học lén quá nhỏ 13 châm, các ngươi cũng không thể động một chút lại muốn người ta mệnh." Tưởng Dương lòng vẫn còn sợ hãi làm Trần Bột kêu bất bình. Tình huống vừa rồi, thật sự là quá nguy hiểm. Mà Trần Bột thủ đoạn, càng làm cho hắn nhìn mà than thở. Xem như Long Quốc giáo sư y khoa, hắn bao nhiêu có nghe qua kinh thành cổ gia danh hảo. Gia tộc này đối với hắn mà nói quá thần bí, cho nên cũng không hề quan tâm quá nhiều. Nhưng hắn tin tưởng, cái này thần bí gia tộc trọn vẹn có năng lực để một người vô thành vô tức biến mất. Trần Bột cái này một thân bản sự, nếu như cứ như vậy biến mất, vô luận như thế nào muốn, hắn đều cảm thấy là một loại tổn thất. Ta mặc kệ hắn là cứu một người vẫn là cứu 10 người, quy củ liền là quy củ, chúng ta cổ gia tuyệt đối sẽ không để qua một cái học trộm chúng ta cổ gia truyền thừa người. Tiểu tử, thức thời lời nói liền ngoan ngoãn cùng ta về trải qua kinh thành, đem ngươi là từ đâu học trộm truyền thừa 1 năm 1 mười theo thực đưa tới. Cổ Phong kiệt ngạo hai con ngươi hiện lên một vòng đẹp lạnh. Nhưng mà, Trần Bột cười. Hắn không biết rõ cổ gia có bao nhiêu ngư bức. Nhưng mà hắn biết cái này cổ gia quá nhỏ 13 châm tại hệ thống ban thưởng thái vi thần châm trước mặt tất nhiên là cái đệ đệ. Liền ngươi tổ tông thực lực cũng không bằng ta, còn muốn uy hiếp ta. Ngươi sợ là muốn dám ăn. Quá nhỏ 13 châm tính toán cái đắc, có giá trị ta đi học trộm. Còn để ta đi theo ngươi kinh thành giải thích, ta giải thích ngươi cái nét tám, mặt của các ngươi thế nào lớn như thế. Chọc ta không vui, có tin hay không mặt ta các ngươi cầu thí cổ gia cũng diệt. Cổ Phong phách lối, nhưng Trần Bột càng phách lối, ngữ khí càng hùng hổ dọa người. Ánh mắt của hắn đều là miệt thị chính mình hệ thống ra thân người, còn có thể để ngươi cho uy hiếp. Cổ Phong phổi đều muốn tức nổ tung. Thứ không biết chết sống, ngươi dám nhục mạ chúng ta Cổ gia. Chương 198, ảo giác, nhất định là ảo giác. Chương 198, ảo giác, nhất định là ảo giác. Chương trước phần cuối làm một điểm nhỏ sửa chữa. Chính đang chửi các ngươi Cổ gia, bản sự không lớn bức cách cũng rất lớn, một cái phá châm pháp các ngươi còn có thể làm cái bảo truyền mấy ngàn năm. Suy, Trần Bột vẻ mặt khinh thường. Cổ Phong vốn cho là bằng hắn quá nhỏ 13 châm truyền nhân cái thân phận này, có thể tại Chu Huyền Huyền trước mặt trang cái đại bức đồng thời, còn có thể đem Trần Bột cái này học lén quá nhỏ 13 châm học trộm người mang về kinh thành, lập cái đại công. Người bình thường nghe được kinh thành Cổ gia, ai dám chính diện cứng rắn? Đặc biệt là Trần Bột cái này học trộm người, lẽ ra cái kia khiếp đảm hắn có lẽ biểu hiện đến càng sợ, lập tức cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng ai biết Trần Bột như vậy không biết điều, rõ ràng không phối hợp hắn trăm bước, hơn nữa còn cùng đến không biên giới, liền Cổ gia hắn cũng dám mắng. Hắn liền không có gặp qua lớn lối như thế tột cùng người. Tiểu tử, ngươi e rằng còn không biết do mức độ nghiêm trọng của sự việc, học lén chúng ta Cổ gia tuyệt học, còn dám kiêu ngạo như vậy, ngươi thật cho là chúng ta Cổ gia dễ chọc đúng không? Ngươi có biết hay không chúng ta Cổ gia hàng năm chữa trị quan lại quyền quý có bao nhiêu, liền lòng quốc đỉnh cao nhất cao tầng đối chúng ta Cổ gia người đều đến khách khí, chúng ta Cổ gia thế lực là ngươi không dám tưởng tượng. Ngươi nếu là lại như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy ta chỉ có thể đích thân xuất thủ. Cổ Phong một tay chắp sau lưng, thanh sắc nghiêm khắc gấp uy hiếp nói. Hắn lời nói này, nếu như là người thường, làm không tốt đã bị hắn hù dọa run chân. Nhưng Trần Bột căn bản không để ý hắn. Chữa trị rất nhiều quan lại quyền quý liền rất ngưỡng bức. Ngươi thật cho là ta là dọa lớn? Kinh thành Cổ gia đúng không? Ta cũng khuyên các ngươi một câu, bản sự không lớn liền ăn vận, thành thành thật thật, đừng đến gây chuyện thị phi. Các ngươi lấy làm tự hào chút bản lĩnh ấy, trong mắt ta không phải là bất cứ cái gì. Ta là các ngươi không treo chọc nổi người, cút đi, đừng cho các ngươi gia tộc gây bạn. Trần Bột thẳng thắn, hắn không có ý cùng gia tộc nào kết thù, hắn bất quá là lợi dụng trong tay chút bản lĩnh ấy cứu cá nhân, làm sao lại treo chọc đến các ngươi? Còn để ta đi theo ngươi kinh thành bàn giao sự thật, ngươi thế nào như thế như bước đây? Nếu là thật chọc giận chính mình, vài phút để bọn hắn biết cái gì gọi là tai họa ngập đầu. Hảo, rất tốt, đây chính là ngươi tự tìm, đừng nói ta không cho qua người cơ hội. Cổ Phong thả xong buông xuống một câu ngân thoại. Bạch, một tiếng, hai tay khe hở ở giữa nháy mắt lộ ra mấy cây ngân châm. Chiêu thức này Trần Bột thế nhưng quá quen thuộc, còn thật cùng hắn Thái Vi thần châm có chút tương tự. Cái này Mạnh Kỳ nhìn không được, chuyện này vốn chính là vì nàng mà lên, nếu như nàng lúc này trốn đi không lên tiếng, vậy liền quá không là người. Hơn nữa Trần Bột y thuật là thật ngưỡng bức, thậm chí ngay cả phụ thân nàng Mạnh Trấn Hoa đều tán thành. Nếu là thật để cho Cổ Phong đem Trần Bột làm đi, bệnh của mình tìm ai trị? Ngươi muốn mang đi Trần đại sư, cũng không hỏi xem chúng ta Đông Sơn Mạnh gia có nguyện ý hay không. Ta cùng ngươi nói, Trần đại sư là ân nhân cứu mạng của ta, cha ta Mạnh Trấn Hoa vừa mới đi không lâu, nếu không ta để hắn trở về cùng ngươi nói dóc, đừng tưởng rằng các ngươi kinh thành Cổ gia liền ghê gớm, nhìn đem các ngươi có thể. Mạnh Kỳ ngay tại chỗ phẫn nộ nói. Cổ Phong rõ ràng sửng sốt một chút. Thứ nhất là sợ hãi thán phục Mạnh Kỳ sắc đẹp, dĩ nhiên cùng Chu Huyền Huyền bất phân cao thấp. Mạnh Kỳ một mực nằm tại trên giường bệnh, hắn đều chưa kịp nhìn rõ ràng. Thứ yếu trong lòng thầm mắng Tô Tuấn tên xuất sinh này, cho chính mình mật báo nói nơi này có người học lén Cổ gia bí truyền quá nhỏ 13 châm. Nhưng hắn không nói Trần Bột lợi dụng quá nhỏ 13 châm cứu người là Đông Sơn tỉnh thủ phủ Mạnh Trấn Hoa nữ nhi a dính đến loại cấp bậc này nhân vật, cũng không phải là hắn cái này nho nhỏ ngoại môn 26 phòng người có thể xử lý. Cổ Phong ở trong lòng đem Tô Tuấn tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Đây không phải tại hố lao tử a vốn là tưởng rằng một cái công lớn, lại không nghĩ rằng là một cái hố to. Nhưng bức đã giả ra đi, còn có thể lúc này nhận sợ. Thế là, Cổ Phong tại nhận sợ cùng rút lui ở giữa, lựa chọn tiếp tục cứng rắn. Hắn cứu ai, cùng các ngươi quan hệ gì là chuyện của các ngươi, nhưng hắn học lén chúng ta Cổ gia bí truyền liền là đối chúng ta Cổ gia khinh nhẫn, ta có nghĩa vụ đem hắn mang về Cổ gia, tiếp nhận thẩm phán. Ngươi, Mạnh Kỳ kém chút lại bị tức thổ huyết. May mắn Trần Bột kỹ thuật hảo, đã đem trong cơ thể nàng độc tố dọn dẹp 99 không phải khẳng định đến thổ huyết. Tuy nói võ giả các ngươi thế giới có võ giả quy củ, nhưng nơi này vẫn là Long Quốc, quốc có quốc pháp, ta cũng không tin các ngươi Cổ gia có thể lật trời sao? Ngươi có tin hay không ta một cái điện thoại, ngươi liền Dương Thành đều ra không được. Chu Huyền Huyền ngăn tại Trần Bột bên cạnh, khinh bị chừng Cổ Phong một chút. Chu Huyền Huyền một câu nói kia, để vốn là thẹn quá hóa giận Cổ Phong càng nổi giận. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Bột. Cái này lộn, có tài đức gì để hai cái cực phẩm muội tử như vậy bao che hắn? Hắn đều không có nếm qua loại cấp bậc này tinh lương. Nếu như không có tiểu tử này xuất hiện, Mạnh Kỳ chúng độc thời điểm, Mạnh Trấn Hoa hẳn là sẽ trước tiên tìm tới chính mình thay Mạnh Kỳ chữa bệnh. Một cái học trộm người đều có thể trị tốt triệu chứng chúng độc, đối với hắn tới nói quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Như thế, Mạnh Kỳ hiện tại có lẽ cảm kích người liền là chính mình mới đúng. Cổ Phong cho rằng là Trần Bộ xuất hiện, cướp đi một cái vốn là thuộc về hắn cơ hội. Dù cho sẽ không đạt được Mạnh Kỳ cái này đại mỹ nữ, chí ít cũng có thể cùng Đông Sơn tỉnh thủ phủ Mạnh gia đáp lên quan hệ, kết xuống lương duyên. Cứ như vậy, hạ tại Cổ gia địa vị cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghĩ như vậy, Cổ Phong buộc phát cho rằng không thể bỏ qua Trần Bột cái này học cho người. Cổ Phong vẫn nộ đạt tới cực hạn. Hôm nay thần tiên tới cũng cứu không được hắn, ta nói. Cổ Phong buông xuống hào nôn, một tên tụ khí cảnh tầng 2 rất rưởi, hắn căn bản không để tại mắt bên trong. Mạnh Kỳ ngược lại có chút thực lực, nhưng nàng lúc này suy yếu nằm trên giường động đậy không được. Tại nơi này, không ai có thể ngăn cản được hắn. Trần Bột tiểu tử này, hắn chắc chắn phải có được. Một cái vang dội tắt mạnh vang lên. Mới vừa rồi còn hào ngôn chí khí cổ phong tại chỗ xoay tròn 720 độ mắt nổi đom đóm. Hắn căn bản không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Rất rõ ràng, hắn ăn một cái vang dội bạt tai, có thể tát hắn bạt tai người là ai đây? Chỉ thấy Trần Bột duỗi thẳng bàn tay, hoạt động một chút cổ tay. Cổ Phong có chút không dám tin, chính mình lại bị một cái tụ khí tầng 2 rút bạt tai. Cái này sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mặc dù mình cảnh giới võ đạo chỉ là vừa đi vào cương khí cảnh, nhưng cũng không đến mức có thể bị một tên tụ khí tầng 2 tát bạt tai. Cổ Phong không tin tà, lần nữa hướng Trần Bột phát động công kích. Nhưng lần này, hắn cũng không có lựa chọn cận thân bắt đấu. Thân là quá nhỏ 13 châm truyền nhân, châm pháp mới là hắn tuyệt chiêu. Chỉ thấy hai tay của hắn hất lên, mấy cái mắt thường khó mà phát giác ngân châm tăng tốc nhanh đâm về Trần Bột. Đồng thời trong lòng hắn hử lạnh một tiếng, thử. Châm pháp của ta nhanh như thiểm điện, ta nhìn ngươi thế nào trốn. Nhưng mà một giây sau, lại một cái tiếng tát thai vang dội vang lên. Cổ Phong hai mắt có thể nhìn thấy ngôi sao hiện hình học thức tăng trưởng, chân chính làm được đầy mắt tinh quang. Không sai, Trần Bột thân ảnh giống như quỷ mị, tránh ra tất cả tăng tốc nhanh mà đến ngân châm, nhanh chóng xuất hiện tại Cổ Phong bên cạnh. Cái bạt thai này liền là đến từ trong tay Trần Bột.